Chương 64. Trận mắt hốc mồm Già Thiên người sớm tại đột phá đạo cung nhị trọng thiên thời điểm, hắn liền giác tỉnh rồi cái này năng lực nghịch tiên. Có thể hoàn mỹ che giấu mình tu vi, thần thông, một chút không người nhận ra bí mật, thậm chí tự thân ký ức cùng với ý nghĩ. Cho dù là giao chỉ thánh mẫu cái này cấp bậc người tự mình xem xét, đều khó có khả năng phát hiện hắn ẩn giấu bí mật. Có thể nói, đây là một môn mai phục ám sát tuyệt kỹ. Dù là trốn ở một người trong cái bóng, chỉ cần không phải mắt thường thấy, liền không có khả năng một tia bị phát hiện. Cái môn này thần kỹ nơi tay, Lưu Vân thậm chí có thể ám sát cao hắn hai cái đại cảnh giới nhân vật. Theo thần ma phong ấn kéo dài vận chuyển, trong cơ thể hắn cái kia mang theo màu bạch kim rực rỡ máu tươi, chuyển hóa thành đỏ tươi, xương cốt cũng bắt đầu tơi suốt, cơ bắp cũng bắt đầu trở nên yếu đuối, trong thân thể sức mạnh giống như thủy triều biến mất lấy. Cái kia thần lực màu vàng sẫm đông tuyết không ngừng vận chuyển, đem Lưu Vân cả người thần lực, huyết dịch, xương cốt, kinh mạch, thậm chí thần niệm bên trong tất cả lực lượng, toàn bộ đều phong ấn. Đạo phong ấn này không ngừng áp xúc, dần dần trở thành một cái lớn chừng quả đấm thần lực hình cầu, tại trong khổ hải bên trong trên dưới lơ lửng. Đến cuối cùng, thế mà áp xúc trở thành một cái không thể tra hạt nhỏ, hoàn mỹ giấu ở khổ hải chỗ sâu nhất, ai cũng không cách nào phát hiện. Lưu Vân thực lực lập tức sụt giảm vô số lần, tựa hồ lập tức ngã trở về phàm nhân thời kỳ. Giờ này khắc này, chính là giao chỉ thánh nữ tự mình đến đây, nhìn thấy hắn đều sẽ không nhận ra đây là đã từng cái kia tại giao chỉ sắt trá phong vân nhân vật. Hắn giống như là hoàn toàn trở thành một cái phàm nhân. Bất quá, thân lực của hắn mặc dù bị phong ấn, lại là tùy thời có thể bộc phát, biến hóa hình thể, bày ra thực lực chân chính. Không giống cái khác phong ấn, muốn mở ra cần một đoạn thời gian rất dài. Tại tu hành giới, có chút mua danh chuột tiếng hạng người, vì hiện lộ rõ ràng thực lực bản thân trình độ. Tránh rơi vào cái lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh lẫn yếu danh tiếng, chọn phong ấn thực lực bản thân, cùng người đối chiến, kết liễu đối thủ trực tiếp bộc phát toàn bộ thực lực, chính mình phong ấn không kịp giải khai, liền bị người đánh gục tại chỗ. Nổi danh nhất chính là một vị nào đó cấm khu chí tôn, bởi vì khinh thường đối thủ, không nỡ lãng phí cực điểm thăng hoa cơ hội, kết quả bị đối thủ nắm lấy thời cơ, cắt đứt thăng hoa trình tự, cuối cùng bị kém xa mình người đánh giết, rơi vào cái vô cùng thê thảm hạ trạng. Nhưng mà ma thần phong ấn cũng sẽ không phát hiện chuyện như vậy, chỉ cần Lưu Vân ý niệm khẽ động, khổng lồ thân lực liền trở lại trong cơ thể của mình. Vẫn như cũ như núi như biển, bá đạo tuyệt luân. Liên tiếp vận chuyển mấy lần, triệt để thuần thục môn này ẩn tàng khí tức thần thông, Lưu Vân lúc này mới hài lòng giấu đi, yên lặng chờ kế tiếp vở kịch bộc phát. Nửa ngày quan cảnh, lóe lên liền biến mất. Một chi đội ngũ khổng lồ, chở một tòa cực lớn thạch quan, đang nhanh chóng thông qua mảnh này của quận quần sơn. Xoát. Ngay tại yêu tộc một đoàn người vội vàng gấp rút lên đường thời điểm, đột nhiên, chân trời mấy đạo lưu quang trong nháy mắt xuất hiện, chiếm cứ đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Tứ phương, tất cả tọa cô quận trên ngọn núi lớn, đều có cường giả đứng thẳng, hiện lên vây quanh chi thế. Tựa hồ yêu tộc mọi người đã trở thành cá trong chậu, khó mà đào thoát. Mà liền tại vây quanh chi thế hình thành thời điểm, một cái nam tử đi ra, hắn đứng ở một tòa khô trên núi, quan sát dưới chân một đám yêu tộc sâu kiến. Không tệ, trong lòng của hắn, bọn này yêu tộc bất quá là sâu kiến mà thôi, vậy mà mưu toan chiếm giữ vĩ đại yêu đế thánh binh, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đây là một cái hơn 20 tuổi nam tử áo tím, tay áo tung bay, hai con ngươi như ngôi sao rực rỡ. Hắn đứng chắc tay, một mình ngăn cản phía trước. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là một vị thiên thần hạ phàm, lại làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cảm giác, làm cho không người nào có thể ước đoán thật sâu cạn. Lưu Vân căn cứ vào trong trí nhớ kịch bản, sớm đi tới mảnh này cổ lao chiến trường, lặng yên vô tức nút trong bóng tối, yên lặng quan sát trận này vạn cổ hiếm thấy hí kịch. Tứ cực đoạt đế binh có thể nói là gia thiên một đại danh tràn diện, không cho phép bỏ qua. Vì cái gì ngăn cản đường đi của chúng ta? Yêu tộc một cái trung niên mỹ phụ tiến lên, trầm giọng hỏi. Ta thần thể sơ thành, nghe yêu đế hậu nhân tại này, chuyên tới để ước chiến. Tên này nam tử áo tím cao quý không tả nổi, nhưng hết lần này tới lần khác cùng thiên địa tự nhiên giao dung, thần sắc hắn bình thản, lời nói nhẹ nhàng trầm rãi. Điện hạ nhà ta cơ thể có việc gì, không thể động thủ, mời ngươi ngày khác ước chiến. Trung niên mỹ phụ truyền thanh nói. Nam tử áo tím lời nói rất nhẹ nhàng, như gió xuân quất vào mặt mà đến, nói, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, xin đem yêu đế thánh binh lưu lại, thần thể sơ thành sau, thế gian ít có ta vừa ý thần binh, thiếu khuyết tiện tay vũ khí. Lao ẩu mặt không đổi sắc, nói, ngươi đang nói cái gì, ta căn bản nghe không hiểu, chúng ta không có cái gọi là thánh binh. Đúng vào lúc này, Cơ Hạo Nguyệt sau lưng xuất hiện hai tên thị nữ, một người trong đó nói, 3 năm trước đây, thanh đế mộ phần xuất thế, chấn động đông hoang. Cái thanh kia yêu đế thánh binh xông phá 5 vị đại nhân vật ngăn cản, bị các ngươi điện hạ lấy tụ bảo 4 xảo đoạn, làm sao có thể không tại các ngươi trong tay. Đại đế thánh binh, dù cho rơi vào điện hạ trong tay, cũng là chuyện đương nhiên, các ngươi cơ ra dựa vào cái gì muốn tìm lấy. Lao hậu thân sắc bất thiện nhìn về phía Cơ Hạo Nguyệt. Đen như mực khô trong núi, một đạo hắc ảnh đứng lặng lặng tại dưới một tảng đá lớn, bị tự thạch tung xuống bóng tối bao phủ. Rõ ràng thân ảnh của hắn cao vút tại cự thạch phía dưới, xung quanh lại không có một người phát giác được tung tích của hắn, liền chấn thủ tứ phương cái kia 4 vị cơ gia danh túc, dùng thần thức quét nhìn vô số lần, cũng không có thể phát giác được bóng người này tồn tại. Hắn giống như là cùng cự thạch hòa thành một thể, thể nội nhịp tim mạch đập, huyết dịch lưu động yếu ớt âm thanh, thậm chí ngay cả trong lúc hô hấp tràn ra lỗ chân lông khí tức, đều biến mất không thấy, không có một chút xíu vật sống đặc thù. Dù là hắn liền đứng tại đối phương dưới chân cự thạch trong bóng râm, cũng không một người có thể phát hiện hắn tồn tại. Thực sự là một cái ngu xuẩn, liền tu hành giới căn bản nhất đạo lý đều không hiểu rõ. Đến cùng là thế nào tu luyện tới cái cảnh giới này? Nghe nói như thế, liền trong bóng tối ẩn tàng Lưu Vân đều cảm thấy vạn phần im lặng. Ta so ngươi tu vi cao, so thực lực ngươi mạnh, ta cấp ngươi còn cần dựa vào cái gì? Thật coi đây là thế kỷ 21 xã hội hài hòa sao? Liền xem như thế kỷ 21 xã hội hài hòa diều hâu cũng sẽ thỉnh thoảng cướp bóc thế giới khác các quốc gia. Mạnh được yếu thua mới là từ xưa không đổi đại đạo lý. Nhưng vào lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo thải quang, giống như kinh thiên trường hồng vút qua không trung, đang ảm đạm đi trên bầu trời lộ ra phá lệ bắt mắt. Đợi cho quang ảnh tán đi, đám người lúc này mới thấy rõ người đến là thần thánh phương nào. Nàng áo khuyết bồng bềnh, giống như trích tiên lâm trần, ba búi tóc đen tự nhiên xòa ở trước ngực cùng sau lưng, quanh thân có sương mù tràn ngập, thấy không rõ chân thực dung mạo. Nữ tử này tuổi tác không lớn, giống như là tiên tử không nhiễm bụi trần, cùng mát mẽ thế giới tự nhiên hòa thành một thể. Liên để ta tới nói cho các ngươi biết ta. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng bọn hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Tu hành giới vốn là tàn khốc nhất, dương dâm phát tác, nhược đục cường thực thế giới. Cường các ngươi còn thân là yêu tộc, từ tàn khốc nhất trong hoàn cảnh trổ hết tài năng, lại còn ngu xuẩn như thế. Chẳng lẽ các ngươi yêu tộc sinh tồn phương thức không phải vật cảnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn sao? Nàng môi son khẽ mở, âm thanh như tiếng trời dễ nghe, nhưng lại giống như là sen lẫn đao kiếm cô đồng, đập nện tại một đám yêu tộc trái tim, nương theo có một cô ma lực kỳ dị. Đúng vậy a, chúng ta như thế nào liền nhược đục cường thực quy tắc đều quên, là chúng ta sống quá an nhàn rồi sao? Rất nhiều yêu tộc tự lẩm bẩm, bọn chúng mở miệng tứ phương, muốn tìm ra lý do phản bác, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói. Cơ Hạo Nguyệt tóc đen bay múa, thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh mở miệng, nói, như thế nào? Giao Chỉ Thánh Nữ muốn can thiệp ta Hoang Cổ Cơ gia sự tình. Chớ quên đây là Đông Hoang đại địa, không phải ngươi Bắc vực Giao Chỉ. Tất cả mọi người đều vì thế mà chấn động. Cơ Hạo Nguyệt quá cường thế, cho dù là Giao Chỉ Thánh Nữ ở trước mặt, hắn cũng không có không coi vào đâu, trong ngôn ngữ tràn đầy ý uy hiếp. Hắn đứng chắc tay, giống như là một vị rủ xuống áo mà trị thiên hạ đế vương, hai đầu lông mày tràn đầy uy nghiêm cùng lạnh lùng, xem thiên hạ thường sinh tại không có gì. Giao Chỉ Thánh Nữ chậm rãi đáp tới, dừng lại ở một tòa khô sơn ở giữa, mở miệng nói, ta không có ý định nhúng tay Cơ gia cùng yêu tộc sự tình, chỉ là nghe nói Cơ gia thần thể hành tẩu thiên hạ, muốn cùng ngươi luận bàn một chút thôi. Đây là một vị thu thủy vì thần ngọc vi cốt, phù dung như diện liệu như mi mỹ nhân, để cho tại chỗ rất nhiều nam tính không tự chủ được vì chi tâm động. A, ngươi muốn đánh với ta một trận? Vừa vặn chấn áp chỉ là yêu đế hậu duệ còn chưa đủ hiện lộ rõ ràng thanh danh của ta, nếu như có thể lại chấn áp một cái Giao Chỉ Thánh Nữ, như thế liền đầy đủ hoàn mỹ. Chuyện này ta đồng ý. Cơ Hạo Nguyệt đạm nhiên mở miệng, tựa hồ có một loại thân là đại đế cường giả vương bát chi khí. Cái gì? Hắn thậm chí ngay cả Giao Chỉ Thánh Nữ cũng dám chấn áp, chẳng lẽ không sợ dẫn tới Giao Chỉ khai chiến sao? Còn có vị kia Giao Chỉ Thánh Tử đi đâu? Ta cũng không tin hắn sẽ bỏ mặc Giao Chỉ Thánh Nữ bị khi phụ. Nhan Như Ngọc thần niệm lưu chuyển, tìm kiếm khắp nơi cái này thần bí đến cực điểm Giao Chỉ Thánh Tử. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ, ở đây đã bị ta bố trí xuống Thiên La địa võng, không có bất luận người nào tồn tại, ngươi là tuyệt đối không cách nào chạy trốn ra ngoài. Hư Không Đại Thủ Ấn. Cơ Hạo Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, sử xuất Hư Không Đế Kinh bên trong ghi lại một môn bí thuật. Hắn đứng chắc tay, một tay nô ra, giống như là sáp nhập vào một mảnh hư vô trong không gian. Chỉ thấy một cái bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện ở chân trời, thật giống như trống rông xuất hiện, nhìn trống rông và hư ảo, phía trên có thật nhiều hỗn tạp và thâm ảo đường vân, khó mà nói nên lời. Bàn tay lớn màu đen xuyên thủng hư không, giống như là từ trong không gian nô ra, đem ở giữa yêu tộc một đoàn người hoàn toàn bao phủ. Mơ tưởng tổn thương nhà ta công chúa điện hạ. Một vị trung niên mỹ phụ bật ra, trong miệng phun ra một đạo sinh quang, dáng như lá liễu, trắng loá, hướng về đen như mực đại thủ lớn chém tới. Phanh! Quang hoa tán đi, một kiện bí bảo nát bấy, không địch lại bàn tay lớn màu đen, bị nghiền thành hư vô. Trung niên mỹ phụ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, không thể rên rỉ một tiếng, liền hóa thành xương máu, hình thần câu diệt. Thật mạnh! Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị Cơ Hạo Nguyệt đột nhiên xuất hiện thế công chấn kinh. Chỉ là một chiêu mà thôi, liền đem một vị yêu tộc cường giả đánh thần hình câu diệt. Cơ Hạo Nguyệt rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chúng ta phải chăng có thể sống ly khai nơi này? Rất nhiều quan chiến yêu tộc đều sinh ra một loại tâm tình sợ hãi, như toan thoát đi cái này để cho người ta tuyệt vọng chỗ. 64 chương bị xét duyệt, không biết là tình huống gì chương 65. Đầu dạp xuống đất giả thiên người không tốt, công chúa điện hạ gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người, ra tay toàn lực, giết. Nhìn thấy mỹ phụ bị Cơ Hạo Nguyệt nhất kích miểu sát, yêu tộc tất cả mọi người lập tức cuồng bạo, nhao nhao đỏ hừng mắt, trùng sát đi ra. Sâu kiến nhiều hơn nữa lại như thế nào hơn được Trần Long, tiện đưa các ngươi lên đường. Vô thanh vô tức, màn đêm chợt hạ xuống tới, chung quanh một mảnh ảm đạm, mà tại Cơ Hạo Nguyệt sau lưng, nổi lên một bộ cực kỳ huyền diệu hình ảnh. Bích hải mãnh liệt tuôn ra, một vầng minh nguyệt trong sáng từ mặt biển phía dưới chậm rãi dâng lên, tại trên biển xanh vương xuống điểm điểm thánh khiết ngân huy. Dị tượng giả thiên tế nhật, đem trọn tiến khô sơn đặt vào trong đó, cũng đem Lưu Vân ẩn thân cự thạch bỏ vào trong túi. Hải thượng thăng minh nguyệt, tất cả mọi người đều chấn kinh. Đây là thượng cổ đại năng luân hải dị tượng, hắn vậy mà tu thành, không hổ là thần thể. Bích hải sóng nước lấp loáng, một vầng minh nguyệt trong sáng treo lơ lửng trên không, nam tử áo tím đứng chắp tay, từ đầu đến cuối cũng chưa từng động một cái, không nói ra được đạm nhiên cùng phiêu miểu, người cảnh giao dung, như thơ như họa. Người nào dám can đảm ở này nhìn trộm? Cơ Hạo Nguyệt gầm thét, sau lưng thủy triều lên xuống, sóng lớn mãnh liệt, một vầng minh nguyệt đập xuống giữa đầu, muốn gạt bỏ âm thầm dòm ngó sinh linh. Giang giác, giang giác, giang giác. Khô sơn nước thành tướng khúc, hình phong thổi, trong nháy mắt hóa thành một đống bụi mịn, theo gió phiêu lãng. Lại có không biết sinh linh liền ẩn thân tại trong dưới chân hắn cự thạch, mà tất cả mọi người bọn họ cũng chưa từng phát hiện. Đây là một kiện cực độ chuyện đáng sợ. Chẳng lẽ có người trong bóng tối ẩn tàng, muốn ám sát Đông Hoang thần thể? Hắn tâm thần cực chấn, thở bình sinh lần đầu cảm thấy lớn lao nguy cơ. Nếu như ẩn thân người ra tay với hắn, chỉ sợ hắn Cơ Hạo Nguyệt căn bản không có thể tránh né, cơ hồ có thể nói là chắc chắn phải chết. Ầm ầm đột nhiên, thiên địa kịch chấn, cuồng phong đột khởi, từ đầy trời trong bụi mù dâng lên một đạo cực lớn hư ảnh. Đạo hư ảnh này gánh vác thanh thiên, mặc cho lãng lên chiều rơi, sóng lớn vô bờ, nhưng như cũng sừng sững bất động, giống như là một tòa thái cổ thần sơn, chống đỡ lên rơi vào thương khung. Đồng thời, cái này một cỗ lực lượng đáng sợ đem vầng trăng sáng kia chống lên, khiến cho không ngừng lên cao. Tất cả mọi người tại chỗ đều chấn kinh và phần, liền nguyên bản đang bùng nổ yêu tộc tất cả mọi người ngừng lại, nhao nhao quan sát chỗ kia bụi mù tràn ngập khô sơn. Rốt cuộc là thứ gì, lại chống đỡ hải thượng thăng minh nguyệt dị tượng, cái này thực sự quá kinh người. Truyền thuyết, mỗi một loại dị tượng đều có sức mạnh to lớn thần bí, hoàn toàn khác với bình thường tu luyện ra được sức mạnh, căn bản là không có cách đo đoán. Hải thượng thăng minh nguyệt, càng là danh truyền thiên cổ, thời cổ đại năng không thiếu đều tu có loại này dị tượng, tại Đông Hoang danh khí quá lớn. Bây giờ, dạng này một loại cường đại dị tượng, cư nhiên bị một loại nào đó lực lượng vô danh ngăn cản. Rốt cuộc là ai tại xuất thủ? Cuối cùng, bụi mù tiêu tan, mọi người lúc này mới thấy rõ hư ảnh diện mục chân thật. Một đầu ngàn trượng lớn nhỏ thần tượng hư ảnh, cao vút giữa thiên địa, khoảng chừng ngàn trượng cao. Cho dù là chỉ là lộ ra hơn nửa người, loại kia bá tuyệt thiên hạ, cao cao tại thượng tư thái, như cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Người quả nhiên vẫn là tới. Giao Chỉ Thánh Nữ hội tâm nở nụ cười, như hoa tươi nở rộ, hết sức mỹ lệ. Nàng liên đoán được Lưu Vân sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, lúc này mới bám theo một đoạn. Là hắn. Nhan Như Ngọc âm thanh mang theo vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lưu Vân thế mà liền tiềm phục tại đám người giao chiến chỗ. Chẳng lẽ hắn đã sớm liệu đến cơ gia thần thể sẽ ở đây mà chặn giết chúng ta? Giờ khắc này, Nhan Như Ngọc nội tâm dâng lên một cái hoang đường hết sức ý nghĩ. Hắn rốt cuộc là ai? Như thế nào đối với yêu tộc sự tình tinh tường như thế? Nhát gan loài chuột, có dám hiện thân đánh với ta một trận? Cơ Hạo Nguyệt thét dài cửu thiên. Phía sau hắn khổ hải mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, cuốn tới, đỉnh đầu vầng trăng sáng kia cũng nhanh chóng chìm xuống. Đây là Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt dị tượng cường đại nhất đòn sát thủ. Truyền thuyết, Minh Nguyệt có thể rời núi lấp biển, xé rách thương khung, nát bấy đại địa, có thể tùy tiện chém giết cao hơn chính mình một cái bí cảnh cường giả, có không gì sánh nổi bí lực. Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, âm thầm tựa hồ ẩn tàng chính là một đầu thái cổ hung thú, để cho hắn có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Vì vậy xuất thủ trước, muốn chiếm tiên cơ. Nếu người thanh tu, tội phải làm trảm. Một đạo thật lớn âm thanh từ trong bụi mù truyền ra, sóng âm dậy sóng, giả dích không dứt, hiện lên thế bài sơn đảo hải, quần quần mà đến, chấn hải thượng thăng minh nguyệt đại năng dị tượng. Cùng lúc đó, thần tượng hư ảnh chuyển động theo. Voi dài một quyển, hấp tinh cuốn nguyệt, há miệng ở giữa, vô hình hấp động lan tràn ra, trong nháy mắt đem vầng trăng sáng tiên nuốt vào trong bụng. Không tốt. Cơ Hạo Nguyệt kinh hô, cũng đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kia cự tượng hư ảnh, trích tinh thôn nguyệt. Phúc. Một ngụm máu tươi không nhịn được bừng lên, theo khỏe miệng chảy xuôi. Tí tách. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống âm thanh, giống như một cái tự truy, hung hăng đập nện tại mỗi cái cơ da người trong lòng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết người tới chỉ sợ cũng không đơn giản. Cái này, không có khả năng. Hải thượng sinh minh nguyệt bị nuốt lấy đây rốt cuộc là cái gì? Cách đó không xa, một cái cơ Hạo Nguyệt thị nữ kinh hô. Nàng làm bạn nhà mình công tử nhiều năm, được chứng kiến đếm không hết cường giả, cho dù là cảnh giới cao hơn cơ Hạo Nguyệt hóa long cảnh giới cường giả, cũng không cách nào nuốt lấy hải thượng sinh minh nguyệt dị tượng, nhiều nhất lấy tự thân cường hoành thần lực, cưỡng ép đánh nát. Chẳng lẽ nơi đó cất giấu chính là một đầu thái cổ thao thiết sao? Làm sao lại? Hạo Nguyệt thế nhưng là ngàn năm khó có được một thần thể, như thế nào dễ dàng như thế bị thương? Hơn nữa đối diện đó là một loại cái gì dị tượng, thân người đầu voi, thần uy hạo đãng, đơn giản chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là một loại chưa từng ghi lại dị tượng? Phương Đông Khô trên núi, một vị tơ bạc đầy đầu lão giả mười phần kinh ngạc, bất quá hắn cũng không ra tay. Chuyến này đi ra ngoài là vì lịch luyện, tao ngộ cường địch cũng là một chuyện tốt, có thể thích hợp ma luyện cơ gia thần thể. Rất nhiều cơ gia người cũng đều bị một màn trước mắt chấn kinh, người trong nhà trong mắt cao cao tại thượng, sắp quân lâm Đông Hoang đại địa thần thể, vậy mà như thế bị người đánh bại. Đạo cung nhất trọng thắng đạo cung ngũ trọng, Giao Chỉ Thánh Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Nhan Như Ngọc phiêu miểu như tiên, âm thanh huyền chuyển dễ nghe. Ở sau lưng của nàng, dị tượng lộ ra, biển trời một màu, bầu trời như lam bảo thạch, sóng biếc như gương sáng, từng cây kim liên từ trong biển sinh ra, lá sen dính lấy điểm điểm giọt sương, sinh cơ bừng bừng, rực rỡ chói mắt. Thân ở chiến trường tuyến đầu, khí thế dẫn dắt phía dưới, Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ dùng hết khổ hải trùng kim liên dị tượng, đến đối kháng trên chiến trường hai đại dị tượng dư ba. Thực lực của nàng vẫn là yếu kém, ngăn cản có chút phí sức. Bất quá không ai quan tâm những thứ này. Giờ khắc này, rất nhiều người đều nghĩ lên khi xưa một cái truyền ngôn. Đúng vậy a. Giao Chỉ Thánh Tử thế nhưng là lấy đạo cung nhất trọng thiên chiến thắng đạo cung ngũ trọng thiên Giao Chỉ Thánh Nữ. Mới đầu rất nhiều người đều cho là đây bất quá là một loại thổi phồng, một loại tạo thế, vì Giao Chỉ Thánh Tử xuất hiện cung cấp mực cớ. Bây giờ mọi người cuối cùng phản ứng lại, liền Đông Hoang thần thể đều bị dễ dàng kích thương. Giao Chỉ Thánh Tử cường đại tuyệt đối không thể nghi ngờ, hắn thật là một ngôi sao đang mới nổi. Đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Ngay cả danh chấn Đông Hoang cơ thể đều bị ngươi đánh bại dễ dàng, quả nhiên không hổ là ta linh giao nam nhân. Giao Chỉ Thánh Nữ tiếu ỷ hiệp như hoa, nàng tiên khu trội hơn, duyên dáng yêu kiều. Da thịt phóng ánh, như minh châu tỏa hào quang, nhẹ nhàng nở nụ cười, liền tiên hoa nở rộ, để cho rất nhiều người cũng vì đó thất thần. Nghe được yêu tộc công chúa tiếng khen ngợi, nàng nhịn không được nói ra câu này để cho tâm thần mình chập trùng kịch liệt lời nói. Đây là một loại tuyên thệ, một loại cảnh cáo. Nàng cảm ứng được một loại nào đó nguy cơ, ưu tú như thế Giao Chỉ Thánh Tử, sợ rằng sẽ hấp dẫn không chỉ một vị thần nữ. Nàng đây là đang nói cho thế nhân, chỉ có nàng giao chỉ thánh nữ mới là giao chỉ thánh tử trời sinh đạo lữ, người khác nhất thiết phải giữ một khoảng cách. Nói xong câu đó, trên da thịt của nàng nổi lên một tầng màu hồng óng ánh, để cho rất nhiều người nhìn đều dục dịch. Cái gì? Nàng nói âm thầm người là nàng nam nhân, đến cùng là gì tình huống? Cơ gia đám người nghe vậy, nhao nhao một mặt kinh ngạc nhìn tới, liền yêu tộc rất nhiều tiểu yêu quái cũng vì đó ghé mắt. Mọi người đều biết, giao chỉ thánh địa là một nữ tử thánh địa, ngoại trừ đoạn thời gian trước đặc chiêu một cái giao chỉ thánh tử, không còn gì khác bất kỳ người đàn ông nào. Chẳng lẽ âm thầm người là giao chỉ thánh tử hay sao? Rất nhiều người đều thất vọng đến cực điểm, thầm than lại một vị mỹ lệ tiên tử muốn liền như vậy trầm luân. Đông hoang tuy lớn, chân chính tiên tử cũng bất quá mới mấy cái như vậy, bây giờ liền bị giao chỉ thánh tử lấy xuống đẹp nhất cái kia một đóa. Chỉ có điều, mọi người không nghĩ ra, giao chỉ thánh tử tại sao lại vừa vặn xuất hiện trên chiến trường? Giao chỉ thánh tử, nguyên lai là ngươi. Ta là bất bại, minh nguyệt cửu truyền. Cơ Hạo Nguyệt ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đánh nhau thật tình, bước đi trong hư không, nhanh chóng bước tới, như lạc nhạn chi tư, phiêu giật linh động. Tại đỉnh đầu hắn phía trên, cựu luân minh nguyệt từ từ bay lên, thần lực càng thêm khủng bố đang ngưng tụ. Minh nguyệt cửu truyền, thanh huy nở rộ, quang hoa bắn ra từ phía, từng đạo dáng lạnh lượn lở tại quanh thân. Cơ Hạo Nguyệt đáp xuống, cựu luân minh nguyệt trên không rơi xuống, giống như là chín quả thiên thạch, gào thét lên giáng xuống, chấn động ngàn vạn. Hô hô, không khí đang kịch liệt ma sát, giống như là muốn bốc cháy lên đồng dạng, những nơi đi qua, trong hư không lưu lại chín đạo trắng loan ánh sáng. Điêu trùng tiểu kỵ cũng dám múa dịu qua mắt thợ. Thần tượng chấn địa ngục. Nhẹ nhàng âm thanh truyền ra, lại phản phất chấn động bản cổ. Cái kia to lớn thần tượng hư ảnh triệt để nổi lên, phản chiếu giữa thiên địa, giống như là một đầu từ tiền sử đi ra cự hung. Thô to tứ chi, chấn áp địa ngục tứ phương, uy áp thiên địa. Thật dài cái mũi, bao phủ vũ trụ tinh không, hái trăng bắt sao. Cao thẳng sống lưng, gánh vác thiên đường chư thần, tuần thú chư thiên. Rộng lớn hai cánh, khuấy động đầy trời phong vân, xẹt qua chân trời. Mọi người chấn kinh, đây rốt cuộc là một đầu dạng quái vật gì a, so với yêu tộc hình thể còn chịu tượng. Ngay cả rất nhiều yêu tộc cũng theo đó kinh ngạc, căn bản không nhận ra đây là một cái dạng gì giống loài. Không ai nói rõ được đến tột cùng là voi bộ chân, vẫn là chim chóc giá quý. Đột nhiên, cự tượng nhấc chân, tựa như một cây trụ trời từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Hư không anh minh, đại địa chân chiến, sông núi pha toái, đáng sợ khí thế bao phủ thiên địa, làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Bàn chân khổng lồ còn chưa rơi xuống, rất nhiều tu sĩ đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không cách nào chuyển động. Đây là chí cao thần kỳ uy áp, là đến từ viễn cổ trong huyết mạch khắc chế, nhất là lấy yêu tộc tối thẩm, cơ hồ kiểm chế đến không thể thở nổi. Đông, mắt trần có thể thấy, cựu luân minh nguyện bạo thoái, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan không thấy. Phanh, một đạo đập tầm ầm trên mặt đất âm thanh truyền ra, đập nện tại trái tim của mỗi người. Cũng không thể nhường ngươi triệu hoán hư không kính. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, màu vàng sẫm bông tuyết, bồng bềnh nhiều, như bùn như vào nước giống như, dung nhập cơ Hạo Nguyệt trong thân thể, cấp tốc phong ấn hắn một thân thần lực. Đây chính là thần tượng trấn ngục kình kèm theo thần ma phong ấn. Không chỉ có thể phong ấn tự thân tu vi, lại có thể phong ấn người khác tu vi. Hơn nữa loại này phong ấn không giống với tu hành giới giam cầm người khác những cái kia thần thông, hai người ở giữa có khác nhau một trời một vực. Thần ma phong ấn không chỉ là thần thông pháp lực, lại có thể buộc chặt tâm linh của một người ý chí, trong lúc vô hình quan hệ bị phong ấn người ý thức. Đến cuối cùng, càng là trực tiếp nắm giữ một người tinh thần ý thức, tương đương với gián tiếp nắm trong tay sinh tử của một người. Đương nhiên, thần ma phong ấn đáng giá nhất xương đạo còn không vẹn vẹn nơi này. Phong ấn của nó còn có duy nhất tính chất, ngoại trừ đồng dạng tu luyện thần tượng trấn ngục kình người tới giải khai, những người khác chỉ có thể áp dụng bạo lực phương thức phá vỡ phong ấn, cũng chính là tương đương với phá hủy bị phong ấn người tu vi. Bây giờ Lưu Vân thi triển đi ra, cũng chỉ là phong ấn cơ Hạo Nguyệt tu vi. Chờ ngày khác sau tu vi cao thâm, liền có thể trực tiếp viễn siêu khống chế cơ Hạo Nguyệt vì hắn làm việc. Bụi mù tràn ngập, gia thiên tế nhật, cả trên trời dương quang đều bị ngăn cản, căn bản là không có cách thấy rõ giữa sân đến cùng xảy ra chuyện gì. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, để cho tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy lo lắng. Tựa hồ có người tao nộ không phải người dày vò. Không tốt, thần tử có việc gì, nhanh chóng cứu viện. Cơ gia cường giả cuối cùng phát hiện vấn đề, một lao giả hành không xuống uổng, tiện tay vung ra một đạo trường phong. Trong chốc lát, giữa thiên địa giống như là thổi lên báo cấp 12, núi đá cỏ cây mảnh vụn bay tán loạn, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn. Thẳng đến phong bạo trôi qua về sau, mọi người ở đây mới nhìn rõ hiện trường đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đại địa lõm, khe hở một đạo lại một đạo, kéo dài không dứt, không biết kéo dài hướng phương nào. Một khối hình người cái hố xuất hiện ở trước mắt mọi người, một bộ tử ý cơ Hạo Nguyệt hiện lên ở trước mặt mọi người. Khí tức yếu ớt, toàn thân rách tung tóe, mặt mũi bầm dập, nằm dạp trên mặt đất. Tại trên hắn mặt tuấn tú, còn đạp một cái 42 mã chân to. A, ta muốn chết ngươi, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Cơ Hạo Nguyệt tức giận rít gào lên lấy, gân xanh bạo liệt, mạch máu căng phồng, hai mắt tinh hồng, đầu dạp xuống đất, giống như một cái chết chìm con quốc, đang điên cuồng dãy rủa. Tự tìm cái chết. Ngươi đáng chết. Sâu trong hư không, đột nhiên truyền ra hai đạo âm thanh giận dữ. Mên ngông uy áp như biển, phô thiên cái địa, tựa như ngân hà cuốn ngược, điên cuồng bao phủ thiên địa, che đậy toàn bộ cổ lão chiến trường. Không tốt, mau lui lại. Nhan Như Ngọc kinh hoàng thất sắc, tiện tay một vòng, bóng ánh khắp nơi ánh sáng bắn ra, ngăn cản phô thiên cái địa khí thế. Tất cả yêu đều đang bay ngược, tránh gặp thai bay và gió. Đáng tiếc các nàng tốc độ lại nhanh, cũng không ngăn nổi đại năng cường giả uy áp. Tương mảng lớn yêu tộc cường giả bị khủng bố uy áp ép qua, vĩnh viễn chết ở đây, máu tươi đầy trời, tử thi từng cỗ. Ngay sau đó, không gian pha thoái, lộ ra từng mảng lớn đen như mực chỗ trống, liếc nhìn lại, khắp nơi là đáng sợ không gian loạn lưu, hỗn độn khí lưu phân tán bốn phía tràn ra. Hai vị sợi tóc ngân bạch lão nhân từ trong chui ra, giống như hai đầu tuổi già sức yếu hùng sư, nổi giận lấy gầm hết lên. Hai người này chính là cơ gia vị cơ Hạo Nguyệt an bài hai vị người hộ đạo, là cơ gia hai vị tiên đài nhị trọng tiên đại năng cường giả. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt đỏ bừng, đầu bốc khói trắng, toàn thân run run, đơn giản muốn chọc giận đến nổ tung. Người này thực sự là thật to gan, lại dám làm nhục như vậy hắn cơ gia thần thể, thật sự là tội không thể tha. Bất quá bọn hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại mười phần khắc chế đặt chân ở bên trong hư không, dù sao thần thể còn tại trong tay đối phương, không nên bây giờ động thủ. Gặp qua thái thượng trưởng lão, tất cả cơ gia đệ tử nhao nhao hết sức sợ sệt đi lên hành lễ, ngay cả bốn vị cơ gia danh túc cũng không ngoại lệ. Lần này chọc ra cái sọt lớn, cơ gia thần thể chiến bại không nói, tức thì bị người giẫm ở dưới chân, giống một cái chó chết, cùng nộ không ngừng. Tất cả mọi người bọn họ đều tội lỗi khó thoát, có lẽ chỉ có lấy cái chết tạ tội. Xong, cơ gia thần thể thảm tao chân áp, Đông Hoang sẽ phát sinh động đất, thậm chí giao chỉ thánh địa cũng có thể cùng cơ gia phát sinh đại chiến. Nhan Như Ngọc dẫn dắt một đám còn sót lại yêu tộc xa xa tối lui, bất quá các nàng cũng không thừa cơ rời đi. Đại năng hiện thân, cho dù tay nàng cầm thanh liên đế binh, cũng không có khả năng đào tẩu. Không hắn, trên lệch cảnh giới quá lớn, cho dù là người mang chí bảo, cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Giao chỉ thánh tử, ngươi là đang tìm cái chết ngươi biết không? Thả ta ra cơ gia thần thể, xem ở giao chỉ thánh địa mặt mũi, ta có thể thả các ngươi rời đi. Một vị lão nhân đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi mở miệng nói. Phải chết, tất cả mọi người tại chỗ đều phải chết, bằng không ta cơ gia mặt mũi để vào đâu? Cơ gia vinh quang không thể sai sót. Lão nhân trong lòng điên cuồng gào thét, đã có giết người diệt khẩu ý nghĩ. Hoang cổ cơ gia truyền thừa từ hư không đại đế, trải qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt mà không ngã. Trong mắt thế nhân, hư không đại đế làm việc đường đường chính chính, huy hoàng bạc cổ. Tại trong người biết sự tái, hư không đại đế một đời đều đang vì nhân tộc mà chiến, chịu quá nhiều thương, cho dù là có bất tử dược nơi tay, cũng không thể sống thêm đời thứ hai. Hắn lấy đại đế chi danh, chinh chiến cấm khu, cùng mấy vị vô thượng tồn tại chinh phạt, trao hỏi, một mực chiến đấu đến tuổi già, bình định đại loạn, đánh địch thủ sợ hãi, lệ chư địch đối mặt hậu thế đích nhân tộc đại đế không còn dám hao tổn đến cùng, vì về sau nhân tộc thịnh thế đặt nền móng. Lúc tuổi già thể suy, hắn thiết hạ sát cục, đem chính mình táng nhập vô ngần trong hư không, dẫn hai vị vô thượng tồn tại chiến đến tinh không, mãi đến chết một khắc này, hắn như cũ tại vì nhân tộc mà chiến một người một ngụm quan tài, không người tiễn biệt, chỉ có chính mình, lẻ loi đi xa, tiến vào hắc ám cùng băng lãnh sâu trong vũ trụ, thê lương chôn xương tha hương. Đây là cơ gia hoàn mỹ nhất chính diện hình tượng, không thể sai sót, tất cả tính toán hủy diệt hình tượng này người đều phải chết. Lão gia hỏa, nhà ngươi thần tử quấy nhiễu ta giao chỉ thánh tử tu hành trước đây, ta giao chỉ thánh tử ra tay phản kích ở phía sau. Vô luận đi đến nơi nào, đều là ngươi cơ gia sai. Như thế nào, ngươi cơ gia chẳng lẽ là điên đảo hơn hả bạch? Người khác sợ ngươi cơ gia, ta giao chỉ cũng không sợ, tất cả mọi người là cực đạo thế lực, khuyên các ngươi không cần cho cơ gia mang đến tai nạn. Giao chỉ thánh nữ Linh Giao bước ra một bước, kiên định đứng tại Lưu Vân sau lưng. Nàng lời nói nhu hòa, lại âm vang hữu lực, hoàn toàn không e ngại cơ gia lão nhân uy hiếp. Cho dù không có hộ đạo người, nàng cũng kiên định không thay đổi đứng tại Lưu Vân một bên. Chương 66. Địa ngục dung lô VS thôn thiên ma công lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều sợ ngây người, một mặt không thể tin nhìn về phía giao chỉ thánh nữ. Ngay cả Nhan Như Ngọc cũng há to miệng, mắt trợn tròn, giống như là lần đầu nhận biết giao chỉ thánh nữ. Một chút vây xem tiểu yêu cũng khoa trương mắt trợn tròn, dựng lỗ tai lên. Đây vẫn là cái kia bản tính không màng danh lợi, tính cách hiền hòa, băng thanh ngọc khiết, thần thánh cao quý giao chỉ tiên tử sao? Như thế nào đầy miệng mê sảng, liên loại này vô lại hết sức lời nói cũng nói được. Rõ ràng là Lưu Vân nút trong bóng tối, bị cơ gia thần thể phát hiện, hai người lúc này mới ra tay đánh nhau, cuối cùng cơ Hạo Nguyệt thảm tao trấn áp. Đến trong miệng của nàng, liền biến thành cơ Hạo Nguyệt nhiễu người tu hành, bây giờ bị người trấn áp đúng là đáng đời. Cái gì? Ta cơ gia đã làm sai trước, còn cảnh cáo ta đừng cho cơ gia mang đến tai nạn. Lão nhân kém chút cho là mình nghe lầm, từ trước đến nay chỉ có hắn cơ gia uy hiếp người khác phần, bây giờ lại có thể có người dám uy hiếp ngược lại cơ gia. Thật coi hắn cơ gia là dễ trêu sao? Hắn đường đường thánh địa thế gia, thống trị một phương cực đạo thế lực, làm sao có thể bị người khi nhục như thế? Nếu như là ở địa cầu, bọn hắn nhất định sẽ biết rõ, cái này gọi là chỉ hiệu bảo ngựa, chỉ chuột bị vịt, đem người bị hại xác nhận vì làm hại người. Làm càn, đừng tưởng rằng ngươi là giao trì thánh nữ liền có thể không duyên cớ vũ nhục ta cơ gia. Cẩn thận tại cái này Đông Hoang đại địa bị cái nào cường đạo cướp bóc, chúng ta cơ gia cũng không chịu trách nhiệm. Một vị lão giả khác gầm chắc chắc mở miệng, trong câu chữ tràn đầy ý uy hiếp. Nói bóng gió chính là hắn Đông Hoang cơ gia không tiện ra tay, nhưng mà nếu như gặp phải ngoại ý muốn khác tình huống, vậy coi như không liên quan hắn cơ gia chuyện. Ha ha, ta tin rằng ngươi cơ gia cũng không dám. Không sợ nói cho ngươi, ta giao trì thánh địa trước đó không lâu đón về vạn năm trước giao trì thánh nữ, chính là một vị thực sự đại thành vương giả, bây giờ đã kế nhiệm giao trì thánh mẫu vị trí, ta khuyên ngươi thu hồi trong lòng những cái kia hạ lưu tâm tư. Cẩn thận ngươi cơ gia tử đệ không đi ra loạn cơ gia đại môn. Giao chỉ thánh nữ lạnh lùng nói, lời nói nhu hòa lại ngầm sắc cơ, để cho tại chỗ cơ gia người như rớt vào hầm băng. Cái gì? Giao chỉ thánh địa vậy mà đón về một vị đại thành vương giả? Đây không có khả năng. Cơ gia lão giả con ngươi thích chặt, mặt già bên trên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tu sĩ vượt qua luân hải, đạo cung, tứ cực cùng hóa long cái này tứ trọng cảnh giới sau đó mới có thể có lấy nhìn thấy đệ ngũ cảnh, tiên đài bí cảnh. Mà tiên đài cảnh giới lại chia nhỏ vì năm cái giai tầng. Bước vào đệ nhất giai giả, vì nửa bước đại năng. Đệ nhị giai, vì đại năng. Đệ tam giai, vì chẳng đạo. Đệ tứ giai, vì thánh nhân. đệ ngũ giai, vì thánh nhân vương đệ lục giai, vì đại thánh thánh nhân cùng thánh nhân trở lên, đối với bọn hắn mà nói, quá mức xa xôi. Tại bây giờ thời đại này, thánh nhân không ra, chẳng đạo cảnh giới liền đã gọi là ngang dọc thiên địa vương giả. Lại càng không cần phải nói một vị vương giả đại thành. Dưới tình huống không sử dụng nội tình một tôn đại thành chạm đạo vương giả hoàn toàn có thể án lấy thế lực khác bạo truy. Ngươi nhất định là đang tại gần người. Ngươi mơ tưởng lừa gạt chúng ta. Cơ gia hai vị đại năng cảnh giới lao nhân, nhịn không được phát ra cuồng loạn gào thét. Một mặt không thể tin bộ dáng. Trên thực tế, trong lòng bọn họ đã tin tưởng giao trì thánh nữ lý do thoái thác. Loại chuyện này căn bản là không có cách gạt người, chỉ cần sau đó đi giao trì thánh địa một chuyến, nhìn thấy chân nhân, hoang luôn thì chưa đánh đã tan. Bọn hắn chỉ là không muốn đối mặt thực tế, không muốn thừa nhận giao trì sắp bao trùm tại hoang cổ cơ gia phía trên. Hơn nữa bọn hắn kỳ thực còn có quá nhiều vấn đề không nghĩ biết rõ. Vạn năm trước giao trì thánh nữ tại sao đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa giao trì thánh nữ là thế nào sống qua vạn năm thời gian? Hơn nữa trở lại giao trì thánh địa. Vạn năm trước giao trì thánh nữ trở về giao trì thánh địa, hơn nữa kế nhiệm giao trì thánh mẫu, tại sao không có một chút tin tức truyền ra ngoài? Chuyện này chúng ta nhất định phải nhanh chóng báo cáo gia chủ, để cho cơ gia chuẩn bị sẵn sàng việc làm. Hai vị lão giả liếc nhau, lập tức liền hiểu lẫn nhau ý nghĩ. Một vị Trảm đạo vương giả đột nhiên phát hiện thế, tuyệt đối sẽ cho bây giờ bắt đầu đại địa mang đến rất nhiều cũng chưa biết biến hóa. Một vị còn sống đại thành vương giả, nhất là vị này đại thành vương giả còn nắm giữ lấy một kiện cực đạo đế binh. Loại kia lực uy hiếp độ sẽ vượt xa các đại thánh địa thánh chủ. Nắm giữ đế binh cực đạo thế lực, liền giống với là trên địa cầu hùng hoạch quốc gia, địa vị cao cao tại thượng, quan sát đông đảo nhỏ bé, cỡ trung thậm chí cỡ lớn thế lực, lực uy hiếp mười phần. Nhưng mà những thứ này hùng hoạch quốc gia cũng lẫn nhau chế ước lẫn nhau cân bằng, dưới tình huống bình thường sẽ không bộc phát ra hoạch bình chiến tranh. Bắt đầu cả vùng đất cực đạo thế lực cũng không sai biệt nhiều, tay cầm cực đạo đế binh, ngoại trừ cấm địa, nắm trong tay toàn bộ bắt đầu quyền lên tiếng, lẫn nhau cạnh tranh với nhau, cũng chế ước lẫn nhau. Loại quan hệ này đã duy trì trên vạn năm thời gian, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái đại thành vương giả cấp bậc giao trì thánh mẫu, có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi hôm nay thiên hạ cách cục. Bởi vì tất cả thế lực thánh chủ, gia chủ cũng là tiên đại nhị trọng thiên đại năng cường giả, cho dù thôi động cực đạo đế binh, đại gia bộc phát ra chiến lực cũng là không kém nhiều. Nhưng mà đại thành cấp bậc Trảm đạo vương giả tuyệt đối không ở nơi này cái trong phạm vi. Cái gì là Trảm đạo vương giả? Tu sĩ chém chết tiên đạo bọc tại gông xiềng trên người mình, đột phá lại trời, từ đây chân chính bước vào cầu đạo chi lộ, thực lực bạo tăng, thọ nguyên cũng như diều gặp gió, dễ dàng liền có thể sống trên mấy ngàn năm lâu. Trảm đạo vương giả tại bây giờ bắt đầu đại địa, có thể nói là chân chính chiến lược vũ khí. Đặt ở trong địa cầu đồng hải quốc gia, tương đương với một quốc gia nắm giữ siêu cao vận tốc âm thanh kỹ thuật, có thể thực hiện nghiền ép thức tấn công hạt nhân. Cực đạo đế binh có thể phát huy ra được uy năng không thể so sánh nổi. Kỳ thực Trảm đạo cảnh giới phía trước bất quá là luyện khí sĩ, xem trọng chính là một cái luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, chẳng khác gì là đem tiên địa năng lượng hóa thành chính mình. Trảm đạo sau đó sẽ có thể tương đương với luyện thần phản hư, từ lớp năng lượng mặt tấn thăng, bắt đầu đối với tiên đạo pháp tắc lĩnh hội. Tự thân cấp độ sống tới nói phát sinh thủy biến, từ kiến thức nông cạn tiên, chân chính đạp vào con đường tu tiên. Cái này cũng là vì cái gì Trảm đạo vương giả sau đó cảnh giới một cái so một cái mạnh, giữa hai bên chênh lệch càng ngày càng lớn nguyên nhân. Nhất là cảnh giới cuối cùng, gần tiên đế cấp cường giả, dung hợp thiên tâm ấn ký, nắm giữ vạn đạo chi lực, thậm chí có thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ ngoại giới đại vũ trụ. Trảm đạo vương giả đã bắt đầu lĩnh hội thiên đạo sức mạnh, đối với đại năng cảnh giới trở xuống mà nói, đã cùng tiên thần không khác. Bọn hắn vô cùng cần thiết chứng thực. Hừ, tin hay không tùy các ngươi, bất quá kế tiếp chúng ta còn muốn nói chuyện vấn đề bồi thường. Mắt thấy đại thành vương giả giao trì thánh mẫu đã trấn trụ đối phương, giao trì thánh nữ linh giao bắt đầu tự do phát huy, nói: "Đệ nhất, ta giao trì thánh tử ở đây luyện chế bản mệnh vũ khí, lại bị ngươi cơ gia thần thể đánh gãy, dẫn đến một khối thần kim tổn hại, các ngươi cần đền bù 1000 cân vĩnh hằng lam kim, hoặc những thứ khác thần kim cũng có thể. Thứ hai, bởi vì ngươi cơ gia thần thể quá nhiễu, dẫn đến ta giao trì thánh tử không thể thành công đột phá, các ngươi muốn đền bù 1000 vạn cân nguyên tinh khí thạch, dùng làm ta giao trì thánh tử đột phá cảnh giới. Đệ tam, ta giao trì thánh tử quần áo chính là vạn năm băng thiền chất tơ thành, luận hắn giá trị tương đương tại một kiện thánh đạo chi khí, lại tại trong chiến đấu bị ngươi cơ gia thần thể tổn hại, các ngươi còn muốn bồi thường một kiện thánh nhân chi minh." Trong lúc nói chuyện, giao trì thánh nữ còn phất tay triệu hồi ra một chiếc màu tím thần đăng, tại Lưu Vân trên thân vừa đi vừa về chiếu xạ, liền mỗi một cái lỗ chân lông đều không buông tha, dùng cái này chứng minh nàng lời nói không hoa. "Ngươi ngươi!" Cơ gia một ông lão giận sôi lên, con mắt đỏ bừng, cơ hồ bị phát cáo lời nói đều không nói được. Thậm chí hắn đều đang hoài nghi, người này thật là giao trì thánh nữ sao? Ngày xưa cái kia ôn tồn lễ độ, phẩm hạnh cao nhã, thánh khiết như đóa hoa sen giao trì thánh nữ đi đâu? Đây không có khả năng, ngươi giao trì là tại lấn ta cơ gia không người sao? Một vị lão giả khác giống giận, mười phần nói như đinh chém sắt. Cho dù hoang cổ cơ gia tài lực hùng hậu, cũng sẽ không lấy ra dạng này kết xù đổi thường. Khá lắm, chẳng lẽ ta xem cái giả giả thiên sao? Ta nhớ được nguyên tắc bên trong giao trì thánh nữ không phải như thế a? Lưu Vân âm thầm trầm tư, đối với giao trì thánh nữ trung quy là có chân chính tán thành. Tục nữ nói, hoạn nạn gặp chân tình, gặp rủi ro thấy lòng người. Cũng chỉ có dưới tình huống nguy hiểm nhất mới có thể thấy rõ một người chân thực diện mạo. Đã ngươi một lòng vì ta, ngày khác ta tự sẽ hứa ngươi nhất thế đại đế chi vị. Tiên lặng nhìn chăm chú cũng lại giao trì thánh nữ thân ảnh, Lưu Vân trong lòng âm thầm ứng thuận hứa hẹn. Cái này một vai ở trong nguyên tắc xuất hiện vô cùng thường xuyên, cùng Diệp Phàm quan hệ cũng không tệ, đã từng nhiều lần trợ giúp Diệp Phàm. Đáng tiếc kết cục cũng không khỏi nhân ý, cuối cùng tại trong giao trì thánh địa cô độc cả đời, không thể đi theo Diệp Phàm cùng nhau tiến vào tiên vực. Không cần nhiều lời, trở về để cho Cơ Gia Thánh Chủ chuẩn bị kỹ càng bồi thường, ta tin tưởng hắn là có thể tìm được ta. Lưu Vân phất tay, nhẹ nhàng đem Cơ Hạo Nguyệt thu vào trong một tòa óng ánh trong suốt lưu đồng, trấn áp lại. Như Ngọc công chúa, chúng ta cần phải đi. Không nhìn hai vị lão nhân phẫn nộ đến bốc hỏa ánh mắt, Lưu Vân cùng Giao Chỉ Thánh Nữ thân hình khẽ động liền đã rơi vào yêu tộc trong đội ngũ. Đám người nhìn chăm chú cái kia một đạo phiêu giật như tiên bạch y thân ảnh, trong lòng thật lâu rung động, chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này một vị Giao Chỉ Thánh Tử, quả nhiên là vạn cổ khó gặp một lần yêu nghiệt, vậy mà dễ như trở bàn tay liền đánh bại danh chấn Đông Hoang Cơ Gia thân thể. Không hề nghi ngờ, hôm nay ở đây chuyện phát sinh truyền đi sau đó, nhất định sẽ tại trong Đông Hoang gây nên cực lớn phong ba. Thậm chí kèm theo chuyện này kéo dài lên men, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Vực cùng với Trung Châu đều biết cuốn vào trong sự kiện lần này phong ba. Có lẽ sẽ bộc phát một hồi Giao Chỉ Thánh Địa cùng Hoang Cổ Cơ Gia ở giữa đại chiến. Cùng lúc đó, Thái Huyền Môn trung quanh, một mảnh hồ nước khổng lồ, sóng biết mênh mang, mênh mông băng ngát, hơi nước mông lung, mặt hồ rõ ràng bích trong suốt, giống như là một khối thiên nhiên bảo thạch, lượn lờ tiên khí, tô điểm ở trên mặt đất mênh mông. Thượng tầng hồ nước thanh tịnh thấy đáy, phía dưới giống như có cực lớn bóng tối, hình như có sinh mệnh quái vật khổng lồ tới lui mà qua. Ngươi rốt cuộc là ai, lại dám bắt cóc bản tiểu thư? Ngươi có biết bản tiểu thư là tương lai Tử Nguyệt tiên nhân? Mơ hồ trong đó, trong hồ truyền ra nữ tử thanh âm thanh thúy dễ nghe, như hạt châu lớn nhỏ rơi khay ngọc, mười phần dễ nghe. Thiếu nữ này người mặc áo tím, bất quá 17, 18 tuổi, lại có một loại cao quý không tả nổi khí chất, giống như là tôn quý nhất hoàng thất công chúa. Tại bên cạnh hắn là một cái chừng 20 tuổi thanh niên tuấn tú, khí chất lạ thường. Hắn một tay nắm lấy bị một mực trói buộc nữ tử áo tím, trong hồ bốn phía trườn. Không muốn chết liền câm miệng cho ta. Diệp Phàm gào thét, cơ hồ không thể nhịn được nữa. Hắn rõ ràng muốn đi Đông Hoang Thái Huyền Môn bái sư học nghệ, lại bị không hiểu thấu cuốn vào trong một hồi truy sát. Vì chạy trốn, nhảy vào một chỗ trong khe núi lớn, nhưng lại bị mạch nước ngầm rội rửa đến chỗ này cực kỳ nguy hiểm chỗ. Sớm biết liền cùng Lưu Vân cùng đi, cũng không đến nỗi rơi xuống bây giờ tình trạng này. Diệp Phàm thở dài, trong lòng âm thầm hối hận. Hắn cảm giác chính mình có thể sẽ mệnh tăng ở chỗ này quỷ dị hồ lớn. Dưới nước một mảnh đen kịt, mắt thường không cách nào thấy rõ, bất quá đối với Diệp Phàm cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn mi tâm hồ nhỏ màu vàng nóng quang hoa bắn ra từ phía, cường đại thần thức có thể liếc nhìn bát phương, hết thảy vào hết trong lòng. Đây là địa phương nào? Hắn giật mình không thôi, tại đáy nước này, hắn thấy được vô số tường đổ, còn có cung điện di tích. Bây giờ, Cơ Tử Nguyệt lập tức kinh hô đi ra, trời ạ, chẳng lẽ là thời tiền hoàng cổ di tích? Xuất hiện tại trước mặt hai người là một tòa cực lớn thanh đồng điện. Tòa này thanh đồng điện to lớn vô cùng, cơ hồ có thể so với một cái thành nhỏ, khí thế bằng bạc. Hơn nữa đem so sánh trong hồ nước khắp nơi đổ nát thê lương, cái này thanh đồng điện giữ cực kỳ hoàn chỉnh, mặt trên còn có màu xanh lá cây màu xanh đồng, nhìn cổ pháp đại khí, còn có loại thê lương cảm giác. Thanh đồng tiên điện, một kiện trong truyền thuyết tiên khí, chính thức hiện thế. Diệp Phàm có thể đến chỗ này, thu lấy huyền hoàng mẫu khí, cũng là sớm đã mệnh trung chú định sự tình. Thái Huyền Môn, Đông Hoang đại môn phái, ở khu vực này bên trong, ngoại trừ Hoang Cổ Cơ Gia cùng Giao Quang Thánh Địa bên ngoài, không có môn phái khác có thể áp chế bọn hắn. Thái Huyền Môn hết thảy có 108 tòa chủ phong, đại biểu 108 loại truyền thừa, là Thái Huyền Môn trường thịnh không suy tan bản chỗ. Dù cho một chút truyền thừa hiện ra xu hướng suy tàn, còn có khác truyền thừa đang tại quật khởi, trải qua vương triều thay đổi, tuế nguyệt lưu truyền, Thái Huyền Môn từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Trấn áp Cơ Hạo Nguyệt sau đó, Lưu Vân một đường đón ánh bình minh, đạp lên trời chiều, lĩnh ngộ lấy tự nhiên chi đạo lý, không vội không hoảng hốt chạy tới Thái Huyền Môn. Ở nơi đó, thu hoạch huyền hoàng mẫu khí Diệp Phàm sẽ xuất hiện lần nữa. Đồng thời, Đông Hoang đại địa thế hệ tuổi trẻ cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Hắn nghĩ cân nhắc một chút Đông Hoang có mấy vị thiên tiêu, còn nghĩ gặp một lần thôn tiên ma công truyền vào Hoa Vân Phi, xem đến cùng là thôn tiên ma công lợi hại, hay là hắn địa ngục dung lô lợi hại, để cho giả tiên người xem thần cấp công pháp chỗ lợi hại. Nửa tháng sau, một đường du sơn ngoạn thủy Lưu Vân hai người cuối cùng đuổi tới Thái Huyền Môn phụ cận. Nơi này chính là Thái Huyền Môn. Linh Giao cẩn thận giới thiệu nói, phía trước quần sơn nguy nga, khí thế bằng bạc, vô cùng tú lệ, có thể sừng tụng trắng lệ. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy 108 tòa chủ phong, tất cả đều là tiên hạc bay múa, linh điện phiêu miểu, mây mù nhiễu, vô cùng an lành. Có ý tứ, 108 phong dường như là một tòa đại trận, đối ứng tiên cương địa sát 108 biến. Chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, Lưu Vân lập tức hiểu rồi Thái Huyền Môn không đơn giản chỗ. Lưu Vân gật gật đầu, nói, đi thôi, đi xem một chút cái này danh chấn Đông Hoang Thái Huyền Môn đến tuột cùng có gì về liền diệu. Hắn bước ra một bước, áo khuyết bồng bền, không gió mà động, đồng thời kèm theo tiên nhạc từng trận. Giao Chỉ Thánh Tử, Thánh Nữ tới chơi. Khoan thai ở giữa, giữa thiên địa vang vọng một đạo xa xăm hào âm thanh, theo gió phiêu lãng, như vào chỗ không người giống như phá như quá huyền tiên môn. Một nam một nữ tựa như một đống thần tiên quyến lữ, từ vân điên hàng lầm xuống, có tử khí hạo đãng hơn trăm dặm. Chương 67. Hư không tiên kim là Giao Chỉ Thánh Tử, nhanh chóng bẩm báo. Có trông coi sơn môn Thái Huyền đệ tử chú ý tới phô thiên cái địa, mênh mông quần quần tử khí, lập tức kinh hô lên. Không chỉ có nơi này, Thái Huyền Môn 108 tòa chủ phong tu sĩ đều đã bị kinh động. Tất cả mọi người đều biết, vị kia trấn áp Đông Hoang thần thể Giao Chỉ Thánh Tử, đi tới Thái Huyền Sơn Môn. Rất nhiều trưởng lão toàn bộ đều đằng không mà lên, ngắm nhìn Thái Huyền Sơn Môn địa điểm. Tinh trên đỉnh, khắp nơi đều là tinh thần chi lực tràn ngập, mắt trần có thể thấy, từng đạo tinh thần tinh hoa rủ xuống ở giữa, thẩm bộ sân phong, cung ứng rất nhiều đệ tử tu luyện tinh thần thần thông. Ngọn núi này, dãy núi tú lệ, cảnh sắc ưu mỹ, sương mù như khói, lượn lờ tại đỉnh núi, chân núi thì nước chảy róc rách, dây leo giả cùng cổ mục, rất là ưu tĩnh. Sườn núi chỗ, một tràng thác nước màu bạc sông phá mây mù chút xuống. Trước thác nước phương là một tòa lơ lửng mà đứng lầu cát, tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên khí mờ mịt, phía trên còn khắc họa nước cờ không rõ kỳ dị đạo văn. Một vị râu tóc bạc phơ tinh thần lão nhân quắc thước đang tại trong đó phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tại đối diện hắn đoan tọa là một cái thanh niên mặc áo lam thanh niên. Người này chính là Thái Huyền môn trưởng giáo Chí Tôn, tại đối diện hắn đoan tọa nhưng là Thái Huyền môn tiên kiêu Hoa Vân Phi. "Ân, giao chỉ thánh tử tới ta Thái Huyền môn làm gì? Bất quá còn cần nghiêm túc đối phó, không thể không duyên cớ rơi xuống thân phận." "Vân Phi, ngươi là ta Thái Huyền môn đại sư minh, từ ngươi đi nghênh đón cũng không tính là ta Thái Huyền môn chậm trễ giao chỉ thánh địa. Đi thôi." Lão nhân đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong miệng phân phó nói. Hắn tùy ý cơ cơ ống tay áo. Đột nhiên, một đầu đại lộ ngôi sao từ tinh phong xung ra, vượt ngang rất nhiều ngọn núi, như một tòa chân thực cầu nối hoành quán hơn 10 dặm, một mực kéo dài đến Lưu Vân hai người dưới chân. Tinh quang đầy trời, rực rỡ động lòng người. Xoát, xoát, xoát. Ngay tại Hoa Vân Phi rời đi về sau, tòa cung điện này đột nhiên truyền ra từng đạo tiếng xé gió. Từng cái râu tóc ngân bạch, Tiên Phong đạo cốt lão nhân đồng loạt buông xuống, cũng là Thái Huyền môn thái thượng trưởng lão, đều là tiên đại bí cảnh cường giả. Trường giáo Chí Tôn, không biết cái kia giao trì thánh tử thánh nữ tới ta Thái Huyền môn cần làm chuyện gì? Một vị thái thượng trưởng lão không khỏi nghi vấn hỏi. Không biết, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, lại đi lại nhìn. Lão nhân mười phần đạm nhiên, ánh mắt nóng nhìn Thái Huyền Sơn môn, lập loè không hiểu tinh quang. Thái Huyền Sơn môn chỗ, một đầu đại lộ ngôi sao từ phía chân trời rơi xuống, hạo đáng hơn 10 dặm, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. Đại lộ ngôi sao bên trên, một đạo lam ý thân ảnh đạp không mà đến, kèm theo một tiếng cổ pháp tự nhiên nói hảo. Người tới dáng người cao, bất quá 24-25 tuổi, dung mạo tuấn tú, một thân quần áo màu xanh nước biển theo gió phiêu vũ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác nhu hòa và linh động. Có thể nói, nam tử mặc áo lam này có một loại khí chất đặc biệt, rất dễ dàng cùng người rút ngắn quan hệ, để cho người ta sinh ra hảo cảm. Thái Huyền môn Hoa Vân Phi cung nên giao trì thánh tử đại giá. Thật lớn âm thanh quanh quẩn tại Thái Huyền sơn môn, chấn động trường không. Thái Huyền môn, Tú Lệ Sơn phong liên miên, rất nhiều đệ tử thấy cảnh ấy, đều vô cùng giật mình, từng đạo bóng người bật lên, đi theo ra ngoài. Muốn gặp một lần vị này truyền thuyết thần thoại tầm thường giao trì thánh tử. Người này chính là Hoa Vân Phi sao? Thực lực tựa hồ mạnh có chút quá phận a. Lưu Vân ánh mắt như lao, hơi hơi đánh giá trước mắt cái này như thơ như họa tầm thường nam tử, phát hiện thực lực của hắn so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Cho dù hắn đã vận chuyển thần công cố hết sức gần tàng tự thân tu vi, cũng chạy không thoát Lưu Vân cảm ứng. Giai đoạn này, Hoa Vân Phi tu vi rõ ràng đã đạt đến tứ cực tứ trọng thiên, chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng hóa long bí cảnh. Xa xa mạnh hơn giai đoạn hiện tại rất nhiều thánh tử thánh nữ, cũng liền Bắc vực vương đẳng có thể vượt qua hắn, có lẽ còn có một cái giao quang thánh tử. Thật là khủng khiếp giao trì thánh tử, ta như thế nào có một loại mình đã bị nhìn thấu cảm giác. Một bên khác, Hoa Vân Phi cũng âm thầm kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy đối diện ánh mắt giống như có thể thấu thị, dễ như trở bàn tay xem thấu hắn ẩn tàng, mà hắn lại đoán không ra lai lịch của đối phương. Tại hắn trong cảm ứng, đối phương thật sự chính là một cái đạo cung nhị trọng thiên tiểu tu sĩ, hơn nữa nhục thân, thần lực đồng dạng, cũng liền vượt qua tầm thường đạo cung tu sĩ, căn bản không có khả năng chiến thắng cơ thể của tứ cực bí cảnh. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Hắn như thế nào biết, Lưu Vân tu luyện thần ma phong ấn, đã sớm phong ấn chín thành tu vi, đem chính mình chân thực tu vi. Hai người lẫn nhau đối mặt, đều đang vì đối phương tình huống cảm thấy kinh ngạc. Nghe qua Thái Huyền môn Hoa Vân Phi phong hoa tuyệt đại, bây giờ gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Dứt khoát giao chỉ thánh nữ Linh Giao kịp thời mở miệng, hóa giải hiện trường lúng túng. Ngươi cũng không nên khinh thường vị này Thái Huyền thiên kiêu. Hắn là Tinh Phong chi chủ Hấu Tôn, Thiên Phú Tuyệt Luân, 18 tuổi lúc liền trở thành tinh đỉnh cao nhẹ một đời đệ nhất nhân, 22 tuổi lúc, quá huyền nhất 108 tòa chủ phong, cùng thế hệ bên trong đã không người nào có thể áp chế hắn. Đến bây giờ, càng là danh chấn đông hoàng, có thể nói là thâm bất khả trắc. Giao chỉ thánh nữ cũng trong bóng tối nhắc nhở, âm thanh hiếm thấy trịnh trọng lên. Không sao, ta tự có chừng mực. Lưu Vân âm thầm đáp lại nói. Hai người tại trong bất chi bất giác hoàn thành một lần câu thông. Người khác không biết Hoa Vân Phi nội tình, hắn như thế nào có thể không biết? Hoa Vân Phi, tính là nguyên tắc bên trong một cái cường đại bút, cho người ấn tượng vô cùng khắc sâu. Nhắc lên hắn, Lưu Vân liền nghĩ đến Bính Sinh thế giới Hoa Thiên Đô. Không biết có phải hay không là Hoa họ có độc, Hoa Thiên Đô xem như Vũ Hóa môn lão tổ tông, lại bị hậu nhân đá ra Vũ Hóa môn. Đồng dạng, xem như Thái Huyền môn chủ nhà Hoa Vân Phi, lại bị Diệp Phàm thay thế địa vị, bởi vì ma công nguyên nhân, không thể không rời đi Thái Huyền môn bốn phía cầu sinh. Hai người vận mệnh cũng cơ bản giống nhau, cũng là trở thành đại năng cường giả quân cờ, cuối cùng lấy bi kịch kết thúc. Tại trong nguyên tắc, Hoa Vân Phi có thể nói là túc địch Diệp Phàm. Từ lần đầu gặp mặt liền bắt đầu mưu đồ Diệp Phàm thánh thể bản nguyên. Bất quá, hắn bi kịch cũng theo đó mở ra. Bất luận cái gì dám can đảm cùng nhân vật chính người đối nghịch cũng sẽ không có kết cục tốt, Hoa Vân Phi cũng không ngoại lệ, cho dù là thôn tiên ma công đại thành, vẫn như cũng không thể trốn qua bị Diệp Phàm đánh chết vận mệnh. Xem như Thái Huyền môn Tinh Phong chi chủ Hấu Tôn, Hoa Vân Phi thân phận tôn quý lạ thường, gần với những cái kia thánh địa cùng thái cổ thế gia thánh tử thánh nữ. Lấy hắn bộ dạng này thân phận, vốn nên vô ưu vô lự, tiền đồ như gấm. Nhưng mà, hắn tại 5 tuổi năm đó, lại bị ngoan nhân một mạch người hộ đạo trọng chúng, trở thành thôn thiên ma công truyền thừa giả. Vốn là có thể được đến thôn thiên ma công loại này vô thượng đế kinh truyền thừa, là một kiện đại hành chuyện, là vô số người tha thiết ước mơ cơ duyên. Nhưng đây cũng là Hoa Vân Phi bất hạnh bắt đầu. Ngoan nhân một mạch chẳng những có thôn thiên ma công, còn có bất diệt thiên công, hơn nữa cho tới bây giờ cũng là ma thể thành tựu thần thai. Thôn thiên ma công thành tựu bất diệt thiên công, ngoan nhân một mạch người hộ đạo đem Hoa Vân Phi chọn làm thôn tiên ma công truyền thừa giả đồng thời, cũng đem Giao Quang Thánh Tử chọn làm bất diệt thiên công truyền thừa giả. Giao Quang Thánh Tử tu luyện bất diệt thiên công, chính là ngoan nhân một mạch người hộ đạo chân chính trên ý nghĩa chọn chúng truyền thừa giả. Hoa Vân Phi trên bản chất tới nói chỉ là một con cờ, một khỏa dùng để thành tựu Giao Quang Thánh Tử con cờ. Vô luận hắn tu luyện tới trình độ gì, vô luận hắn tương lai có gì thành tựu, đều đã chú định muốn trở thành Giao Quang Thánh Tử chất dinh dưỡng. Hắn biết bí thuật Giao Quang Thánh Tử toàn bộ đều biết, bất diệt thiên công càng lớn thôn tiên ma công, thành tựu của hắn càng lớn, Giao Quang Thánh Tử thực lực càng mạnh. Hắn người hộ đạo là một vị tiên đài bí cảnh cường giả, là ngoan nhân một mạch phái tới giám sát hắn tồn tại, sợ hắn vượt qua trường khống. Hắn kết cục đã sớm chú biết, tất cả không cam lòng, tất cả cố gắng, cuối cùng đều hóa thành vô dụng. Nhân sinh của hắn quy tích, từ đầu đến cuối, đều bị một bàn tay vô hình thao túng. Hắn thậm chí không dám hướng mình ra, cũng tức là Tinh Phong chi chủ, bẩm báo đây hết thảy. Bởi vì ngoan nhân một mạch người hộ đạo quá cường đại, mạch này người hộ đạo thế lực, chẳng những thật sâu cắm rễ ở Thái Huyền môn, liền chư đa thánh địa đều trở thành mạch này người hộ đạo cắm rễ thổ nhưỡng, hấp thu bọn hắn chất dinh dưỡng, âm thầm lớn mạnh chính mình, cực kỳ đáng sợ. Như là Giao Quang Thánh địa, Hoang Cổ Khương gia, Hoang Cổ Cơ gia các loại cực đạo thánh địa. Hoa Vân Phi biết, nếu như hắn dám nói ra ngoan nhân chuyển thừa giả chân tướng, không chỉ hắn chính mình muốn chết, toàn bộ Thái Huyền môn cũng tất nhiên vì vậy mà xong đời. Cho nên, hắn từ đầu đến cuối chỉ có thể đem hết thảy bí mật chôn thật sâu tại tâm thực chất, bị động tiếp nhận sớm đã an bài vận mệnh. Đương nhiên, giống hắn bộ dạng này anh kiệt, tự nhiên không cam lòng bị người khác thao túng vận mệnh của mình. Hắn nghĩ ra sức bật lên, tránh thoát hết thảy gò bó, khôi phục tự do. Nguyên tắc bên trong, hắn vì thế làm qua rất nhiều cố gắng. Mới đầu, hắn tìm rất nhiều đại mộ, thôn phệ những cái kia đã mất đi đại năng bản nguyên, lấy được nhất định thành quả, tu vi vượt qua cùng thế hệ một mạng lớn. Nhưng theo công lực càng sâu, thông thường bản nguyên đã không thỏa mãn được hắn cần, thôn thiên ma công cũng theo đó lâm vào bình cảnh. Nhưng theo Diệp Phàm đến, bắt đầu đại địa mở ra hoàng kim đại thế, đủ loại thể chất tranh hùng, nguyên bản trăm ngàn năm khó khăn ra một vị thể chất như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện, ngay cả trong truyền thuyết đại đế con cái cũng không ngừng xuất thế. Hoa Vân Phi biết, hắn cơ hội vùng lên tới, hắn cơ hội thay đổi số phận tới. Thế là, hắn bắt đầu đem chủ ý đánh tới những thứ này thiên tiêu trên thân, tính toán thôn phệ bọn hắn bản nguyên tới cường hóa tự thân. Hắn đuổi giết Cơ Tử Nguyệt, lại lấy yếu ớt trên lệnh bại vào Cơ Hạ Nguyệt. Tại Bắc vực sắp đặt tính toán dụ sát đủ loại thể chất đặc thù, trở lại Nam vực lại dự định ám hại Diệp Phàm, bị Diệp Phàm phát giác đầu tiên đối với hắn phát động công kích, hắn không dám thể hiện ra ma công mà bị Diệp Phàm đánh bại, dựa vào người hộ đạo chi lực đào thoát. Về sau đi tới Trung Châu, lấy được Thái gia đã tọa hóa thánh hiền di vật, đầu nhập tần môn trở thành chủ phong đệ tử, Bù Đông sau một thời gian ngắn rời đi nhưng vẫn tại tần lĩnh hoạt động. Hắn tại tần lĩnh cùng Diệp Phàm một trận chiến, lại bị Diệp Phàm đánh bại, cuối cùng chỉ có thể đào tẩu. Về sau, hắn bị thiên hạ truy sát nhiều năm, cuối cùng ma công đại thành, tại Vũ Hóa Tổ miếu 36 tầng cùng Diệp Phàm đại chiến mà chết, trước khi chết nói ra chính mình bất quá là ngoan nhân một mạch con rơi, thôn thiên ma công truyền nhân chỉ vì thành tựu bất diệt thiên công truyền nhân hắn muốn thoát khỏi vận mệnh, cuối cùng thất bại. Cả cuộc đời này, hắn đều là một cái bi kịch. Thẳng đến cuối cùng, lưu lại một câu, ta chỉ nguyện vì một cầm đồng. Đâu có, giao chỉ thánh tử thánh nữ Châu Liên Bích Hợp, hoành áp đương đại, là chúng ta hâm mộ thần tiên quyến lữ. Thỉnh hai vị đi theo ta, trưởng giáo đã đợi chờ đã lâu. Hoa Vân Phi đáp lại, khẽ mỉm cười nói. Hắn cúi người hành lễ, hơi hơi nghiêng thân, biểu hiện ôn tồn lễ độ, dường như là một cái người vật vô hại quý tộc công tử. Ẩn tàng rất sâu, ngược lại là phù hợp người tao ngộ. Lưu Vân khẽ gật đầu, bước ra một bước, đặt vào đại lộ ngôi sao. Giao chỉ thánh nữ theo sát phía sau. Thái Huyền môn không hổ là đông hoang gần với thánh địa thế lực, sơn môn bố trí 10 phần hùng vĩ, dải đất trung tâm, đủ loại hòn đảo, cung điện trời trôi nổi trên bầu trời, 10 phần bất phàm, nhàn nhạt sương mù tràn ngập, cung điện ban công nhìn vô cùng phiêu miểu, như bao phủ một tầng sa mỏng. Thái Huyền môn chỗ sâu, xinh đẹp sơn phong vô số, ở trong 108 tòa chủ phong tráng lệ nhất. Có chủ phong, tiên nhạc từng trận, mây mù mờ mịt, hào quang lấp loé. Có chủ phong, sinh cơ bừng bừng, thác nước dài đến ngàn trượng, buông xuống, giống như ngân hà rơi xuống cửu thiên. Có chủ phong, thiên hạc bay múa, thiên cung lơ lửng, cực kỳ an lành, như thế ngoại tình cổ. Trong đó một tòa lùi bại chủ phong hấp dẫn Lưu Vân chú ý, bất quá 3000 mét mà thôi, một phần của nó núi phụ có thể có vài chục tọa, không thiếu đều so chủ phong còn phải cao hơn một đoạn. Ngọn núi bên trên có thể nói cổ một san sát thành rừng, lão đẳng quay quanh, vô cùng hoang vu, cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Lưu Vân một chút liền đoán ra, đây chính là nguyên tắc bên trong từng nói tới chuyết phong, cất giấu trong đó cựu bí chi tất cả truyền thừa. Cựu bí chi tất cả càng là đế tôn thần thuật, một khi thôi động có sức chiến đấu gấp 10 lần. Chín đại tiên tôn còn để lại 9 đạo bí thuật có đại ẩn bí, cựu bí hợp nhất sẽ hình thành một đạo tiên thuật, hơn nữa cựu bí ở giữa lẫn nhau có liên lụy, có thể tăng cường lẫn nhau uy lực. Lưu Vân đã từng chiếm được Khương Thái Hư truyền xuống đấu từ bí, bây giờ gặp phải tất cả từ bí hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Dù sao chuyện này còn liên quan đến lấy hắn giả thiên phân thân, thiên hoàng tử quả chứng kia hắn nhưng là đánh đã lâu chủ ý đợi đến sau này hắn rời đi giả thiên thế giới, còn cần thiên hoàng phân thân tọa trấn giới này. Đại lộ ngôi sao mang theo mấy người, vượt qua từng tòa thần sơn, thiên cung, rốt cuộc đã tới Thái Huyền môn đại điện chỗ. Đây là một mảnh rất hùng vĩ quỳnh lâu ngọc vũ, nội bộ điêu lương vẽ trụ, vàng son lộng lẫy, từng vị râu tóc bạc phơ, tinh thần phấn chấn lão nhân sớm đã chờ ở đây, ước chừng có tầm 10 người. Ngay chính giữa là một vị mặc hoa phục, đầu đội tinh quan lão giả. Rõ ràng ngân tu tóc bạc, da lọn gọn, lại huyết khí như rồng, xông thẳng mút trời, cho thấy thực lực cường đại. Gặp qua Thái Huyền trưởng giáo, ta vì chuyết phong cựu bí mà đến. Lưu Vân thái độ bình thản, cũng không cao cao tại thượng, nói thẳng tự mình tới này mục đích. Lấy hắn bây giờ thân phận địa vị tới nói, gần như có thể đồng đẳng với một vị tiên đài cường giả. Dù sao hắn đi ra ngoài bên ngoài, đại biểu là giao chỉ thánh địa mặt mũi. Kỳ thực trong lòng của hắn còn có một cái mục tiêu, đó chính là thu phục Thái Huyền môn, chuẩn xác mà nói là thu phục Hoa Vân Phi. Trên lý luận tới nói, Hoa Vân Phi, giao quang thánh tử các loại thôn thiên ma công truyền thừa nhân sĩ, cùng hắn Lưu Vân hẳn là cùng một loại nhân sĩ, cũng là đi thôn phệ thiên hạ, thành tựu bản thân con đường. Bất đồng chính là, thôn thiên ma công càng nhiều hơn chính là thôn phệ bản nguyên, thuế biến bản thân, tu ra hậu thiên hỗn độn thể. Mà hắn địa ngục dung lô muốn càng bá đạo hơn, không chỉ có thể nuốt người, còn có thể luyện hóa thiên địa vật vật, vũ trụ càn khôn, thậm chí một phương đại thiên thế giới. Tự nhiên có thể, bất quá ngược lại là có thể hoãn một chút, đi trước tham gia chúng ta chuẩn bị tiếp phong yến. Lão nhân thái độ 10 phần an lành, cũng không nói ra cự tuyệt. Cùng lúc đó, Đông Hoang đại địa, hoang cổ cơ gia, từng mảnh cung điện chia thiên địa, một phương chỗ cao cựu trọng thiên, một phương khác tọa lạc ở đại địa, thiên vụ lượn lờ, vân khí lay động, thần tuyển chạy cuộn cuộn, vô cùng thần thánh. Đây là một mảnh rất hùng vĩ lơ lửng thần điện, nội bộ điêu lương vẽ trụ, chén ngọc ngang dọc, từng vị người mặc áo dài trắng cơ gia tộc người đứng hầu tại cung điện bên ngoài. Khởi bẩm gia chủ, vị kia giao chỉ thánh tử đi Thái Huyền môn. Một vị đệ tử trẻ tuổi tiến hành bẩm báo, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong đại điện đèn đuốc chập chờn, vàng son lộng lẫy, hai bên tất cả ngồi ngay ngắn bốn vị nam tử trung niên, là cơ gia tám vị lão tổ, mỗi cái đều là tiên đại cảnh giới tu sĩ. Cầm đầu thượng vị là một đạo thân ảnh thon dài, hắn toàn thân đều bị mông lung quang hoa bao khỏa, thấy không rõ dung mạo, lại tản ra uy áp thiên địa khí thế, liên hạ phương mấy vị cơ gia lão tổ cũng không dám ngôn ngữ. Bên cạnh còn đứng một vị đàn ông mặc đồ đông, nhìn mười phần uy nghiêm, khuôn mặt cứng rắn đối, một đôi thần mục lập lòe tia sáng, nhìn chăm chú lên cung điện đám người. Lão tổ, chúng ta nên làm như thế nào? Căn cứ vào thám tử tin tức truyền đến, Bắc vực giao chỉ thánh địa chính xác đón về một vị đại thành vương giả cấp bậc thánh nữ. Hơn nữa không chỉ là vị này thánh mẫu, nghe nói còn có một vị cường hãn hơn nhân vật, hư hư thực thực là một vị trạm đạo bên trên vương giả cường giả, này mới khiến bạn năm trước giao chỉ thánh nữ thành công kế vị. Uy nghiêm nam tử bán cung lấy thân thể, cúi đầu cái mặt, đối với lên trước đàn ông mặc đồ đông mười phần tôn kính. Cái này một vị là cơ gia thánh chủ, tiên đài nhị trọng thiên tuyệt đối đại năng, chuyện này lại nửa không lũ lấy thân thể, có thể thấy được đạo kia mông lung thân ảnh mười phần không đơn giản. Trạm đạo bên trên vương giả cường giả, ít nhất là một vị bản thánh, hay là một vị thánh nhân, chẳng lẽ muốn tỉnh lại ngủ say thánh nhân lão tổ sao? Người nói chuyện âm thanh giản mua, lại làm cho tại chỗ rất nhiều người vì đó chấn động, thần sát sợ hãi không thôi. Bọn hắn biết, vị này trạm đạo cấp bậc lão tổ tông là tức giận. Nửa tháng phía trước, cơ nói do cùng cơ lợi mây mang về cơ gia thần thể bị giao trì thánh tử chấn áp tin tức, cùng với đối phương báo cho biết ba đầu không bình đẳng bồi thường, bọn hắn rơi vào đường cùng mời ra vị này thọ nguyên không nhiều lão tổ, muốn cho trạm đạo lão tổ chấn trụ cơ gia chẳng tử. Đáng tiếc, sau đó bắc vực tin tức truyền đến để cơ gia rất nhiều cao tầng vì đó hoảng sợ. Giao trì thánh địa sau lưng lại còn có một vị hư hư thực thực thánh nhân tồn tại. Nay liền khiến cho bọn hắn làm cố gắng toàn bộ đều uổng phí, còn lãng phí một vị lão tổ thọ nguyên. Thánh nhân lão tổ tuyệt đối không thể tỉnh lại, đó là ta cơ gia chân chính nội tình. Theo ta thấy, có lẽ trước tiên có thể đáp ứng đối phương điều kiện. Đợi cho sau này tiểu tổ thức tỉnh, ta cơ gia tự nhiên có thể cả gốc lẫn lãi cầm về. Y miệng, tiểu tổ sự tình cũng là ngươi có thể quyết định. Lão nhân đằng một chút đứng thẳng lên, giống như là một đầu tóc giận cổ sư, toàn thân khí thế như rất giống mà. Hắn ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, nhưng lại không có một người dám cùng hắn nhìn thẳng. Tính toán, đáp ứng hắn điều kiện à, bất quá thánh binh không thể động, cho hắn cầm 1500 cân hư không tiên kim a. Phanh. Lão nhân tự mình thở dài, giống như là lập tức hút khô khí lực toàn thân, trọng trọng ngã ngồi xuống. Lão tổ. Tất cả mọi người lập tức đứng lên, nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Đây là cơ gia sỉ nhục, là cơ gia mấy chục vạn năm đến nay tao ngộ qua lớn nhất nhục nhã, nhất thiết phải để cho đối phương trả giá bằng máu. Không ngại, các ngươi đi thôi. Chương 68. Hư không mâu, Huyền Hoàn Thuẫn, Chu Tiên Diệt Thần Đãng Cửu Thiên lão nhân bất đắc dĩ phất phất tay, quay người biến mất ở trong một mảng bóng tối. Gia chủ, có lẽ chúng ta vẫn có thể tìm chỗ đó người. Cứ như vậy, xảy ra chuyện gì, cũng tìm không thấy ta trên thân cơ gia tới. Cơ gia bát tổ có chút giữ kín như bưng nói. Ngươi nói là cái chỗ kia? Cơ gia thánh chủ kinh hô, cơ hồ không che giấu được nội tâm mình chấn động. Nơi đó tuyệt đối là một chỗ cấm kỵ chi địa, cho dù là hoang cổ cơ gia, cũng không nguyện ý cùng nơi đó dính líu quan hệ. Gia chủ, đối phương quá yêu nghiệt, mới đạo cung nhị trọng thiên liền có thể trấn áp tứ cực bí cảnh Đông Hoang thần thể. Nếu để cho hắn còn sống, ta cơ gia nơi nào còn có ngày nổi danh. Đông Hoang tuy lớn, cũng không một người có thể áp chế hắn, cho nên hắn phải chết. Lại là một đạo tàn nhẫn âm thanh vang lên, trong lời nói tràn đầy thấu xương sắc cơ. Không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút, một khi cùng cái chỗ kia dính vào quan hệ, ta cơ gia danh tiếng nhưng là xong. Cơ gia thánh chủ chần chờ không chắc, từ đầu đến cuối không dám làm ra quyết định này. Có lẽ chúng ta có thể lại quan sát một chút, dù sao Đông Hoang cũng không chỉ chúng ta một cái cơ gia đâu. Giao Quang Thánh Địa ta cũng không tin hắn không nóng nảy. Cơ gia lão Lục cười lạnh nói. Hắn vô cùng rõ ràng Giao Quang Thánh Địa đám người kia tác phong, có lẽ bọn hắn sẽ làm thứ gì cũng có nói. Thôi, thôi. Chuyện này ngày sau hay nói, trước hết để cho cơ trưởng không đi bảo khố nhận lấy 1000 vạn thần nguyên, cùng với 1500 cân hư không tiên kim. Sau đó liền từ hắn thay thế ta cơ gia đi Thái Huyền môn đưa lên nhận lỗi a. Cơ gia thánh chủ bất đắc dĩ khoát tay áo. Gia đại nghiệp đại, làm gia chủ hắn cũng là mệt lòng. Nam lĩnh, yêu hoàng điện địa vực. Đây là yêu tộc thánh địa, tạo hóa trung thần tú, tiên ban nở rộ khắp nơi đều có. Đủ loại ngoại giới biến mất yêu tộc đều tại rừng rậm đồng ruộng ở giữa như ẩn như hiện, trải qua mấy chục vạn năm không ngã, đây là nghe đồn nắm giữ yêu hoàng Tuyết Nguyệt thanh truyền thừa yêu linh thánh địa. Một ngọn núi cổ yêu khí trung thiên, vô tận thần quang nối liền trời mây, một tòa cổ lao yêu hoàng điện hiện lên, giống như cổ thiên đỉnh, nguy nga cùng to lớn. Một thân ảnh đột nhiên hiện ra, dáng người thon dài, mái tóc đen suôn dài như thác nước, quanh thân yêu khí tràn ngập, thoáng như một tôn tuyệt thế yêu hoàng. Đây là yêu tộc Nam Lĩnh một mạch đại tân sinh vương giả, Tề Lân. Nghe nói giao chỉ thánh địa nhận một cái giao chỉ thánh tử, đã từng hiện ra hôm khác tượng pháp thân, nhất cử trấn áp đông hoang thần thể, hư hư thực thực nắm giữ tiên tượng huyết mạch. Chuyện này ngươi nhìn thế nào? Tề Lân sau lưng một cái nam tử xuất hiện, nam tử thân hình khôi ngô, yêu khí trùng thiên, trong mắt tinh quang tiêu tan, chính là yêu hoàng điện điện chủ. Rất mạnh, lấy đạo cung nhị trọng thiên trấn áp tứ cực bí cảnh, có thể nói là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, nếu như tương lai không rơi xuống mà nói, sẽ có hy vọng tham dự đế lộ chi tranh, thành tựu chân chính đại đế. Tề Lân nhàn nhạt mở miệng nói, hắn là yêu hoàng điện thánh tử, tứ cực cảnh giới thiên kiêu, bản thân cũng có thể chiến hóa long cường giả, ánh mắt không hề tầm thường, rất khó có người nhận được công nhận của hắn. Bây giờ lại cho rằng Lưu Vân sẽ là đế lộ chi tranh một cái cường địch, có thể thấy được hắn đánh giá cao. Cũng được, đã ngươi không muốn, coi như hắn là thiên tượng chi thể, cũng chú định không cách nào quay về yêu tộc. Yêu hoàng điện chủ thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Ở đây lại độ quy về một mảnh yên tĩnh. Lưu Minh, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi tới Tuyết Phong nhìn một chút như thế nào? Lúc này, tiến hội kết thúc, Hoa Vân Phi chủ động đưa ra mời. Thứ không gì không thể. Lưu Vân cười nhạt một tiếng. Tuyết Phong, phong giống như tên gọi của nó, không mỹ lệ cảnh trí, không hùng vĩ khí thế, không linh tú tiên căn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, chính là một tòa bình thường không có gì lạ sơn phong. Nó bình thường, gần như hoang vu, giống như là một mảnh đất hoang, khô đằng cây già quá đen, huyết sắc mặt trời chiều ngã về tây. Tương đổ, gạch ngói vụn vô tận, cỏ dại thành bụi, bụi gai khắp nơi, ngay cả đường núi cũng không có, một bộ dáng vẻ nặng nề cảnh tượng. Tại Hoa Vân Phi dẫn dắt phía dưới, ba người từng bước một bước lên tòa này có sắc thái truyền kỳ núi hoang. Đúng lúc này, một cái vóc người còn xuống, run run lão nhân từ trên núi một tòa trong cung điện đổ nát đi ra. Lý sứ bá. Hoa Vân Phi mười phần tự nhiên hành lễ. 500 năm truyền thừa từ đầu đến cuối chưa hiện ra, gần như đoạn tuyệt, không biết còn phải đợi đến lúc nào, các ngươi tới đây, sợ là không thể như nguyện. Lão nhân không để ý đến Hoa Vân Phi, ngược lại theo dõi hắn bên cạnh Lưu Vân, tựa hồ muốn nhìn ra manh mối gì. Lão nhân ánh mắt có chút bần đục, tựa hồ thật là một vị đại nạn buông xuống lao đầu. Bất quá khi ánh mắt của hắn tập trung ở Lưu Vân trên người, lại để lộ ra một chút xíu tinh quang. A, có ý tứ, vị này chính là đại trí nhược ngu Lý Nhược Ngu sao? Cũng là đích thật là không có gì đặc biệt. Lưu Vân tinh tế cảm ứng, phát hiện vị lao giả này thật sự chính là một cái bình thường không thể lại bình thường phàm thể, lại tại hậu thế chứng được nhất thế đại đế chi vị. Thật sự rất khó tưởng tượng hắn đến cùng là như thế nào làm được. Cái khác chứng đạo giả đã sinh đã tử, một đường no bụng kinh nguyện cùng hỏa ma luyện, nhất là loạn cổ, thân nhân, con cái, hảo hữu, chết không còn một đống, mới thành tựu cuối cùng loạn cổ đại đế chi danh. Trái lại Lý Nhược Ngu, một đường không tranh không đấu, bình bình đạm đạm, cứ như vậy lặng lặng đi tới, một cách tự nhiên trải qua lớn đế kiếp, thành tựu một thế đại đế. Loại này gặp gỡ đơn giản so với bình thường nhân vật chính còn muốn thái quá. Lưu Vân, ngươi như thế nào cũng tới. Nhưng vào lúc này, từ giữa sườn núi truyền đến một đạo ngạc nhiên la lên. Một cái thanh niên tuấn tú, cùng với một cái cổ linh tinh quái thiếu nữ áo tím. Lưu Vân thần niệm đảo qua, phát hiện chính là Diệp Phạm cùng Cơ Gia tiểu công chúa, Cơ Tử Nguyệt. Thật là náo nhiệt a. Nhiều năm như vậy, ta phía trên Tuyết Phong này còn là lần đầu tiên đến như vậy nhiều người, các ngươi tùy ý a. Ta ngược lại muốn nhìn cái này Tuyết Phong truyền thừa đến cùng ai có thể cầm tới. Lão nhân nhìn sâu một cái mấy người, tiên lặng đi vào một tòa đổ nát cung điện. Làm ăn cũng không tệ đi Diệp Phạm, thế mà đem Cơ Gia công chúa lừa gạt đến tay. Ngươi cần phải cố lên, tranh thủ sớm ngày nhận được Cơ Gia tán thành, đến lúc đó liền có thể tại Đông Hoang xông pha. Lưu Vân trêu chọc nói, tùy ý vây tay một cái, vô hình pháp lực một chút đem hai người nắm đến trước người hắn. Đây chính là giao trì thánh tử sao? Hắn đến cùng là thế nào trấn áp Kakata? Tại ta trong cảm ứng, hắn rõ ràng chính là đạo cung nhị trọng thiên tu vi, thần lực cũng chính là đạo cung tam trọng, tứ trọng trình độ, làm sao có thể trấn áp ta tứ cực bí cảnh Kakata? Thiếu nữ áo tím mắt không chấp nhìn chằm chằm Lưu Vân, mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Nàng là nguyên linh thể, tiên thiên thân cận thiên địa nguyên khí, đối với đủ loại nguyên khí mẫn cảm đến cực điểm, tại Lưu Vân xuất thủ trong nháy mắt, liền cảm giác được tu vi thật sự của hắn. Nội tâm không thể tránh khỏi dâng lên hoài nghi tâm tư. Thật là lợi hại. Diệp Phàm cảm khái, liền chiêu này, chính xác hiện ra hắn vị cố nhân này thực lực cường đại, tuyệt đối có thể vài phút nắm hai người mình. Một cái kia đại thủ chụp tới, đơn giản giống như là một tòa núi lớn bao phủ xuống, ép tới hắn căn bản là không có cách chuyển động, tiếp đó liền bị vồ một cái tới. À, thì ra mấy vị vẫn là quen biết cũ à, ngược lại là trách ta chiêu đãi không chu đáo không bằng theo ta đi Tinh Phong ngồi một chút. Hoa Vân Phi mười phần nhiệt tình, giống như là một vị chính nhân đọc đủ thứ thi thư quý công tử, để cho người ta không tự chủ sinh lòng hảo cảm. Không cần, an bài cho ta một tòa cung điện, ta phải bồi một buổi ta vị này lão đệ. Lưu Vân trong lòng hơi động, biết Diệp Phàm chắc chắn là từ Thanh Đồng Tiên Điện thoát khốn mà ra, mang đến hắn tha thiết ước mơ huyền hoàng chi khí, lập tức liền tự tuyệt Hoa Vân Phi an bài. Cũng tốt, thỉnh mấy vị đi theo ta. Hoa Vân Phi phía trước dẫn đường, biểu hiện có tri thức hiểu lễ nghĩa, một bức người khiêm tốn bộ dáng. Thánh tử cho là ở đây như thế nào? Không bao lâu, Hoa Vân Phi dẫn dắt mấy người đi tới một chỗ màu xanh thẳm hồ nước. Hồ nước lam nhạt, trong vắt long lanh, bên bờ có cây phong phú, đỉnh đài tô điểm, cảnh sát tú lệ. Trung tâm là một hòn đảo nhỏ, bất quá phương viên vài trăm mét, ở trên đảo linh khí mờ mịt, thảo mộc linh thuốc tùy ý rải rác, một tòa cung điện yên tĩnh năng rộng. Không tệ, coi là một chỗ ưu tính chi địa. Lưu Vân gật đầu, đối với cái này hết sức hài lòng. Một đoàn người tiến vào trong cung điện, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều là nguy nga lộng lẫy vật phẩm trang sức. Vậy ta trước hết lui đi. Hoa Vân Phi hơi hơi hành lễ, mười phần có lễ phép lui ra ngoài. Cái Thái Huyền môn đại sư huynh này thật sự không đơn giản cái nào, làm việc quả thực là giọt nước không lọt, để cho người ta tìm không ra bất luận cái gì thiếu hụt. Giao Chỉ Thánh Nữ Linh Giao cảm thán nói, nàng từ xuất thế đến nay, gặp rất nhiều thánh địa thế gia truyền nhân, đều cao cao tại thượng, miệt thị người trong thiên hạ, không có một cái nào giống như là Hoa Vân Phi dạng này bình dị gần gũi, thiện chí giúp người. Thường thường loại người này cũng là ẩn tàng cực sâu, toan tính quá lớn. Ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra thật sự có phát giác. Vừa mới vừa gặp phải Hoa Vân Phi, ta thánh thể liền không tự chủ được lên phản ứng, khổ hải bên trong gió nổi mây phun, ta còn tưởng rằng là nơi đây có cái gì chỗ đặc thù đâu, nguyên lai là Thái Huyền môn đại sư Minh duyên cớ. Diệp Phàm cũng là nói ra mình cảm thụ. Ta cũng đồng ý, Hoa Vân Phi thật sự không đơn giản, hai năm trước đã từng cùng ca ca của ta từng đại chiến một trận, ca ca ta cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa hắn đánh bại, quả thực là thần thể phía dưới, cơ hồ vô địch. Ca ca của ta thế nhưng là Đông Hoang thần thể Cơ Hạ Nguyệt. Cơ Tử Nguyệt lời nói thanh thúy, giống như một cái vui sướng bách hợp điệu. Nàng tân mày ngài, nhắc lên ca ca Cơ Hạ Nguyệt thời điểm, tinh thần phấn chấn, lộ ra một cỗ không hiểu kiêu ngạo. Nàng một thân áo tím, theo gió phiêu vũ, linh động bên trong lại dẫn một tia quý khí. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Lưu Vân, tựa hồ muốn thấy rõ chính mình cái kia Đông Hoang thần thể ca ca, đến tột cùng là như thế nào thua ở như thế một cái đạo cung nhị trọng thiên tu sĩ trong tay. Ha ha, ngươi tưởng rằng ngươi ca ca chiến thắng hắn? Thật tình không biết, Hoa Vân Phi ẩn tàng so với ngươi tưởng tượng còn muốn sâu, nếu như không phải ngươi ca ca sau lưng là Hoàng Cổ Cơ gia, chỉ sợ sớm đã chết không thể lại chết. Dù sao Hoa Vân Phi thế nhưng là tứ cực tứ trọng thiên tu vi a. Lưu Vân cười lạnh, nói ra cái này khiến người sợ hãi chợt tướng. Cái gì? Tứ cực tứ trọng thiên, ca ca ta bây giờ cũng mới tứ cực nhất trọng thiên mà thôi. Cơ Tử Nguyệt kinh hô, một tấm miệng anh đào nhỏ cơ hồ chấn kinh đến không ngậm miệng được. Nàng vạn vạn không nghĩ đến người này thế mà thật sự ẩn tàng sâu như thế, cơ hồ che mắt trên đời hết thảy mọi người, để cho ngoại giới nghĩ lầm hắn là một cái gần với thần thể thiên tiêu, không bị thế lực khác coi trọng xem. Làm sao lại? Ta rõ ràng cảm ứng được tu vi của hắn là cùng ta cũng như thế tứ cực nhất trọng thiên, chẳng lẽ hắn có cái gì bí thuật hoặc chí bảo có thể ẩn giấu tu vi? Giao Chỉ Thánh Nữ cũng là sự khiếp sợ, hai mắt trợn lên. Không sao, một đầu cá chết chìm mà thôi, lại có thể nhảy nhót đi nơi nào, ta có thể tự dốc hết sức chấn áp. Bất quá các ngươi ngược lại là phải cẩn thận, cũng không nên thua bởi trong tay hắn bên cạnh. Lưu Vân tùy ý khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói, lộ ra mười phần cuồng vọng. Nhưng đám người lại cảm thấy mười phần hợp lý. Ha ha, đại ca nói là, nếu không phải ngươi điểm ra cái kia Thái Huyền đại sư Minh tu vi, chỉ sợ bọn ta đều phải mơ mơ màng màng. Hơn nữa đại ca lần trước truyền thụ cho ta môn kia kỹ thuật, để cho ta được rất nhiều chỗ tốt. Ta Diệp Phàm cũng không phải quên gốc người, có ít chỗ tốt nguyện ý cùng đại ca cùng chia sẻ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phàm tiện tay vung lên, lập tức mảng lớn mảnh huyền hoàng chi khí tràn ngập ra. Ầm ầm, cung điện không chịu nổi huyền hoàng khí áp lực, trong nháy mắt phá toái, mặt đất không cầm được nứt ra từng đạo khe lớn, giống như là địa long xoay người, ầm ầm vang dội. Một tia huyền hoàng chi khí đều nặng như sơn nhạc, nhiều như vậy huyền hoàng chi khí đồng thời xuất hiện, lại đem mặt đất đè trực tiếp hướng xuống sụp đổ đi. Không hổ là huyền hoàng chi khí, chính xác nặng như Thái Sơn. Lưu Vân cảm thán nói, hắn tiện tay vung lên, một đạo bóng ánh trong suốt lưu đồng hiện ra mà ra, cấp tốc phóng đại. Vũ sắc ban lan hỏa diễm ở trong đó cháy hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt. Ầm, nắp lọ tự động lật ra, không hiểu hấp lực hiện lên, trong chớp mắt đem mọi người toàn bộ nuốt vào trong đó. Huyền hoàng chi khí tuy mạnh, lại không cách nào thế nhưng gần như đế binh ly hỏa thần lô. Lưu đồng bên trong, mấy người khiếp sợ nhìn xem trước mắt lơ lửng một mảng lớn huyền hoàng sắc khí thể. Cái này vâng vâng huyền hoàng chi khí. Đúng lúc này, Giao Chỉ Thánh Nữ kêu lên sợ hãi. Nàng một trận cho là mình nhìn lầm rồi, thẳng đến vùng cung điện này bị trong nháy mắt nó bạo, lúc này mới nhận ra cái này thần vật. Đây chính là trăm ngàn vạn năm khó gặp một lần thần vật a. Thần tinh loạn địch, âm dương đảo lộn. Huyền vì thiên tinh, vang vì địa thủy, là vì thiên địa tinh thủy, do đó huyền hoàng bày tỏ thiên địa. Vô danh, thiên địa bắt đầu, là vì đạo. Nổi danh, vạn vật chi mẫu, là vì thiên địa. Huyền hoàng là thiên địa chi tinh, là vạn vật mẫu khí, là rèn luyện hết thảy vật chất thánh vật, là hiếm thấy nhất. Linh Giao rất hưng phấn, cơ hồ không nhịn được muốn đưa tay chạm đến. Cái này một loại thần tài liền Giao Chỉ Thánh Địa đều không thể đủ nắm giữ, phá lệ chân quý, để cho nàng không nhịn được muốn cầm trong tay tinh tế quan sát. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm lại độ vung tay lên, đem một đạo phá lệ lộng lẫy vừa dày vừa nặng huyền hoàng khí lấy ra ngoài. Mặc dù không nhiều, nhưng mà đạo này huyền hoàng khí cùng những thứ khác huyền hoàng khí khác biệt quá nhiều, càng thêm rực rỡ, càng thêm trầm trọng, mỗi một sợi đều nặng như vài tòa sơn nhạc. Trời ạ, là huyền hoàng chi căn, chỗ tinh hoa. Giao Chỉ Thánh Nữ cuối cùng không nhịn được sờ soạn đi lên. Phanh! Nàng tay ngọc không bị khống chế bắn bay ra ngoài, đồng thời cũng hiện lên từng đạo vết rách, giống như là đột nhiên tao ngộ trọng kích. Tí tách, tí tách. Mấy giọt máu đỏ tươi vẩy xuống, tỉnh lại đám người lý trí. Chỉ có thể nói không hổ là đại đế chuyên trúc thần tài, tu sĩ tầm thường liền đụng vào tư cách cũng không có. Đại ca, lần này xông vào một chỗ hiểm địa, được một chút cơ duyên, nghe nói là trong truyền thuyết huyền hoàng chi khí, có thể luyện chế cực đạo vũ khí, còn xin nhất thiết phải nhận lấy. Diệp Phàm đạm nhiên mở miệng nói. Hắn tự nhiên không phải không công đưa lên chỗ tốt lớn như vậy. Một là, bởi vì lần trước Lưu Vân đưa hắn một loại kỳ dị thần thuật, để cho hắn đánh bại đánh bạo phía dưới cảm ứng được chỗ này cơ duyên. Hai là, bây giờ Lưu Vân địa vị xưa đâu bằng này, nghiễm nhiên còn tại Thái Huyền môn vị đại sư minh này phía trên, tất nhiên có thể cho hắn cung cấp nhất định trợ giúp. Dù sao bị Cơ Gia đuổi khắp thế giới chạy, thực sự cảm giác khó chịu. Chết Diệp Phàm, nhiều như vậy huyền hoàng chi khí vậy mà đều không nỡ cho ta. Bên cạnh là Cơ Tử Nguyệt mài răng âm thanh, mắt to như nước trong veo đang căm giận bất bình nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nàng tại thanh đồng bên trong tiên điện mắt thấy Diệp Phàm thu hoạch đại lượng huyền hoàng chi khí, liền huyền hoàng tinh túy đều nhận mấy đạo, lại không có phân cho nàng tí xíu, bây giờ đang hận nghiến răng. Đúng là đồ tốt, liền ta đều mười phần tâm động. Lưu Vân hết sức hài lòng, lần này đối với Diệp Phàm đầu tư để cho hắn thu hoạch tương đối khá. Không cần bước lên bị nữ đế chụp chết phong hiểm, liền có thể nhận được loại này ra thiên thế giới cấp cao nhất thần tài, đích thật là một kiện để cho người ta đáng giá chuyện vui. Cái này một đống lớn huyền hoàng chi khí có thể đủ thỏa mãn hắn luyện thể nhu cầu, huyền hoàng mẫu khí tồn tại, càng làm cho hắn sinh ra luyện chế chứng đạo vũ khí ý nghĩ, bất quá cái này còn phải đợi Cơ Gia đưa tới bồi thường tiến thêm một bước quyết định. Ta nên luyện chế dạng gì khí đâu? Thắp, đỉnh, đao, kiếm, chung. Lưu Vân đối với mấy cái này tựa hồ cũng không lớn hài lòng, dù sao hắn muốn luyện chế dấu ấn của các thần, bất luận từ bất kỳ phương diện nào giảng, đều phải xa xa siêu việt những thứ này cái gọi là trọng khí. Luyện chế chứng đạo chi khí cũng bất quá là thỏa mãn cá nhân yêu thích mà thôi. Thông tục tới nói, chính là trang bức. Giống như bị kia Xích Phong Mâu, bất hủ là chắn, chém hết tiên vương diệt cửu thiên An Lan tiên vương. Hư không bị mâu, huyền hoàng làm thuẫn. Có lẽ ta có thể luyện chế một kiện hư không mâu, một kiện huyền hoàng thuẫn. Hư không mâu, huyền hoàng thuẫn, chu tiên diệt thần đạm cửu thiên, nghe liền vô cùng có ý tứ. Lưu Vân trong lòng có một cách đại khái ý nghĩ. Thiên địa sơ khai, sinh ra một chút thiên tinh địa thủy, là vạn vật chi mẫu khí, có khó có thể tưởng tượng lực lượng thần bí, là luyện khí báu vật. Mà huyền hoàng mẫu khí căn càng là huyền hoàng mẫu khí tinh túy, có thể nói là vô cùng chân quý. Đây là để bất kỳ một cái nào thánh địa thấy đều phải thèm nhỏ nước dãi thần vật, đủ để cho thái cổ thế gia gia chủ, thánh địa tông chủ ra tay giết người đoạt bảo. Bởi vì huyền hoàng mẫu khí căn là có thể luyện chế đại đế đế binh chí bảo. Ở trong nguyên tắc, Diệp Phàm mặc dù bị người trong thiên hạ truy sát, cũng là bởi vì tay hắn nắm huyền hoàng mẫu khí đỉnh. Rất nhiều người cho là hắn thực lực không đủ, không xứng nắm giữ loại này đế binh chuyên trúc thần tài. Bất quá ta cũng không thể trắng chiếm tiện nghi của ngươi, loại này đứng đầu đế cấp tài liệu có thể nói là cử thế vô song, liền ta cũng không có biện pháp thu được. Ta suy nghĩ, ngày xưa ta đã từng gặp được một vị thần vương, hắn truyền ta một cái thần thuật, hy vọng ta có thể chuyển cho hậu nhân, bây giờ ta liền chuyển thụ cho ngươi, xem như ta bồi thường cho ngươi a. Lưu Vân trong miệng tự lẩm bẩm, ngay sau đó một chỉ điểm ra, lập tức một đạo nguyên khí phân thân ngưng kết mà ra, bắt đầu diễn luyện lên đấu chiến thánh pháp. Xoát, xoát, xoát. Nguyên khí phân thân giống như một vị xứng chức lão sư, bày ra đủ loại chiến đấu tư thế, những cái kia tư thế khoái tốc tuyệt luân. Đang lúc mọi người trong cảm giác, một đạo nguyên khí phân thân lại có một câu ngoài ta còn ai, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí phách. Lưu Vân lại độ một chỉ điểm ra, đem một đoạn khẩu quyết truyền vào Diệp Phàm trái tim. Diệp Phàm trong ngực bồ đề tử trong nháy mắt bị kích hoạt, tản mát ra một cô ấm áp năng lượng. Hắn không tự chủ được bắt đầu đi theo diễn luyện, cơ thể dưng ra, tựa như ảo mộng, vô hình đại đạo tựa như diễn hóa trở thành hữu hình hình thể. Chương 69. Xong. Diệp Phàm bị ta đã kích phế đi, hắn một lần lại một lần tái diễn giống nhau động tác, quần, chân, chân, trên người mỗi một cái bộ vị đều thành thủ đoạn công kích của hắn. Loại này vô thượng bí thuật, cực kỳ phức tạp, công phạt chi thuật biến hóa vô tận, toàn bộ thân thể mỗi tấc máu thịt cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất. Diệp Phàm lấy cơ thể kết ấn, thiên biến vạn hóa, ban sơ bắt trước đạo kia nguyên khí phân thân, đến cuối cùng, hắn chậm rãi bắt được căn bản, chỉ diễn hóa cái kia quý nhất bản nguyên diệu cảnh. Mỗi một tấc máu thịt cũng là đạo ấn một bộ phận, cả người như thái hư, tự do mạo, muốn đem vô hình đại đạo biểu hiện ra hữu hình chi thế. Cuối cùng trong lòng của hắn ầm vang chấn động, hiện ra một tôn tiên cổ bất biến thân ảnh, thiên biến vạn hóa quy nhất, kết xuất duy nhất thể thế. Phải kỳ thân thủy, hình dạng tự hiện, có thể hóa ngàn vạn, nắm giữ căn bản, các thể thế đều có thể lộ ra. Một loại thể thế khái quát bí thuật này toàn bộ, đây chính là đấu chiến thánh pháp. Đây tựa hồ là trong truyền thuyết đấu chiến thánh pháp. Cơ Tử Nguyệt kinh hô, nàng cuối cùng nhận ra môn này danh xưng công kích mạnh nhất chi thuật truyền thừa. Loại kia đến cực điểm cuồng bạo chiến ý, thiên hạ không có một môn thần thông có thể so với đến bên trên, chỉ có trong truyền thuyết đấu chiến thánh pháp. Ánh mắt của nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm trước mắt động tác, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đáng tiếc, cái này nhất định là không công. Không có tương ứng tâm pháp, mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, cũng không cách nào học được tinh túy trong đó. Đó cũng không phải nguyên linh thể không được, mà là dính đến duy nhất truyền thừa nguyên nhân. Ngày xưa cổ giao chỉ thánh địa đã từng có đại năng đẩy ngược đấu chiến thánh pháp, diễn hóa hàng trăm hàng ngàn loại chiêu thức, ý đồ để mà phồn vào giản phương thức, thôi diễn môn này cái thế thần thuật. Đáng tiếc, thẳng đến cuối cùng giao chỉ xuất hiện bạo động, cũng không có người có thể thôi diễn ra cái này một bí pháp, chỉ để lại trên trăm phúc đồ ghi chép, đi lại khi xưa huy hoàng. Đấu chiến thánh pháp, làm sao lại? Môn bí thuật này thế nhưng là tại trong tay ngày xưa vị kia Khương gia thần vương, như thế nào lại xuất hiện tại trong tay ta giao chỉ thánh tử? Linh Giao khó hiểu nói. Nàng mày ngài hơi nhíu, căn bản không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Thân là cùng ở tại Bắc vực cực đạo thế lực, nàng đối với vị này Khương gia thần vương có thể nói là mười phần hiểu rõ. Thần vương Khương Thái Hư danh chấn thiên hạ, tu có đấu chiến thánh pháp. Tại 4000 năm trước liền đánh đâu thằng đó, công sát vô song, Bắc vực vô địch, tại công kích lực phương diện, không thể tranh cái xếp tại đệ nhất. Bất quá hắn lại tại 4000 năm trước ly kỳ mất tích, cho dù là về sau Khương gia vận dụng cực đạo đế binh hàng ngũ lô, cũng không có thể tìm ra chuyện này chân tướng. Loại này kinh thế truyền thừa cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa, cho dù là 4000 năm qua đi cũng chưa từng xuất hiện qua một lần. bây giờ lại xuất hiện tại Giao Trì Thánh Tử trong tay, chẳng lẽ Lưu Vân thu được 4000 năm trước Khương gia thần vương truyền thừa? Đến nỗi Khương Thái Hư còn sống, các nàng lại là căn bản không dám tưởng tượng, hơn 4000 năm đi qua, cho dù là thần vương thể cũng không khả năng sống lâu như thế. Tuyệt đối không sai, ta đã từng nhìn qua gia tộc một bản bản chép tay, trong đó ghi lại đấu chiến thánh pháp bộ phận chiêu thức, cùng nhìn thấy trước mắt giống nhau như lúc. Cơ Tử Nguyệt càng nói càng kích động, con mắt trong suốt, trong con mắt thỉnh thoảng thoáng qua phủ quang lược ảnh cảnh tượng, giống như là đang thi triển một môn không tầm thường đồng thuật, nhìn trộm trước mắt vạn năm khó gặp thần thuật. Đáng tiếc, cái này vẫn như cũng là đang làm chuyện vô ích. Thiên hạ đệ nhất công kích thần thuật, như thế nào có thể học được dễ dàng như vậy? Nhất định phải có tướng đối ứng tâm pháp. Dù là nàng nhìn từ đầu tới đuôi, trong vòng 10 ngày một lần lại một lần quan sát, vẫn như cũng không cách nào học được tinh túy trong đó, chỉ học được một chút tương ứng chiêu thức, căn bản là không có cách phát huy ra tương ứng uy lực. Bá. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm con ngươi mãnh liệt trợn, trong con ngươi có ánh sáng màu vàng nóng chợt lóe lên, kèm theo một cổ vô hình chiến ý phóng lên trời. Người người đều cảm giác chính mình dường như là đối mặt với một tôn đấu chiến thánh giả, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuồng bạo chiến ý xé nát. Thật mạnh, ta cảm giác ta bây giờ mạnh đáng sợ. Diệp Phàm trong miệng tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Lưu Vân, liền để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào a. Hắn mở rộng vòng eo, bày ra hình thái chiến đấu, toàn thân chiến ý dâng trào, đấu khí ngút trời, cả người cơ hồ hóa thân thành một đời chiến tiên. Chiến. Hắn toàn thân khí huyết sục sôi, giống như là một đầu còn sống chân long, lực lượng cuồng bạo trong chốc lát xé rách thiên địa, hai tay kết ấn, năm đấm long lánh màu vàng ánh sáng, giống như là một khỏa tuyên cổ bất diệt thái dương, đập về phía đạo kia trên chủ tọa thân ảnh. Hắn làm sao dám? Đây không phải xông lên tự tìm cái chết sao? Cơ Tử Nguyệt kinh hô, kém một chút liền muốn lên đi chặn lại. Vị kia Giao Chỉ Thánh Tử thế nhưng là lấy đạo cung nhị trọng chấn áp Đông Hoang thần thể, chỉ bằng nho nhỏ mệnh tuyển hoang cổ thánh thể, từ đâu tới lòng tin khiêu chiến Giao Chỉ Thánh Tử? Không có chuyện gì, bọn hắn đây là luật bản, ngươi không cần lo lắng. Giao Chỉ Thánh Nữ thở nhẹ, tại thời khắc mấu chốt kêu ngừng Cơ Tử Nguyệt. Giờ này khắc này, trong lòng Diệp Phàm không có chút nào sợ hãi, cũng không có chút nào khác cảm xúc, chỉ có kéo dài không dứt chiến ý, xông phá cửu tiêu. Hắn vì hoang cổ thánh thể, nhục thân cường hành vô song, ngày xưa đã từng bằng vào nhục thân đánh chết cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới nhân vật, vì vậy có phong phú tự tin. Hắn nghĩ tại tối cường thời khắc khiêu chiến vị này sâu không thấy đáy đồng hương, để nghiệm chứng tu vi võ đạo của mình. Hoang cổ thánh thể đối chiến thần tượng chấn ngục thể, vượt qua hai thế giới tối cường quyết đấu, đến tột cùng sẽ có như thế nào tình huống phát sinh? Có ý tứ, ai cho ngươi tự tin tới khiêu chiến ta, là đấu chiến thánh pháp sao? Xem ra muốn hành hung tương lai Diệp Thiên Đế không biết tương lai của hắn thân phải chăng đang theo dõi ở đây nhìn. Lưu Vân lộ ra nụ cười quỷ dị, lay động thân hình, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới sau lưng Diệp Phàm. Không tốt, tại sau lưng. Diệp Phàm kinh hô, thân hình nhanh quay ngược trở lại, muốn đối kháng chính diện. Đáng tiếc, Lưu Vân căn bản vốn không cho hắn cơ hội phản ứng, thế đại lực chầm một cước đang bên trong Diệp Phàm cái mông. Phanh. Giống như là đập nện tại một khối thần thiết phía trên, phát ra kim loại giao kích âm thanh. Diệp Phàm bị một cước đập bay, lấy bình xa lạc nhãn thức trọng trọng té ngã trên đất, chấn thanh đồng hỏa lò ầm ầm vang dội. Hắn trắng non trên quần áo còn có lưu một cái to lớn màu đen dấu chân. Đáng giận, có bản lĩnh đối kháng chính diện, giờ cho có gì tài ba. Diệp Phàm gầm thét, đấu chiến thánh pháp nhanh chóng vận chuyển, bất diệt chiến ý đang sôi trào, cả người giống như một vầng mặt trời, thiêu đốt nửa bầu trời. Trong cơ thể hắn huyết khí khuấy động, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, vậy mà hóa thành quần quật lang yên, giống như thần long, quanh quần tại trên dưới quanh người. Hai chân hắn đạp một cái, dựa thế quanh người, trên không 360 độ xoay người, hiện lên gió thu quét lá vàng thức đạp về phía Lưu Vân. Không hổ là hoang cổ thánh thể, huyết khí như rồng, đáng tiếc bây giờ đã không phải là hoang cổ thánh thể thời đại. Linh Giao cảm thán nói, cái này một loại thể chất hết sức đặc thù, tại hoang cổ thời kỳ liên tục xuất hiện 9 vị đại thành hoang cổ thánh thể, bị mọi người cho rằng là một loại thể chất vô địch. Đơn giản là loại thể chất này có thể tại đại thành sau đó khiêu chiến cổ chi đại đế. Đáng tiếc, từ thời đại hoang cổ đi qua, thế gian lại không ra đời qua một vị đại thành hoang cổ thánh thể, thậm chí ngay cả vượt qua tứ cực cảnh giới hoang cổ thánh thể cũng chưa từng xuất hiện. Tại bây giờ thời đại này, hoang cổ thánh thể đã bị thừa nhận làm là hoang cổ phế thể, không có nửa phần quật khởi hy vọng. Như ngươi mong muốn. Lưu Vân nhàn nhạt mở miệng, quyết định nghiêm túc đối đãi. Hắn tiện tay một trường bố ra, không động dùng bất kỳ thần lực gì, hoàn toàn là lực lượng của thân thể. Không có thần ma vòng quanh kinh thiên dị tượng, chỉ có bình thản không thật một đôi tay không, đón nhận cái kia một đôi huyết khí lượn quanh chân to. 3. Giống như là đập con rồi giống như, một cái tát đem Diệp Phạm phiến bay xa vài trăm thước. Đây không phải dựa vào cảnh giới nghiên ép, mà là cùng một cảnh giới tỉ thí. Dù là Lưu Vân đã thi triển thần ma phong ấn, đem tự thân phong ấn đến Diệp Phạm cùng một cấp bậc, sức mạnh bùng lên như cũ viễn siêu hoàng cổ thánh thể. Hắn nhục thân vô địch, đi qua thần tượng chấn ngục kinh rèn luyện, đã sớm vượt qua cái cảnh giới này hạn mức cao nhất, tùy ý nhất kích, cũng có thể bộc phát ra đạo cung cấp bậc sức mạnh. Diệp Phàm muốn ngang hàng, thánh thể ít nhất cần tấn thăng đến đạo cung tầng thứ 3 tu vi. Cung cảnh giới vì cái gì chênh lệch to lớn như thế, ta thế nhưng là hoàng cổ thánh thể, chẳng lẽ thể chất của hắn so hoàng cổ thánh thể còn cường đại hơn? Diệp Phàm từ xa vài trăm thước nơi xa bay trở về, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn một đường lắc lắc ung dung, kém chút một đầu mới ngã xuống. Không phải thụ thương nặng cỡ nào, mà là tự thân tín niệm bị đả kích, đã mất đi loại kia có ta vô địch tinh khí thần. Hắn tự tin thánh thể vô địch, cung cấp bậc có thể tùy tiện trấn áp bất luận là một tu sĩ nào, lại tại trong tay cùng cảnh giới Lưu Vân tao ngộ đại bại. Hoang cổ thánh thể cùng thần tượng chấn ngục kình thể đối quyết, cuối cùng vẫn là lấy thần tượng nghiền ép chiến thắng. Cái này không đơn thuần là hai loại thể chất so sánh, càng là hai loại hệ thống tu luyện so sánh. Già tiên pháp xem trọng khai phát tự thân tiềm lực, khai quật trong cơ thể mình tiềm lực chi môn, mở ra tiềm lực chi môn càng nhiều, càng mạnh, tự thân tu vi cũng liền càng ngày càng cường đại, mãi đến cuối cùng cả người có thể so với ngoại giới đại vũ trụ. Mà thần tượng chấn ngục kinh lập ý lại hoàn toàn khác biệt, đem tự thân coi là cự tượng chi thể, tu hành thể nội 8 ức 4 vạn hạt nhỏ, có thể làm được mỗi một cái hạt nhỏ đều có thể so với một cái ngoại giới đại vũ trụ. Đại thành thời điểm, tự thân mỗi một cái hạt nhỏ chính là một cái đại vũ trụ, 8 ức 4000 vạn hạt nhỏ chính là 8 ức 4000 vạn cái vũ trụ. Nếu như nói đại đế tương đương với một cái đơn thể vũ trụ, như vậy Diệp Phàm thánh thể thành đế, tự thân cũng chính là một cái đơn thể vũ trụ lượng cấp, tương đối nhiều nhất tại không cao hơn 10 cái đơn thể vũ trụ lượng cấp. Mà Lưu Vân một khi thành tựu đại đế, lại là có thể làm được tự thân tương đương với 8 ức 4000 vạn đại đế, cũng chính là tương đương với 8 ức 4000 vạn đơn thể vũ trụ lượng cấp. Đây là một cái bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng con số. 8 ức 4000 vạn đại đế sức mạnh tập trung ở trên người một người, căn bản là không có cách tưởng tượng người này đến cùng sẽ cỡ nào cường đại. Đến lúc đó, cái gì chân tiên, cái gì tiên vương, đoán chừng cũng chính là một cái tát sự tình. Chỉ có tiên đế cấp đứng, chứng được bất hủ chính quả, tự thân đã siêu thoát tại vũ trụ phía trên, mới có thể diện sát đại đế cấp bậc Lưu Vân. Mà cái này cũng là Lưu Vân có thể dễ dàng thắng qua Diệp Phàm căn bản nguyên nhân. Diệp Phàm, ngươi như thế nào, không nên làm ta sợ a. Thấy không ổn, Cơ Tử Nguyệt thân hình lóe lên, đội đội vàng vàng vào tới. Bởi vì Diệp Phàm trạng thái rất không ổn, giống như là thất thần, cả người cơ hồ trở thành cái xác không hồn. Chương 70. Khi ngươi cơ ra lại như thế nào? Ngươi bị cố nhân kia không có sao chứ? Nhìn tụi hồ bị đả kích, liền giao chỉ thánh nữ cũng nhịn không được dò hỏi. Nàng quá rõ ràng sở loại cảm giác này. Ngày xưa, nàng cũng là từ nơi này trạng thái đi tới. Tuổi nhỏ đắc chí, lòng cao hơn trời, như toan chứng được đại đế chi vị, lại bị người tiện tay đánh bại, loại kia đạo tâm sụp đổ cảm giác, nàng quá quen thuộc. Từ đó về sau, nam nhân trước mắt này trở thành trong nội tâm nàng vây không ra bóng tối, triệt để dập tắt nàng cái kia không thực tế chứng đạo chi tâm. Cũng làm cho nàng triệt để vì người đàn ông này chết phục, cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh hắn, chứng kiến kỳ tích của hắn. Nếu như nói một thế này có ai có thể đăng đỉnh đại đế chi vị mà nói, nàng tin tưởng vững chắc nhất định sẽ là trước mắt Lưu Vân. Xem bản thân hắn ý chí nếu như ngay cả nho nhỏ một lần thất bại đều không thể tiếp nhận mà nói thế nào thánh thể lại thành, nói thế nào khôi phục thánh thể một mạch vinh quang, nói thế nào thủ hộ chính mình nghĩ bảo vệ người. Lưu Vân thanh âm cũng lớn, lại giống như hồng trung đại lữ, vang vọng tại Diệp Phàm trong đầu. Đúng vậy a, thất bại lại như thế nào, bất quá là một lần nho nhỏ ngăn trở. Hơn nữa ta thánh thể còn chưa tiểu thành, căn bản không phát huy ra hoang cổ thánh thể chân thực sức mạnh, chờ ngày khác ta thánh thể tiểu thành, tất nhiên có thể tẩy soát cái nục ngày hôm nay. Diệp Phàm trong miệng tự lẩm bẩm, con ngươi dần dần có ánh sáng, dần dần tìm về đã từng cái kia hăng hái chính mình. Quần áo của hắn không gió mà bay, tiêu phần phật, trong mắt lộ ra trí tuệ chi quang, mi tâm một điểm kim quang như ẩn như hiện, giống như một vị cao nhân đắc đạo. Bồ đề tử cũng tản mát ra ôn nhuận nhiệt độ, dẫn dắt Diệp Phàm tiến vào nội đạo chi cảnh. Dần dần, Diệp Phàm khí thế bắt đầu phát sinh biến hóa, từ bắt đầu tài năng lộ rõ, sừng đầu dữ tợn, biến thành bây giờ không có chút rung động nào, vinh nhục bất động. Liên bắt đầu cái kia cỗ chiến thiên đấu đế ý chí đều bị thu lại nhập thể nội, yên lặng ẩn tàng, chờ đợi hắn hướng bộ phát này. Nếu như nói bắt đầu tu luyện đấu chiến thánh pháp Diệp Phàm là một thanh đâm thủng vân tiêu lợi kiếm, bây giờ Diệp Phàm nhưng là giấu sâu ở vỏ kiếm bảo kiếm tuyệt thế, học xong thu liễm tự thân phong mang, hiểu được cái gì là dấu tải. Giờ khắc này Diệp Phàm tu vi không có tăng lên, nhưng mà hắn tinh thần ý chí lại xảy ra kịch liệt biến hóa. Đa tạ đại ca chỉ điểm. Diệp Phàm ôm quyền bái tạ. Hắn biết so với tu vi tăng lên, tâm cảnh đề thăng ngược lại lộ ra càng trọng yếu hơn. Tu hành, tu hành, chỉ không chỉ là tu thân, càng thêm là chỉ tu tâm. Sức mạnh của tâm linh kỳ thực cũng không yếu hơn nhục thân, thậm chí sức mạnh của tâm linh mạnh hơn qua nhục thân. Có người, cho dù nhục thân hủ diệt, tinh thần ý chí cũng có thể trường tồn cùng thế gian. Giống như cái kia đã sớm hủ diệt vạn cổ đại đế, tại chúng sinh kêu gọi phía dưới, như cũng có thể bằng vào bất hủ ý chí, ngắn ngủi một lần nữa trở lại thế gian. Hắn cùng nhau đi tới, cùng giai chưa từng bại một lần, quá mức xuôi gió xuôi nước, ngược lại càng thêm cần loại này thất bại ma luyện. Thánh tử điện hạ, hoang cổ cơ gia người tới, xin ngài ra gặp một lần. Nhưng vào lúc này, Lưu Vân cảm giác được ngoại giới kêu gọi. Thế mới biết, cơ gia chỉ sợ là nhận thua, đến đây đưa lên bồi thường. Đi thôi, ra ngoài chiếu cố chúng ta lão bằng hữu, xem cơ gia đưa tới chút thứ gì tốt. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, thu hồi ly hỏa thần lô, đạp lên nhàn nhã bước chân, đi theo người tới bước chân. Đến nỗi huyền hoàng khí tế luyện, còn phải đi tới hỏa vực một chuyến. Giờ này khắc này, Thái Huyền môn lối vào đã sớm kín người hết chỗ, sơn môn bên ngoài, khoảng chừng trên trăm đầu man thú, mỗi thần tuấn lạ thường, đạp không mà đến, rung động âm ầm, để cho vùng đất và bầu trời đều tại chấn động. Mỗi đầu trên giã thú phương cũng là một vị cường đại kỵ sĩ, mỗi đều người mặc màu đen thiết giáp, tràn đầy túc sát chi khí. Một cây cờ lớn bay phất phới, phía trên viết có một cái cơ chữ. Cơ gia huy động nhân lực, đại kỳ bay phất phới, sát khí ngút trời, hàn quang chiếu thiết y lìa đó căn bản không giống như là lực lượng của nhân loại, giống như là thiên binh thiên tướng giết tới, dị thú đạp hư không, chạy vội vân ngập thượng thương vũ đều đang run sợ. Thần con ta tu gào thét chấn thiên, người người cực lớn như tượng, lại có vẻ chi chít, có một cỗ cường đại cảm giác áp bách, liễn xa bóng ánh lập lòe, nở rộ thủy thải, rất rõ ràng là cơ gia nhân vật trọng yếu đến. Đoàn người này có nam có nữ, trẻ có già có, ngoài ra còn có một chiếc liễn xa bị chín cái thần con ta tu lôi kéo treo ở Thái Huyền môn bên ngoài. Lưu Vân mới vừa ra tới liền gặp được cơ gia cái này chiến trận, hiển nhiên là mang theo thị uy tính chất chỉnh ra lớn như thế chiến trận. Cơ gia đây là tới nhận lỗi, vẫn là tới thị uy. Nhưng vào lúc này, Lưu Vân phiêu nhiên mà tới, tại phía sau hắn còn đi theo Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, Giao Chỉ Thánh Nữ bọn người. Hắn đang đối mặt xem cơ ra những quái vật khổng lồ này, không sợ hãi chút nào chỉ ý gạo. Theo Lưu Vân xuất hiện, những thứ này man thú trong nháy mắt bạo động, giấy rùa đung đưa, phát ra chấn thiên gào thét. Sau đó vậy mà nằm dạp trên mặt đất, phản phất tại triều bái một vị yêu tộc vương giả. Viễn cổ cự tượng là bực nào sinh vật? Như thế nào chỉ là man thú huyết thống có thể chống lại, trong nháy mắt bị đến từ huyết mạch uy áp quất phục. Nàng như thế nào cũng tới. Lưu Vân sau lưng, Cơ Tử Nguyệt cọ sát lấy răng mèo, nhìn chằm chằm cơ ra trong trận doanh một vị thiếu nữ áo tím. Vị kia thiếu nữ áo tím chính là tỷ tỷ của nàng Cơ Bích Nguyệt, trước đây truy sát nàng hung phạm. Giao Chỉ Thánh Tử lo ngại, ta cơ ra xuất hành từ trước đến nay là cái trận chiến này, như có quấy nhiễu, xin hãy tha lỗi. Trong xe kéo đi ra một lão giả, bên cạnh một cái đi theo trung niên nữ tử vội vàng tiến lên, thái độ vô cùng cung kính, dìu hắn xuống xe. Lão hủ Cơ Trường Không, phụ gia chủ chi mệnh đến đây chuộc về ta cơ ra thân thể, còn xin thánh tử giàn xếp. Cơ Trường Không một thân màu xám áo gai, biểu hiện mười phần khách khí, không có chút nào cao cao tại thượng cơ gia thái thượng trưởng lao khí thế. Chương 71. Đại đế chi huyết có thể luyện tiên khí. Lưu Vân lập tức trở thành hiện trường tiêu điểm. Tất cả mọi người tại chỗ đều cùng một chỗ nhìn về phía hắn, muốn nhìn một chút có thể chấn áp cơ gia thần thể Giao Chỉ Thánh Tử đến cùng là thần thánh phương nào. Cơ gia thần thể nhưng là đương thế kỳ tài, tại Đông Hoang gần như có thể gọi là đánh khắp thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ. Bây giờ lại bị vị này Giao Chỉ Thánh Tử dễ dàng chấn áp, cơ gia còn phải đích thân đưa lên nhận lỗi, cái này khiến rất nhiều người vì đó sợ hãi thán phục. Đương nhiên, bọn hắn càng hiếu kỳ hơn cơ gia vì sao lại tự mình đưa lên nhận lỗi. Hoang cổ cơ gia cùng Giao Chỉ Thánh địa thế nhưng là cùng một cấp bậc cực đạo thế lực, theo lý thuyết một phương thế lực sẽ không dễ dàng hướng một phương thế lực khác đối đầu. Chẳng lẽ cơ gia thần thể thật sự trọng yếu như vậy, đáng giá hoang cổ cơ gia bỏ qua mấy chục vạn năm đến nay ra mặt? Vẫn là nói Giao Chỉ Thánh địa càng thêm mạnh mẽ một chút, có không muốn người biết cường giả tỏa chấn. Mọi người không hiểu, nhao nhao âm thầm suy đoán đứng lên. Có thể, bất quá ngươi trước tiên đem bồi thường giao ra a, ta muốn trước nghiệm một kiểm hàng. Cũng được, có chuyện mong rằng thánh tử thông cảm. Chuyển thế thánh binh vì ta cơ ra căn bản, không có khả năng kinh động, ngoại trừ bắt đầu yêu cầu 1000 cân tiên kim chi, gia chủ cố ý lấy ra 500 cân hư không tiên kim làm đền bù. Cơ trưởng không bất đắc dĩ, bí mật truyền âm cáo chi chân tướng sự tình. Giờ khắc này, hắn mặt mo đỏ bừng, có một loại bi phẫn cảm xúc đang tràn ngập. Hoang cổ cơ ra lúc nào dạng này ném qua người, bị Giao Chỉ Thánh địa áp chế như thế. Thế ra tôn nghiêm cơ hồ bị đè xuống đất trả đạp. Bây giờ hắn mới hiểu được vì sao cơ ra thánh chủ lại phái hắn cái này thái thượng trưởng lão đi ra nhận lỗi, bởi vì hắn là mới nhất tấn thăng thái thượng trưởng lão, là cơ gia yếu nhất thái thượng trưởng lão. Đáng tiếc, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trước thực lực tuyệt đối, cho dù là thái cổ thế gia, cũng muốn thấp cao quý đầu người. Hắn trong nháy mắt đưa ra một cái chiếc nhẫn màu bạc, nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không, quanh thân có nhàn nhạt không gian ba động, hiển nhiên là một cái không gian pháp khí. Lưu Vân có chút ngoài ý muốn, cơ gia có phải hay không hồ đồ rồi? Tiên kim biết bao chân quý, to bằng móng tay một khối, bàn về giá trị tới nói, cũng muốn vượt qua một kiện cổ chi thánh binh. Bởi vì đây là cổ chi đại đế dành riêng vật liệu luyện khí, có thể chế tạo vô thượng đế binh. Đường đường thái cổ thế gia thế mà dùng tiên kim thay thế một kiện cổ chi thánh binh, có thể nói tuyệt đối là ngu xuẩn không thể lại ngu xuẩn. Lại càng không cần phải nói hư không tiên kim loại này thần tài, giá trị còn muốn vượt qua phổ thông tiên kim. Bất quá hắn cũng không chỉ đích danh, im lặng mà phát tài mới là hắn hy vọng nhìn thấy. Hắn tự tay chiêu qua cái này chiếc nhẫn màu bạc, thần thức hơi đảo qua, lập tức phát hiện chồng chất như núi nguyên tinh khí thạch, thô sơ giản lược đoán chừng chính là 1000 vạn cân tà hữu. Ngoài ra còn có một cái tử ngọc chế tạo thành hộ, dạng nơi rực rỡ, giống như là một khỏa màu tím mặt trăng, tản ra mê người tia sáng. Cái này lại là một khối cựu thiên tử ngọc, một loại đại năng thần tài, có thể tưởng tượng được trong hộp tất nhiên là chân quý đến cực điểm đồ vật. Lưu Vân tâm thần khẽ động, lấy ra cựu thiên tử ngọc chế tạo thành hộp ngọc, lộ ra trong đó chân tàng thần vật. Trong nháy mắt, điềm lành rực rỡ, thần hồng vạn đạo, lợi mục đích quang hoa bắn ra từ phía, chiếu sáng cả mảnh trời khung. Rất nhiều người bị hào quang chói sáng đâm trúng mắt, căn bản thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì, liền thần thức đều không thể quan sát đến cụ thể đồ vật. Rốt cuộc là thứ gì, cảnh tượng kỳ dị như vậy tuyệt đối không là bình thường thần vật. Tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Đám người biết, đây tuyệt đối là một kiện vượt mức bình thường đáo vật vô giá trên đời. Thần trí của ta làm sao đều không có tác dụng. Có người nghi hoặc không thôi, chỉ cảm thấy thần thức của mình bị dẫn vào một chỗ nơi chưa biết, giống như là tinh thần thất loạn, không phân rõ đông nam tây bắc. Không đúng, thần trí của ta như thế nào quét hình đến cái chỗ kia đi? Có người tinh thần chấn động, thần thức ngoại ý muốn quét đến người nào đó cơ thể. Đám người nghị luận ầm ĩ, cảm xúc đều rất kích động, sử dụng đủ loại thần thông, muốn nhìn rõ cái kia một chỗ quang hoa, lại không có đưa đến một chút xíu tác dụng. Khi quang hoa tan đi, một khối màu bạc trắng kỳ dị kim loại nổi lên, không biết là ra sao tài liệu, bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tại khối này màu bạc trắng kỳ dị kim loại phía trên, còn lan tràn từng đạo không gian lực lượng, để cho khắp trung quanh không gian đều xảy ra thay đổi, cho người ta một loại như hư như thật cảm giác, hết sức kỳ dị. Cảm giác thật là kỳ quái, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại giống như là xa cuối chân trời, cái này rốt cuộc là thứ gì? Một vị minh túc nhịn không được đưa ra nghi vấn của mình. Dù cho là hắn dạng này sống bên trên thiên nhiên tuế nguyệt người, cũng chưa từng nghe nói như thế kỳ dị thần vật. Có gì đó quái lạ, thần trí của ta bị không hiểu đồ vật thôn phệ, giống như là gặp một mảnh hắc động. Một vị hóa long cường giả phát ra tiếng nghi ngờ. Một loại kỳ dị kim loại, trời sinh ẩn chứa sức mạnh không gian, dường như là một loại nào đó đồ vật trong truyền thuyết, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Có việc hóa thạch cấp bậc nhân vật, dắt trên đầu còn sót lại mấy cây tóc trắng, hao tâm tổn trí phí sức hồi tưởng đến. Hư không tiên kim, cùng chúng ta cơ gia đế khí hư không kính đồng dạng tài liệu. Cơ Tử Nguyệt thấy thế, lập tức kinh hô đi ra. Xem như ít có gặp qua hư không kính chân dung cơ gia người, nàng một mắt liền nhận ra được loại này thần tài. Hư không kính nhưng lại tại hắn ca ca trên thân cơ hạo nguyệt đâu. Thiên, hư không tiên kim, thế nào lại là loại bậc này? Vừa rồi vị kia tóc hoa dâm hóa thạch sống kinh hô. Hắn run run đi ra phía trước, đưa tay chạm đến khối này kỳ dị ngân sắc kim loại, lại phát hiện căn bản là không có cách chạm đến, trực tiếp từ trong xuyên qua. Lưu Vân cũng không ngăn trở, có hắn tự mình ở đây tọa chấn, bất luận cái gì dám can đảm ra tay cướp đoạt người đều chắc chắn phải chết. Quả nhiên là trong truyền thuyết hư không tiên kim phù hợp đặc tính hư không tiên kim. Lão nhân lệ nóng doanh trọng, giống như là đang nuốt ve một kiện chuyển thế kỳ chân. Cho dù là không cách nào chạm đến, hắn như cũng một lần vừa đi vừa về nuốt ve. Hắn nước nở nói, căn cứ vào người viết sử tái, ta tổ tiên họ Bạch đã từng phụng dưỡng qua một cái trường sinh gia tộc, bởi vậy trong tộc có bộ phận không trọn vẹn điển tịch ghi chép, thế gian tổng cộng có 9 loại tiên kim, theo thứ tự là Hắc Ám Tiên Kim, Long Văn Hắc Kim, Hoàng Huyết Xích Kim, Tiên Lệ Lục Kim, Thần Ngân Tử Kim, Đạo Kiếp Hoàng Kim, Vũ Hóa Thanh Kim, Vĩnh Hằng Lam Kim, Xích Dương Vàng Cam. Nhưng mà trừ cái đó ra, còn có một loại càng thêm hiếm thấy tiên kim, tên là Hư Không Tiên Kim. Trình độ chất quý, còn muốn vượt qua cái kia 9 loại tiên kim. Chớ đã, phụng dưỡng trường sinh gia tộc. Nghe lão giả tóc bạc nói như vậy, Lưu Vân sắc mặt hết sức cổ quái. Hắn chợt nhớ tới, Hư Không Tiên Kim chân thực lai lịch, chỉ sợ căn bản không phải ra thiên thế giới 9 đại tiên kim, có lẽ có thể truy tố đến hoàn mỹ thế giới lúc kỳ. Ở thời kỳ đó, cựu thiên thập địa tổng cộng có mấy chục loại tiên kim. Nhưng kể cả như thế, Hư Không Tiên Kim cũng là có địa vị không giống bình thường, không phải bình thường cường giả có thể thu hoạch. So sánh với các tiên kim, Hư Không Tiên Kim càng là khó mà tìm kiếm. Các tiên kim lại hi hữu, trong vũ trụ nhưng vẫn là có bộ phận tiên quán có thể sinh sản, cách mỗi mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm, cơ bản liền có thể sản xuất đủ lượng tiên kim, chí ít có thể cam đoan một vị đại đế chế tạo đế binh liệu dùng. Mà Hư Không Tiên Kim không phải đản sinh tại trong mỏ gạo, mà là sinh tại vũ trụ bên trong hư không loạn lưu bên trong. Một chút cường đại hư không loạn lưu, cho dù là chí tôn cường giả, lâm vào trong đó, cũng muốn tiêu phí một phen tâm tư mới có thể, trải qua mấy chục năm mới có thể tránh thoát. Chớ nói chi là, muốn tại trong vô cùng vô tận hư không loạn lưu tìm được Hư Không Tiên Kim dấu vết, có thể nói, đây cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể làm được sự tình. Chỉ có trong truyền thuyết tiên, mới có thể trong hư không lấy ra loại này tiên kim. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là cách mỗi mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm, một chút hư không tiên kim từ hư không loạn lưu bên trong ngẫu nhiên rơi xuống mà ra, buông xuống các đại tinh vực, tinh cầu, bị người phát hiện. Hư không đại đế có thể luyện chế ra hư không kính, có thể thấy được khí vận của hắn hưng thịnh, tất nhiên là lấy được số lượng không ít hư không tiên kim cho nên cơ gia đến bây giờ còn có lưu hàng. Tại Lưu Vân xem ra, trong nguyên tắc, hư không kính cái này bán tiên khí sinh ra, có thể nói hoàn toàn không thể rời bỏ hư không tiên kim đặc tính. Bởi vì loại này tiên kim đã dính đến tiên lĩnh vực, có thể từ sâu xa thăm thẳm trong hư vô câu thông tiên giới, chậm chạp hấp thu tiên giới phát tắc, thuế biến bản thân, từng bước một hướng tiên khí thuế biến. Đến nỗi văn trung nhắc đến hư không kính uống no mấy vị trí tôn máu tươi, cuối cùng tấn thăng đến bán tiên khí cấp bậc. Cái kia đơn thuần là đang nói nhảm. Mấy cái ngay cả tiên đạo cánh cửa đều không sờ được nhân đạo trí tôn, trong máu chưa từng ẩn chứa mảy may tiên đạo phát tắc, như thế nào có thể dựng dục ra chứa bộ phận tiên đạo phát tắc hư không kính? Tiên khí nhất định phải là tiên nhân chân chính mới có thể luyện chế được, đang giống như đế binh nhất thiết phải chân chính đại đế mới có thể luyện chế được. Chẳng lẽ còn có thể giống giao quang thánh địa, ngày đêm cầu nguyện, cuối cùng cầu nguyện đi ra một kiện Long Văn Hắc Kim đỉnh đế binh. Cái này hiển nhiên là lừa gạt người cho xiếc. Hoặc có lẽ là đây là một loại trùng hợp, hư không kính uống no mấy vị trí tôn máu tươi, kết hợp với bản thân đặc tính, mới tại dưới cơ duyên xảo hợp, đặt đến bán tiên khí bên giới. Tiên khí sinh ra, hoặc là tiên đạo sinh linh lấy tiên đạo pháp tắc tế luyện, hoặc là binh khí uống no tiên đạo sinh linh huyết dịch, hấp thu trong đó tiên đạo pháp tắc. Giống như Bất Tử Thiên Hoàng tế luyện Bất Tử Thiên Đao, cũng là tại hắn tấn thăng Hồng Trần Tiên sau đó, mới có năng lực đem cái này đế binh tấn thăng làm chân chính tiên khí. Bao quát Vô Thủy Đại Đế Vô Thủy Trung, cũng là tại Vô Thủy Đại Đế tấn thăng làm Hồng Trần Tiên sau đó, đi qua thời gian rất dài tế luyện, mới có thể tấn thăng trở thành chân chính tiên khí. Hư không kính có thể tấn thăng đến bán tiên khí, tất nhiên là bản thân nó liên thông tiên vực khe hở, hấp thu được bộ phận tiên giới pháp tắc, mới hoàn thành nửa bước tấn cấp, nhất cử siêu việt các đại đế thánh binh. Có thể nói, nếu như hư không đại đế không phải chết trận quá sớm mà nói, bằng vào hư không kính đặc tính, hắn chưa hẳn không thể tìm được một chỗ tiên vực khe hở, sống lâu mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Hơn nữa hư không tiên kim đại biểu còn không vẹn vẹn nơi này. Vừa rồi vị lão nhân kia nói tới phụng dưỡng trưởng sinh gia tộc, để cho Lưu Vân nhớ tới hoàn mỹ thế giới bên trong một cái tiên tộc. Thanh Đồng Tiên Điện một mạch. Mạch này chính là chân chính trưởng sinh gia tộc, trong tộc có chân tiên tọa chấn, đã từng có một vị kiệt xuất truyền nhân, cầm trong tay hư không chiến kích, chính là lấy hư không tiên giới luyện chế mà thành, uy lực chắc tuyệt. Tùy ý nhất kích liền có thể cắt ngang hư không, xuất hiện tại không biết tên phương hướng, nếu như dùng để ám sát, tuyệt đối là quỷ thần khó lường, có thể dễ dàng chém giết đối thủ. Dù cho là thời kỳ đó Hoang Tiên Đế, gặp phải kiện binh khí này thời điểm, cũng là đã nhận lấy áp lực lớn, mấy lần gần như liền cảnh. Cơ gia đây là có mắt không biết mình châu a. Thậm chí ngay cả hư không đại đế lưu lại chân quý nhất thần tàng đều có thể lấy ra xem như bồi thường, cơ gia suy bại đến nước này cũng là có nguyên nhân. Lưu Vân trong lòng cảm thán, hắn biết mình lần này là nhặt được bảo. Như vậy một kiện hư không thuộc tính chí bảo, hắn có lòng tin phối hợp thần tượng trấn ngục kình đặc tính, ám sát hóa long cấp bậc cường giả, thậm chí tiên đại bí cảnh, nửa bước đại năng cấp bậc cường giả, cũng chưa hẳn không thể đâm bị thương. Hơn nữa loại này tiên kim hạn mức cao nhất cực cao, thậm chí có thể tại sau khi thành tiên tiếp tục sử dụng. Lại nói hư không kính còn tại trong cơ thể của Cơ Hạ Nguyệt, ta muốn hay không nghĩ biện pháp từ cơ gia dọa dẫm đến càng nhiều hư không tiên kim. Tựa hồ địa ngục chi môn ngưng kết, lại vừa vặn cần loại này không gian thuộc tính chí bảo. Tính toán, Long Dê không thể duy nhất một lần hao quá ác, lần tiếp theo còn có cơ hội. Lưu Vân trong đầu ý niệm một phát, nhưng cũng bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt. Hắn tùy ý phất tay, thu hồi cái này liên quan đến hắn ngưng kết địa ngục chi môn chí bảo, mở miệng nói, "Có thể, loại bảo vật này ta rất hài lòng. Mặt khác, coi trọng ngươi nhà thân thể, đừng để hắn lại chọc tới trên đầu của ta, bằng không thì lần sau trở lấy tiếp tục cầm hư không tiên kim xem như bồi thường a." Lưu Vân tế ra Ly Hỏa Thần Lô. Thần lô di động ánh lửa, thân lò bên trên là cấn có thần điệu cùng Thái Dương ấn ký, cổ kính mà tới gần đại đạo. Tại trên nắp lò, có khắc 9 chữ cổ, thần bí lại huyền ảo, không cách nào biện nó ý, chính là bởi vì sự tồn tại của bọn họ, mới đưa lô này phong bế. Tay hắn cầm Ly Hỏa Thần Lô, vận chuyển đặc thù pháp quyết, đột nhiên mở nắp lò. Oanh! Thần hỏa ngập trời, nắp lò lập tức vọt lên tận trời, cả bầu trời đều một mảnh nóng bỏng, triệt để trở thành biển lửa, như một vùng biển mênh mông đang sôi trào cuộn. Một đạo bóng người đen nhánh từ trong đó rơi xuống đi ra, cháy đen như than, còn kèm theo thỉnh thoảng run rẩy. Nếu không phải còn có yếu ớt hô hấp, đám người còn tưởng rằng đây là một cái đốt cháy thi thể. Nguyên lai là Cơ Hạo Nguyệt bị phong thần lô bên trong dài đến nửa tháng lâu, tối tăm không mặt trời, chịu đủ thần hỏa đốt cháy nỗi khổ, cơ hồ bị hành hạ không thành nhân dạng. Thật ác độc, ngang dọc Đông Hoang cơ gia thần thể cư nhiên bị đốt thành bộ dáng này. Cơ gia thần thể sẽ không bị cháy hỏng à? Nếu là ảnh hưởng đến con đường của hắn, không biết cơ gia có thể hay không phát tác. Hẳn là không trở ngại, hỏa diễm đốt thể mà thôi. Lấy cơ gia năng lực, linh dược thần tuyển sẽ không thiếu khuyết, cũng có thể nhẹ nhõm cứu chữa. Rất nhiều người tại khe khẽ bàn luận, sắc mặt cổ quái nhìn một màn trước mắt, giống như là đang giễu cợt cơ gia vô năng. Hừ, tự tìm cái chết, chỉ bằng các ngươi cũng dám nghị luận ta cơ gia. Cơ trưởng không hừ lạnh. Một thoáng thời gian nhất đạo mắt trần có thể thấy sóng âm tản mắt ra, giống như là triều sinh triều rơi cực lớn sóng biển, muốn phá hủy tất cả ngăn cản tại trước người sự vật. Cơ gia đạo hữu cần gì phải hướng ta Thái Huyền môn đệ tử chút giận đâu, vẫn là nhanh chóng mang lên thần thể trở về cơ gia chữa thương a. Phanh. Thái Huyền chỗ sâu, một đạo nhật nguyệt tinh quang bao phủ thân ảnh hiện lên, giống như là một vị chấp trưởng chư thiên nhật nguyệt tinh thần tinh quân, tản mát ra hào quang sáng chói. Tia sáng chiếu xa chỗ, tất cả sóng âm hết thảy tiêu tan nặc ở vô hình. Cuối cùng, hết thảy đều bình tĩnh lại. Hừ. Tinh Phong chi chủ danh bất hư truyền, chớ mong lần sau gặp lại thời điểm. Có khí không chỗ phóng, có giận không chỗ phóng, cơ trưởng không tức giận phất tay, một bả nhấc lên Cơ Hạ Nguyệt, vung tay lên, dẫn dắt đám người rời đi cái này để cho cơ gia xỉ nhục chỗ. Chương 72. Nguy cơ sinh tử, thánh hiền thời cổ đây chính là hắn uy thế sao? Ngay cả hoàng cổ cơ gia đều phải ở trước mặt hắn khuất phục, mà ta vẫn còn gặp phải hoàng cổ cơ gia truy sát, giữa chúng ta rốt cuộc lớn bao nhiêu chênh lệch. Bất quá vô luận bao lớn chênh lệch, ta tin tưởng ta nhất định có thể đuổi theo tới. Nhìn thấy Lưu Vân vô thượng như thế, Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, nội tâm không cầm được gầm hét lên. Đi thôi, nên đi truyết phong xem cái kia danh xưng có thể gia tăng sức chiến đấu gấp 10 lần giai tự bí. Lưu Vân trong miệng tự lẩm bẩm, liền muốn khởi hành rời đi. Giai tự bí là thần thoại thời đại Thiên Đình chi chủ đế tôn khai sáng ra tới vô thượng bí pháp, có thể làm cho người sử dụng trong nháy mắt để thăng mấy lần thậm chí gấp 10 chiến lực. Mặc dù còn kém rất rất xa hậu kỳ thần tượng chấn ngục kinh hiện lên gấp bao nhiêu lần để thăng, nhưng ở trước mắt giai đoạn, có lẽ cũng có thể vì hắn ra chỉ mấy lần chiến lực. Dù sao cái môn này bí pháp không dựa vào thiêu đốt tinh huyết, cũng không dựa vào thiêu đốt tuổi thọ đem đổi lấy lực lượng cường đại, mà là ngắn ngủi mở ra nhục thân tiềm lực, tạm thời đổi lấy toàn thuộc tính tăng lên. Có lẽ thật sự có thể tại trước mắt thần tượng chấn ngục kinh trên cơ sở, để cho hắn buộc phát ra mấy lần trở lên chiến lực. Thái Huyền chỗ sâu, một chỗ không có ai nhìn thấy bên trong hư không, một đạo mơ hồ hắc sắc ma ảnh tham lam liếm môi một cái, giống như là một đầu để mắt tới con mồi ác ma. Giao chỉ thánh tử sao, rất mỹ vị dáng vẻ, hiện tại là con mồi của ta. Lập tức bóng đen một hồi núp đích, giống như là bị nước cọ rửa rơi màu mực, biến mất vô tung vô ảnh. Có ý tứ, cư nhiên bị ngoan nhân một mạch để mắt tới xem ra không thể không thay đổi vốn có kế hoạch. Lưu Vân tựa hồ lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía một chỗ không chút dị thường nào hư không. Vừa mới ở phương vị nào, hắn phát giác một tia như có như không sắc cơ. Giai đoạn hiện tại, dám ở Thái Huyền môn đối với hắn lộ ra sát cơ chỉ sợ cũng chỉ có Hoa Vân Phi người hộ đạo, ngoan nhân một mạch cái vị kia tiên đại cường giả. Lưu Minh thật là uy phong, ngay cả hoang cổ cơ gia đều bị ngươi khuất phục, không biết có thể nể mặt. Đến ta trong cung điện tụ lại nơi xa, lam quang lóe lên, một cái nam tử áo lam xuất hiện, so nữ tử còn cao thượng hơn, vô cùng linh động, như trích tiên lăng ba mà đến. Hắn nắm giữ siêu trần thoát tục khí chất, chính là Hoa Vân Phi. Ha ha, cùng ngươi hồi cung điện tụ hội, chỉ sợ là trở về với ngươi bị thôn vệ bản nguyên a. Lưu Vân trong lòng cười lạnh không thôi, sớm đã thấy rõ ngoan nhân một mạch chân chính dự định. Bất quá hắn trong miệng lại hết sức khách khí, nói: đa tạ Vân Phi huynh tỉnh, vừa mới được một chút thần kim, đang muốn đi hỏa vực tế luyện một phen, sẽ không quấy rầy. Bất quá ngược lại là có thể để cho Diệp Phàm cùng ngươi trao đổi một chút, hắn còn muốn ở đây lĩnh hội truyết phong truyền thừa, tin tưởng các ngươi sẽ có tiếng nói chung. Cũng tốt, vậy thì chúc Lưu Minh thành công tế luyện ra ngưỡng mộ trong lòng chí bảo. Hoa Vân Phi cũng không thất vọng, vẫn như cũng là một bức phong khinh vân đạm bộ dáng, hết sức nho nhã. Không tệ, Hoa huynh, ta còn muốn tại truyết phong dừng lại một đoạn thời gian, hy vọng có thể nhiều hướng Vân Phi huynh thỉnh giáo. Mặc dù không biết Lưu Vân vì cái gì đột nhiên cải biến chủ ý, hắn lại hết sức phối hợp trả lời. Đối với vị này có thể đủ cùng Đông Hoang thần thể đại chiến Thái Huyền đại sư minh, hắn đồng dạng cảm thấy hết sức tò mò, muốn lĩnh giáo một phen. Ngay tại ngày đó, Lưu Vân cáo biệt Diệp Phàm hai người, hiệp đồng giao chỉ thánh nữ, bước lên đi tới hỏa vực con đường tu luyện. Nam vực Tân Quốc, tại bắt đầu tu hành giới đều có nhất định danh khí, nó có thể được tu sĩ biết được, nhưng là bởi vì địa cảnh bên trong tồn tại lấy một chỗ không dập tắt lửa vực. Chỗ này hỏa vực tồn tại thời gian vô cùng dài, có thể ngược dòng tìm hiểu đến vô tận tuế nguyệt phía trước. Mọi người không biết hỏa vực vì cái gì vĩnh viễn không dập tắt, ngược lại nó từ hoang cổ đến bây giờ một mực trường tồn, cũng không biết thiêu đốt bao nhiêu cái niên đại, tồn tại tuế nguyệt, rất khó nói rõ. Hỏa vực chi địa, bên trên không có cây, phía dưới không nham tường, căn bản không có trèo chống thiêu đốt vật chất, nhưng chẳng biết tại sao, chỗ này hỏa diễm không thể kéo dài tắt, căn bản là phốc chi bất diệt. Chỗ này cổ lão tuyệt địa, bình thường phàm nhân cùng thông thường tu sĩ tự nhiên là không dám đến gần. Nhưng một chút tu vi thành công tuyệt đỉnh tu sĩ tại luyện khí lúc, thì sẽ đem ở đây xem như chọn lựa đầu tiên, nơi này hỏa diễm có một sức mạnh thần bí, có thể trợ bảo khí thành hình, khắc họa đạo lý pháp tắc. Đương nhiên, hỏa vực không phải cái gì an lành chi địa, ngày thường yên tĩnh lúc còn tốt, nếu là liệt diễm bừng bừng, bao phủ cao thiên lúc, đem cực kỳ nguy hiểm, ngay cả đại năng đều phải lùi tránh. Liên quan tới nơi đây có rất nhiều ghi chép, cổ xưa nhất sách sử bên trong, thậm chí liên lụy đến trong truyền thuyết tiên thậm chí còn có tiên khí hoang hắc. Bất quá cũng chỉ có giải rác mấy bút lẻ tẻ ghi chép, rất là mơ hồ, ngôn ngữ mơ hồ. Lưu Vân dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ, giống như là tại du sơn ngoạn thủy, không có chút nào gấp rút lên đường ý tứ. Đường tắt tiến quốc, có thể nhìn thấy nội thành vẫn là rộn rộn ràng ràng, đám người chen trúc, ngựa xe như nước. Tiến đô, lịch sử xa xưa, trên khối thổ địa này triều đại hưng suy lặp đi lặp lại, phần lớn đều lựa chọn ở đây đóng đô, từ xưa đến nay chính là phiến địa vực này trung tâm. Một cái vương triều thay đổi trong mắt người phàm là không bình thường đại sự, thế nhưng là cũng không đặt ở tu sĩ trong lòng, có cường giả một đời có thể gặp được chín hướng luân hồi. Cổ lão tường thành, khắc xuống là tuế nguyệt tăng thương, vết đao lâu kiếm chứng kiến các đời hưng suy thay đổi. Hắn không có lựa chọn tiếp, cái kia gọi là Khương Đình Đình nữ hài sớm đã không tại. Đi qua Yến Đô, là một mảnh mênh mông thảo nguyên, rộng lớn vô biên, mênh mông vô bờ. Chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên liền muốn rời khỏi Thái Huyền môn? Lúc chạm vào tối, minh tinh cao chiếu, vẩy xuống khiết ánh trăng sáng, giống như là vì đại địa phủ thêm một tầng sao ý ý. Giao chỉ thánh nữ Linh Giao không nhịn được hỏi. Trước kia nàng đã cảm thấy Lưu Vân cử động cái gì, một mực nhịn lâu như vậy mới phát ra nghi vấn. Thái Huyền môn bên trong có người muốn giết chúng ta hai cái, ta nghĩ đến cái dẫn xà xuất động. Lưu Vân đạm nhiên mở miệng, phản phất không muốn biết giết người là chính mình, mười phần chấn định. Cái gì, Thái Huyền môn dám đối với chúng ta độc thủ, chẳng lẽ hắn không sợ ta giao chỉ chi nộ? Giao chỉ thánh nữ trợn tròn đôi mắt, căn bản không dám tin tưởng mới vừa nghe được hết thảy. Tại bây giờ khoảng thời gian này, giao chỉ thánh địa uy thế đã đạt đến từ Tây Hoàng Mẫu sau đó tối cường giai đoạn, liền Đông Hoàng Cơ gia đều không thể chính diện chống lại, không thể không tự mình đưa lên nhận lỗi. Nàng không tin có người dám bước lên thiên hạ chi đại sơ suất đối với giao chỉ thánh tử thánh nữ ra tay, trừ phi hắn muốn cả nhà diệt tuyệt. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào có một loại đại họa lâm đầu cảm giác? Đột nhiên, giao chỉ thánh nữ thần sắc chấn động, phát giác một chút xíu không thích hợp. Nơi này quá an tĩnh, không có chim thú côn trùng kêu vang, không có gió thổi cỏ động, yên tĩnh như chết. Tới. Lưu Vân nhàn nhạt mở miệng. Cái gì tới? Không tốt, giao chỉ thánh nữ kinh hô. Hai đạo bóng đen xuất hiện tại trong tầng mây, sát khí nồng nặc tràn ngập ra, để cho thân thể nàng một hồi lạnh bớt, giống như là bị thái cổ cự hung để mắt tới. Giờ khắc này, nàng biết chỉ sợ thật sự có người muốn ám sát giao chỉ xuất sắc nhất thánh tử thánh nữ. Người nào lớn mật như thế, dám tập kích giao chỉ thánh tử thánh nữ? Giao chỉ thánh nữ gầm thét, Newton nhờ vào đó dọa lùi đối thủ. Đáng tiếc, âm thầm người căn bản vốn không giúp cho để ý tới, chỉ là một cố lạnh như băng sắc ý, phảng phất một thanh đại đao gác ở cái cổ phía trên, thời khắc chuẩn bị kết hai người tính mệnh. Âm thầm người tựa hồ không đội ở ra tay, muốn dùng sát ý tan rã hai người ý chí. Hoa Vân Phi, ra đi, ta biết là ngươi. Lưu Vân ngắm nhìn bầu trời, xuyên thấu qua tầng mây, giống như là triệt để xem thấu áo đen che mặt hai thân ảnh. Có gì đó quái lạ, hắn tựa như đã sớm biết sự hiện hữu của chúng ta, chuyên môn chờ ở nơi này. Mặc kệ, mặc hắn có muôn vàn tính toán, ta trước tiên bắt lại nói. Bóng đen âm thầm truyền âm, sắc cơ lộ ra, giống như đại dương đổ xuống mà ra. Không nổi, trước kia từng có nghe đồn, giao chỉ thánh tử lấy đạo cung nhị trọng thiên chấn áp Đông Hoang thần thể, ta ngược lại muốn nhìn hắn đến cùng có năng lực gì, thế mà chấn áp ta khi xưa đối thủ. Bá. Một đạo hắc ảnh xuất hiện, giống như một tôn vĩnh hằng bất diệt thần lô mở dạng, sinh mệnh khí thế cường đại vô song, từ tầng mây bên trong sông lên xuống, cầm trong tay đen như mực thần kiếm, đâm thủng cửu tiêu, trực chỉ Lưu Vân mi tâm. Đến hay lắm. Lưu Vân thân hình quỷ dị và mẹo, giống như là một đạo u hồn, lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi cái này kinh thiên nhất kích. Đồng thời, hắn tiện tay chảo một cái. Một cây bạch kim trường mâu đột ngột xuất hiện, giống như là một đầu ngân sắc đại long, đập nện tại trên mũi kiếm, phát ra con một tiếng, như phích lịch văng rội, trung lớn phát hội. Thật sự có tài. Bóng đen thanh âm khàn khàn vang lên. Sau một khắc, bóng đen đứng lơ lửng giữa không trung, phất tay bung ra, một mảng lớn tinh quang ép xuống, giống như là tung xuống một mảnh tinh không, nhiếp nhân tâm phách. Tựa như quần tinh bất lạc, ngân hà đổ ngược, tia sáng chiếu rọi cửu thiên, kinh hãi cửu thiên thập địa. Đây tuyệt đối là một loại thần thuật, có không thể tưởng tượng nổi uy năng, có thể mượn tới vũ trụ lực lượng của tinh thần, chấn sát địch nhân. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu qua mắt tợ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể ẩn tàng đến khi nào. Lưu Vân cong ngón đúng ra, một ngụm nho nhỏ ám kim sắc lò luyện từ đầu ngón tay bay ra ngoài, trong đó bạch kim thánh hỏa cháy hùng hực. Ngay sau đó, lò luyện đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, lơ lửng tại Lưu Vân đỉnh đầu, tiếp nhận nổi ngôi sao đầy trời. Ông, lò luyện run rẩy, vậy mà tản mát ra một cổ vô hình hấp lực, trong chốc lát thôn phệ mãn thiên tinh quang, giống như là lỗ đen trong vũ trụ, những nơi đi qua, hết thảy bất chất, không còn sót lại chút gì. Đây là thần thông gì? Thậm chí ngay cả ta tinh thần thần thông cũng có thể thôn vệ, tựa hồ so với ta thôn thiên ma công còn muốn bá đạo. Bóng đen đứng yên bất động, chỉ cảm thấy chính mình gặp chân chính hắc động, tôn kia ám kim sắc lò luyện đang không ngừng tản mát ra một cỗ lực kéo, cưỡng ép bóp méo trong thiên địa hư không, thậm chí còn đang không ngừng lôi kéo thân thể của hắn, muốn đem cả người hắn thôn vệ. Bất quá cho dù là loại tình huống này, hắn vẫn không có sử dụng thôn thiên ma công ghi lại bí thuật, không muốn bại lộ thân phận. Bởi vì đối phương là giao trì truyền nhân, có thể còn có át chủ bài nơi tay. Ngươi nhịn được sao? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi thôn thiên ma công cường đại cỡ nào, dám cùng ta địa ngục dung lô tương đối. Lưu Vân âm thầm phát lực, lần nữa mãnh liệt thôi động địa ngục dung lô, bộc phát ra càng thêm cuồng bạo thôn vệ lực lượng. Đến cùng ai mới là thôn thiên ma công truyền nhân? Tại sao ta cảm giác ta giống như là giả mạo đối phương mới thật sự là thôn thiên truyền nhân? Bóng đen sửng sốt nhiên, tại thời khắc này lâm vào trong mê bóng. Hắn nghĩ không ra thân là thôn thiên ma công truyền nhân chính mình, có một ngày lại bị một loại khác ma công thôn vệ. Hừ, nghĩ không ra đường đường giao trì thánh tử thế mà cũng tu luyện ma công, để cho ta nhìn một chút ngươi đến cùng là lai lịch gì. Nhưng vào lúc này, mắt thấy thân ảnh phía dưới đã chống đỡ không nổi, trên tầng mây thân ảnh cuối cùng không tiếp tục cẩn giấu. Ông, bóng đen ra tay rồi, một cái lớn như núi phong cự trưởng từ trên trời giáng xuống, chụp vào Lưu Vân hai người. Đây là một cái đen như mực đại thủ, phô thiên cái địa, rung ra ba động giống như đại dương kinh khủng. Hắn không có nương tay, trước mắt cái này giao trì thánh tử quá tà môn, thế mà sử xuất một môn thôn tiên vệ địa thần công, uy lực mạnh hơn qua hắn ngoan nhân một mạch chuyển thừa thôn tiên ma công. Nhất định phải bắt lại, xem xét đến cùng là loại nào thần thông. Tiên đài đại năng lại như thế nào, hôm nay gọi ngươi có đến mà không có về. Lưu Vân không hề sợ hãi, tâm niệm khẽ động ở giữa, một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài xuất hiện ở trong hư không, nhẹ nhàng trôi nổi. Tấm lệnh bài này lộ ra xanh biếc chi sắc, phía trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt giọt nước mắt hình dạng, rõ ràng là giao chỉ thánh địa đặc hữu tiên lệ lục kim. Lệnh bài chính diện có khắc nguyên tiên sư ba chữ to, tựa như ngân câu thiết họa, tràn đầy một loại tư thế hào hùng, đằng đằng sát khí kinh thiên khí thế. Mơ hồ trong đó, còn có một tia nhàn nhạt thánh nhân uy áp, giống như là cao cao tại thượng chư thánh, truyền thừa bất hủ uy danh. Liếc nhìn lại, liền sẽ để người nhịn không ngừng muốn quy sát, triều bái một tôn vĩ đại thánh nhân. Mà tại lệnh bài mặt trái, là từng đạo rậm rạp chẳng chịt đường vân, khắc họa lấy trong thiên địa sông núi hồ nước, động tiên phúc địa, vũ trụ tinh thần. Đây là đời thứ 5 nguyên thiên sư tại trước khi đi đưa cho Lưu Vân bảo toàn cánh mạng một cọc cát chủ bài, trong đó phong ấn chính là một đạo nguyên thiên thần trận, có thể liên tục không ngừng hấp thu trong thiên địa tự do long khí. Dưới trạng thái mạnh nhất có thể bộc phát ra có thể so với thánh nhân cấp bậc công kích. Nói một cách khác, đây là một kiện thánh nhân luyện chế được bí bảo, không cần người sử dụng cưỡng ép thôi động, tự thân liền có thể phát huy ra thánh hiển chi binh uy lực. Đương nhiên, tại sử dụng qua công kích mạnh nhất sau đó, tấm lệnh bài này liền sẽ lâm vào ngắn ngủi thời kỳ suy yếu, cần thời gian dài dằng dặc tới bổ sung năng lượng. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi là đồ vật gì. Lưu Vân thôi động lệnh bài, đánh ra một đạo quang hoa sáng chói. Một đạo bóng người đen nhánh bị ngạnh sinh sinh chấn đi ra, lộ ra nguyên bản diện mục. Hắn bất quá tiên đài nhất trọng thiên mà thôi, căn bản là không có cách chống cự loại này cấp bậc công kích, bị chấn bể một bộ đồ đen, phun ra một ngụm máu đen. Đây là một cái khô gầy lão nhân áo xám, một thân khí thế như rất giống ma, là so thánh chủ đều yếu không được mấy phần tồn tại, vô cùng cường đại, pháp lực ngập trời, đem một ngọn núi đều vồ nát nhưng vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài. Cho là bằng vào một kiện bí bảo liền có thể làm gì được ta? Khô gầy lão nhân lời nói rất lạnh, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, lộ ra rất âm trầm, xương cổ sống của hắn bắn ra ánh sáng ngút trời, đem chung quanh cỏ cây vắt nát bấy. Đó là chấn động tâm hồn kiếm mang, đem một ngọn núi đều cho tức đoạn, loạn thạch băng vân, kiếm khí xuyên thủng thương khung, sau đó quét sạch tứ phương. Âm ầm xương cổ sống hướng ra phía ngoài bắn phá kiếm mang, vô cùng kỳ dị, nhưng lại bẻ gãy nghiền nát, không gì không phá, đáng sợ tuyệt luân. Có một ngọn núi bị hắn chặn ngang chặt đứt, sụp đổ xuống, giống như là thiên khung hỏng mất, đất đá bắn tung tóe, như sóng lớn vô bờ, mãnh liệt mà tới. Phía thiên địa này đều đang run rẩy, để cho người ta đè nén sắp ngạt thở, năng lượng đáng sợ phong bạo tàn phá bừa bãi, thanh thế hùng vĩ, chấn nhiếp nhân tâm. Và anh, như hồng thủy ngập trời, xuyên vân kiếm khí đem mảnh này vùng núi toàn bộ phá hủy, triệt để lau sạch, không có để lại một điểm vết tích, trở thành một mảnh hoang mạc. Phốc phốc. Chương 73. Nguyên thiên sư khôi lỗi, đại trợ chú thuật lao phu tiễn đưa các ngươi lên đường. Hắn nụ cười lạnh lẽo âm u, sát khí lang vân, vô hình sát nghiệm hóa thành tài năng tuyệt thế, trực chỉ người khác bản nguyên. Một kiện bí bảo mà thôi, ta nhìn ngươi có thể bộc phát ra mấy lần công kích như vậy. Lão nhân lòng tin tràn đầy, tựa hồ đối với loại này bí bảo sớm đã hiểu rõ tại tâm. Trên thực tế, hắn đối với loại này bí bảo xuất hiện sớm đã có dự kiến. Đường đường giao chỉ thánh tử thánh nữ bên ngoài hành động, làm sao có thể không có bí bảo hộ thân? Nhất là nhiều hơn cái này một vị giao chỉ thánh tử, danh tiếng sớm đã truyền khắp bắt đầu đại địa, tự nhiên cần chặt chẽ bảo hộ. Chỉ bằng ngươi? Lưu Vân mười phần kinh thường, một cái chỉ là tiên đài nhất trọng thiên tu sĩ, là như thế nào có đảm lượng như toàn phá hủy một kiện thánh nhân luyện chế bí bảo? Đỉnh đầu hắn tiên lệ lục kim lệnh bài, tung xuống một đạo mịt mù kim mang, giống như một tấm tiên màn, đem hai người bảo hộ ở bên trong, ngăn cách ông già gầy đét vô hình sát nghiệm. Bằng không thì hắn cùng giao trì thánh nữ đoán chừng muốn bị sát nghiệm chém thành đứa đần, tự tìm cái chết. Lão nhân thần bí trong nháy mắt của bạo, cả người sát cơ lộ ra, như một cái lục thế ma đao phục sinh một dạng, loại khí tức kia cường đại, để cho người ta huyết nhục cũng nhịn không được muốn có rút. Nho nhỏ đạo cung tu sĩ, cũng dám xem thường hắn vị này đường đường tiên đại cảnh giới đại năng, nhất thiết phải lấy cái chết tạ tội. Vâng. Thân thể của hắn kia sáng bạc trượng, đáng sợ thần mang bắn ra bốn phía, hắn như một bành mặt trời đều như thế rực rỡ, đem ở đây san thành bình địa. âm vang khô gầy lão nhân xương cổ sống vang dội, vậy mà xuất hiện một thanh thanh kiếm tới, tay phải của hắn nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Chanh chanh thần quang chói mắt, đáng sợ kiếm minh, xuyên kim liệt thạch, để cho người ta linh hồn đều nhanh vỡ nát, đây là một loại để cho người ta muốn băng liệt bất diệt kiếm ý. Hắn lấy xương cổ sống vì vỏ, thai nghén sinh ra có một chi kinh khủng thần kiếm, mỗi rút ra một tấc, liền nhiều một phần khí tức đáng sợ, toàn bộ đại địa đều sụp ra từng đạo khe lớn. Vâng, kiếm chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, nhưng mà sát khí đã bao phủ thiên địa, kiếm mang ở khắp mọi nơi, có lẽ nên nói là kinh khủng kiếm ba. Khô gầy lão nhân chậm rãi rút kiếm, lộ ra ba tấc trên lưỡi kiếm, rung ra như gợn sóng một dạng ba động, quét về phía thập phương, phàm là gặp phải vật chất tất cả phá diệt chi. Đi chết đi! Khô gầy lão nhân hét lớn một tiếng, tay phải nhanh chóng rút kiếm, hắn toàn thân quang hoa chói mắt, kiếm mang liệt không. Bang! Thai nén sinh ra tại xương cổ sống của hắn bên trong thần kiếm, bị hắn triệt để rút ra, so mười vầng mặt trời chồng vào nhau còn nóng ánh hơn. Nhân chi kiếm! Khô gầy lão nhân giống to, đất rung núi chuyển, ở dưới chân sụp ra rất nhiều rộng mấy thước một khe lớn, lan tràn hướng phương xa, cực kỳ làm người kinh hãi. Trong tay hắn thần kiếm lập phép như hạ, hướng về Lưu Vân cùng Giao Chỉ Thánh Nữ chém tới, danh xưng nhân chi kiếm, đem thân thể người sức mạnh phát huy đến cực hạn, đem hư không đều chém thành hai nửa. Thương hực kiếm mang trở thành duy nhất trong thiên địa, đem hết thể đều che giấu đi, tại thời khắc này nhân chi kiếm biến thành vĩnh hằng. Kinh thế kiếm mang đem hư không chia làm hai nửa, đem đại địa chém thành tuyệt thế khe nứt lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Một chỗ rộng lớn vô biên bình nguyên, bị sinh sinh đánh thành một chỗ hẻm núi, có thể thấy được lao nhân thực lực mạnh. Đáng tiếc, vẫn là vô dụng. Lệnh bài hơi chấn động một chút, dạo rực ra một vòng ánh sáng màu vàng nóng, giống như là một tôn mới lên kiều dương, chiếu rọi cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang. Dễ dàng chặn nhân chi kiếm cực hạn công kích. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Trong thoáng chốc Lưu Vân tựa như nghe được một đạo vĩ đại âm thanh, dường như là có người ở khinh nhẫn chư thánh uy nghiêm, bị giúp cho nghiêm khắc nhất chế tải. Kim sắc quang mang chiếu rọi cửu thiên, giống như là một tôn thái dương triệt để bạo phát đi ra, trong nháy mắt lao sạch tất cả dị tượng. Tia sáng chiếu rọi chỗ, hết thảy đều bị xóa đi, Lưu Vân đất đai dưới chân bị sinh sinh bốc hơi, tạo thành một chỗ sâu không thấy đáy đất chúng, sơn phong bị dễ dàng san bằng, chỉ để lại nám đen vết bỏng. Giờ khắc này, liền hư không đều mơ hồ, giống như là bị thiêu đốt trở thành hư vô. Phù phù. Ông già gầy đét không có chút nào bất ngờ quỳ xuống, trong miệng máu tươi dâng trào không ngừng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể bộc phát ra loại này cấp bậc công kích? Ta còn có cơ hội, cho tan bớt. Lão nhân bị trên mặt đất cuồng hống, cơ thể di động kinh khủng khí thế, rét lạnh nói, ta không tin ngươi một cái nho nhỏ đạo cung thật sự có thể giết chết ta. Cực lớn ba động, như lũ quét phá hủy bình nguyên, sóng lớn đánh lên cao thiên, lão nhân thần bí lập tức cảm đạm xuống, nơi đó càng ngày càng đen ám. Ti ti lũ lũ ô quang từ đỉnh đầu của hắn tràn ra, hóa thành một cái bảo bình, ô quang chớp động, di động đạo vận, nhìn cổ pháp mà tự nhiên. Bảo bình dạng thức rất đơn giản, như đại đạo vật dẫn một dạng, giống như có thể chấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Đại đạo bảo bình, đối với thôn thiên ma công lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định sau có thể ngưng tụ dị tượng, đây là đạo vật dẫn, tương lai có thể mượn này tụ nạp vô lượng pháp lực. Đây chính là danh chấn chư thiên thôn thiên ma công, lúc này bị lão nhân dùng để chứa đựng số lượng cao thần lực. Ông già gầy đét thiêu đốt chính mình, thiêu đốt tất cả thần lực, ngắn ngủi đi tới tiên đài nhị trọng thiên đại năng cảnh giới. Hắn muốn liều mạng một lần, muốn nhờ thôn thiên ma công đặc tính, vãn hồi một chút hy vọng sống. Cuối cùng, hắn lại hóa thành một ngụm hắc động, kinh khủng ba động nguồn gốc từ đen như mực trung tâm, bắt đầu thôn phệ hết thảy, vô cùng điên cuồng. Bèng, một tia ánh sáng màu vàng nóng giống như là gặp được khắc tinh, bị vô hình hắc động nuốt hết. Nạp ngươi sức mạnh vì ta dùng, nhìn ngươi có thể bộc phát bao lâu. Ông già gầy đét thất khiếu chảy máu, ngửa mặt lên trời thét dài, điên điên cùng cùng, giống như là một đầu đến từ địa ngục ma quỷ. Lúc này, hắn trở thành thôn phệ hết thảy vực sâu màu đen, cũng lại khó mà nhìn thấy bóng dáng, giống như bơm nước thôn phệ trong hư không trải rộng năng lượng màu vàng nóng. Cực độ ba độ khủng bố, phá hủy hết thảy, Lưu Vân cùng Linh Giao cũng đứng không được, bọn hắn bên người không gian sụp đổ, đại địa càng là nát bấy. Không nên ép ta muốn bộc phát toàn bộ lực lượng. Lưu Vân nhỉ non, có chút không nỡ vận dụng lệnh bài chứa đựng toàn bộ lực lượng. Đã ngươi đưa thích nuốt, vậy liền để ngươi nuốt đủ. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng nhưng lại thanh âm bá đạo vang vọng hư không. Ngay sau đó, bên trong hư không hiện lên một tôn thân ảnh cao lớn. Đạo thân ảnh này toàn thân áo trắng, phong thần như ngọc, giống như một vị hăng hái thánh nhân đang chỉ điểm giang sơn. Chính là luyện chế lệnh bài đời thứ 5 Nguyên Tiên sư. Cái này vẹn vẹn một tia thần niệm, vì đời thứ 5 Nguyên Tiên sư hao phí nguyên khí ngưng tụ ra. Hắn một chỉ điểm ra, kim sắc quang mang giống như mở áp hồng thủy, giống như là thiên hà lũ, bắt đầu chạy ngược tiến vào lão nhân thể nội. Đời thứ 5 Nguyên Tiên sư, thì ra giao chỉ người sau lưng là người lão nhân hoảng sợ nói, cũng không còn cách nào bảo trì pháp lực vận chuyển, ở băng ngã xuống đất, đại đạo bảo bình cũng liền như vậy tiêu tan. Nhục thể của hắn bắt đầu bành trướng, nổ ra từng đoàn huyết hoa, xương cốt phát ra chi nha âm thanh, căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng như vậy, cơ hồ tại chỗ nổ tung. Chỉ có thể đến loại trình độ này sao? Thần trí gạt bỏ, khôi lỗi luyện hóa. Đạo thân ảnh này nhíu mày, lập tức hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo pháp quyết, từng đạo thần trận, khắc họa ở bộ này khô héo trên thân thể. Chương 74. Hết ngồi đại giếng, tiên rồi bi văn hắn đây là muốn tại chỗ đem tôn này tiên đại năng luyện hóa thành không có ý thức khối lỗi, lấy cung cấp Lưu Vân điều động. Không cần mạn sát ta ý chí, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý làm chó của ngươi, lại cho ta một cơ hội. Ông già gầy đét cuối cùng kinh hoàng, tựa hồ ý thức được tự thân vận mệnh, vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ. So với trở thành vô ý thức khối lỗi, hắn càng thêm nguyện ý chết đi như thế. đáng tiếc đã chậm, mặc cho hắn như thế nào cầu xin tha thứ, cũng không có ý nghĩa, cuối cùng bị xóa đi thần trí, trở thành một bộ cái xác không hồn một dạng khôi lỗi. Khi đêm tối tán đi, Lê Minh buông xuống, Nguyên Thiên Sư Trương Lâm cuối cùng hoàn thành tế luyện. Một cỗ không mang theo mảy may cảm xúc khí thế bằng bạc, chậm rãi từ trước mắt khôi lỗi bên trong tản ra. Tới đánh lên linh hồn lạc cấn à, về sau liền để hắn vì ngươi hộ đạo, ta có thể sắp không chịu được nữa. Trong lúc nói chuyện, đạo này bạch tí thân ảnh càng ảm đạm, giống như là muốn theo gió tiêu tan đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng phất tay, đem Lưu Vân cùng giao chỉ thánh nữ chiêu tới, giống như là giao phó di ngôn giống như, cấp ra cuối cùng một phần cơ duyên. Thiên sư, ngươi thế nào? Giao chỉ thánh nữ kinh hô. Vị này chính là có thể so với thánh nhân Nguyên Thiên Sư, chính là đương thời giao chỉ núi dựa lớn nhất, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đáng tiếc, đạo thân ảnh này cuối cùng vẫn liền như vậy tiêu tán, theo gió hóa thành một tia bụi mù. Lưu Vân nhàn nhạt liếc qua, lập tức mở miệng nói, không có ích lợi gì, hắn vấn đề dính đến Nguyên Thiên Sư một mạch nguyền rủa, coi như ta có thể tỉnh hóa, hắn cũng sẽ theo nguyền rủa tiêu tan chết đi. Trừ phi hắn có thể luyện hóa sức mạnh của nguyền rủa, hoặc là dứt khoát tự thân nắm giữ nguyền rủa đầu nguồn, mới có thể bình yên còn sống sót. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp Lưu Vân không nói, đó chính là hắn thu được đại chớ chu thuật ban thưởng, tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này. Để cho ta nhìn một chút ngươi đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào a? Cảm thụ được trước mắt khôi lỗi khí thế bằng bạc, Lưu Vân trong lòng cũng là vui mừng, một tia nguyên thần cấp tốc xông vào trong khôi lỗi, như là sóng nước đảo qua mỗi một cái bộ vị, bắt đầu cho cỗ này khôi lỗi đánh lên duy nhất thuộc về chính mình là cấn. Một khắc đồng hồ sau đó, bá, cỗ này khô héo khôi lỗi vậy mà mở mắt, lộ ra một đôi màu mực con ngươi, không có chút nào cảm tình, giống như là một bộ vô tình cỗ máy giết chóc. Ngươi như thế nào, không có việc gì chứ? Linh Giao lòng bàn tay quang hoa lóe lên, thế ra một kiện màu tím trung nhỏ, phủ đầu trục xuống, phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Không ngại, cỗ này khôi lỗi rất cường đại, đã có thể so với tiên nhị đại năng, có thể đủ bảo vệ ngươi ta ngang ngược cái này đông hoang đại địa. Bất quá, còn có một cái con chuột nhỏ không chết đâu. Hoa Vân Phi, ngươi còn muốn giả chết tới khi nào? Lưu Vân con ngón đúng ra, từng đạo đông tuyết tựa như ám kim sắc phủ văn thấu thể mà ra, từ trên không ung dung nhiều phiêu, lặng yên không một tiếng động rơi xuống một bộ rách dưới trên thi thể. Đây là vật gì? A, ngươi dừng tay cho ta. Thi thể cọ một chút đứng lên, loang lổ huyết đục lăn xuống, lộ ra một tấm yêu diễm gương mặt tuấn tú, bất quá sắc mặt bù đắp từng đạo vết rách, lại là phá hủy loại này tuấn mỹ. Đạo thân ảnh này chính là Thái Huyền môn đại sư Minh Hoa Vân Phi. Vốn là bản thân bị trọng thương, tại thần ma phong ấn tác dụng phía dưới, hắn căn bản không thể nào chống cự, trong nháy mắt bị công chiếm thức hải, khổ hải hai đại nhân thể bị cảnh. Đối mặt cái này một chư thần cấp phong ấn, mắt trần có thể thấy Hoa Vân Phi khí tức phi tốc kéo rút, từ lúc mới bắt đầu như rất giống ma, đã biến thành một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Nguyên bản oai hùng bất phàm nam tử bây giờ sợi tóc xóa, toàn thân rách tung tóe, lộ ra từng đạo giống như đồ sứ phá toé một dạng vết thương, trong miệng còn thỉnh thoảng ho ra từng ngụm máu đỏ tươi. Nhìn xem tựa như thần linh Lưu Vân, Hoa Vân Phi hư nhược mở miệng nói, người rốt cuộc là ai? Như thế nào cũng sẽ thôn tiên ma công? Không, đây tuyệt đối không phải thôn tiên ma công không có khủng bố như vậy. Chưa hồi phục Hoa Vân Phi nghi vấn, Lưu Vân ánh mắt yếu ớt, ngắm nhìn trong cơ thể của Hoa Vân Phi một đạo ma thai, nói, thôn tiên ma công tính là thứ gì, làm sao có thể so ra mà vượt ta đường đường chư thần cấp công pháp? Chư thần cấp công pháp? Đến cùng cái gì là chư thần? Linh Giao nháy ánh mắt linh động, mười phần không hiểu hỏi, đối với cái này chưa bao giờ nghe từ ngữ hết sức cảm thấy hứng thú. Liên bị phong ấn Hoa Vân Phi, đều lâm vào ngắn ngủi thất thần. Đến cùng cái gì là chư thần? Là đạo cung thần linh ý tứ sao? Rõ ràng không phải. Lưu Vân ngẩng đầu, hiện lên 40 góc độ ngắm nhìn bầu trời, tràn đầy nhớ lại chi ý, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, Lưu Vân mới chậm rãi mở miệng nói, không trách các ngươi kiến thức nông cạn, thật sự là thế giới có hạn, để các ngươi đều biến thành hết ngồi đại giếng, không biết thế giới lớn bao nhiêu. Cái gì? Chúng ta là hết ngồi đại giếng, không biết thế giới lớn bao nhiêu? Linh Giao cười nhạo. Nàng căn bản không tin thuyết pháp này. Giao chỉ thánh địa xem như thế gian nhất đẳng cực đạo thế lực, tự nhiên có liên quan phương diện ghi chép, như là bắt đầu tinh lớn nhỏ, phân bố thế lực, đủ loại tu luyện công pháp, tâm đắc, một chút thể chất đặc thù, thậm chí trong vũ trụ một ít sự vật cũng có ghi lại. Nàng tự nhận là đã sớm thấy rõ thế giới này, tuyệt đối không phải là hết ngồi đại giếng. Chúng ta không biết thế giới lớn bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi liền biết? Liên Hoa Vân Phi cũng nhịn không được bác bỏ đạo. Hắn mặc dù bại, nhưng muốn nói hắn là hết ngồi đại giếng, hắn Hoa Vân Phi tuyệt đối sẽ không đồng ý a. Các ngươi biết cái gì? Liên bác đầu tinh đều chưa bao giờ từng đi ra, như thế nào lại biết vũ trụ sự mênh mông, thiên địa sự rộng lớn, tiên nhân cường đại? Các ngươi biết cái gì là đại đế chí tôn sao? Các ngươi biết cái gì là tinh không đế lộ sao? Các ngươi biết bắt đầu bảy đại sinh mệnh cấm khu lai lịch sao? Không, các ngươi không biết, thậm chí các ngươi ngay cả mình dưới chân đứng đại địa đều chưa bao giờ biết rõ. Nói các ngươi là hết ngồi đại giếng, tuyệt đối không phải làm thấp đi, đây chính là sự thật. Lưu Vân lạnh lùng mở miệng nói. Hắn có chút bất đắc dĩ, rõ ràng cái này một số người cái gì cũng không biết, còn đại truy cầu thành tựu cái gọi là đại đế. Tứ cực đoạt đế binh, tiên nhị bắc một thế tiên, lần lượt náo ra chuyện cười lớn. Lưu Vân thở dài nói, các ngươi như thế nào lại biết, liền bây giờ chúng ta dưới chân bắt đầu đại địa, cũng bất quá là một vị chuẩn đế cảnh giới hỗn độn thể nhục thân thôi. Cái gì? Chuẩn đế hỗn độn thể nhục thân? Hoa Vân Phi phản ứng kịch liệt nhất. Hắn mục tiêu cả đời cũng là tu luyện thôn thiên ma công, thôn vệ chư vương bản nguyên, hóa sinh ra sự thượng tối cường thể chất hỗn độn thể. Bây giờ lại có người nói cho hắn biết dưới chân mình đạp chính là một bộ hỗn độn thể nhục thân, cái này làm sao không để cho người ta tuyệt vọng? Phải biết, hỗn độn thể thế nhưng là cổ kim qua lại tối cường một loạt thể chất. Trời sinh tiếp cận hỗn độn, cơ thể kèm theo hỗn độn chi khí, cùng vạn vật mới bắt đầu khí tức ăn khớp nhau, có thể cùng vạn đạo dung hợp. Đủ loại thần thuật công kích đều đối hỗn độn thể vô hiệu, trái lại hỗn độn thể lại có thể tùy tiện ngự sử đủ loại thần thuật pháp, mượn tới lực hỗn độn, có thể nói là hoàn mỹ nhất hình lục giác chiến sĩ. Chương 75. Tử phủ thánh nữ ái mộ quan trọng nhất là hỗn độn thể có thể dung hợp vạn đạo, dưới tình huống đương thời đã có người chứng đạo thành đế như cũ có thể phá vỡ vạn đạo áp chế, cưỡng ép chứng được nhất thế đại đế chi vị. Chỉ có như vậy một loại thể chất vô địch, lại tại chuẩn đế cảnh giới bị người chém giết, thi thể còn bị luyện chế thành vì bắt đầu đại lục. Đây chính là chuẩn đế hỗn độn thể, cách đại đế chỉ kém một bước xa, nhưng như cũ khó thoát chiến bại bỏ mình vận rủi. Ta liều mạng tu luyện như vậy, đến cùng là vì cái gì đâu? Là vì tránh thoát một con cá gò bó sao? Vẫn là vì trở thành một vị cổ kim không có hỗn độn đại đế? Giờ khắc này, Hoa Vân Phi đối với chính mình truy cầu sinh ra hoài nghi. Cổ chi đại đế quả nhiên là quét ngang cửu thiên thập địa a, làm được vô địch thiên hạ a. Liền xưa nay đệ nhất hỗn độn thể đều bị chém giết, chỉ có thể nói không hổ là vực nội cộng tôn cường giả. Linh Giao thở dài nói, đối với đại đế tràn đầy hướng tới chi tình. Cắt, chỉ là đại đế liền dám nói vô địch, tiên nhân kia tính là gì? Lưu Vân Kinh thường nói, không chút nào đem cái gọi là đại đế vô địch không coi vào đâu. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương thôi. Cái gì? Chẳng lẽ thế gian thật sự có tiên? Hoa Vân Phi trong nháy mắt kích động lên, trong mắt dục dục sinh huy, giống như là tìm được nhân sinh mới mục tiêu. Cho tới nay, thế gian đều lưu truyền tiên nhân nghe đồn. Thậm chí thế gian còn có mấy món đại danh đỉnh đỉnh tiên khí, như là Hoan Tháp, Tiên Trùng, Thanh Đồng Tiên Điện các loại. Thế nhưng là không một người có thể chân chính thành tiên, liền bạn cổ đến nay vô địch khắp trên trời dưới đất đại đế chí tôn, cũng tại siêng năng truy cầu con đường thành tiên. Cái này khiến thế nhân không thể không hoài nghi tiên nhân là thật không nữa tồn tại. Thật sự có tiên sao? Vì cái gì chưa từng nghe qua thành tiên truyền thuyết? Linh Giao trong miệng tự lẩm bẩm, giống như là lâm vào trong đờ đẫn. Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, ngắm nhìn bầu trời nói, đương thời tu hành chia làm ngũ đại bí cảnh, theo thứ tự là Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài bí cảnh, Tiên Đài viên mãn chính là chứng đạo đại đế. Nhưng mà các ngươi không biết là, Tiên Đài bí cảnh sau đó còn có một cái Tiên Nhân bí cảnh. Tiên Nhân bí cảnh lại phân làm chân tiên, chuẩn tiên vương, chuẩn tiên đế, tiên đế. Đến nỗi tiên nhân sau đó các ngươi cũng không cần suy nghĩ, khoảng cách các ngươi có vô tận khoảng cách rất xa, không phải là các ngươi những thứ này phàm tục tu sĩ có thể chạm đến. Là thật sao? Sư Minh ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân chuyển thế, cho nên mới biết được trong thiên địa rất nhiều bí mật? Đúng rồi, nhất định chính là dạng này, cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân quen người mới có thể trở thành sư minh dạng này yêu nghiệt. Giao Chỉ thánh nữ tự lẩm bẩm, giống như là lâm vào một loại cử chỉ điên rồ. Nàng kích động không thôi, sắc mặt hồng nhuận, dần dần để lộ ra một cô mê ly chi sắc, giống như là chạm đến cái gì nhạy cảm khu vực. Đã từng cái kia thần thánh cao quý Giao Chỉ tiên tử liền như vậy một đi không trở lại, triệt để trở thành Lưu Vân người sùng bái. Thậm chí nếu như Lưu Vân muốn, Giao Chỉ thánh nữ tùy thời đều nguyện ý biến thành Lưu Vân hình dạng. Tiên, đây chính là tiên sao? Hoa Vân Phi tự lẩm bẩm, giống như là lâm vào một loại nào đó ngộ đạo chi cảnh, khí tức bắt đầu trở nên mở mịt đạm nhiên, giống như là lập tức sáp nhập vào tự nhiên. Tự nhiên đại đạo sao? Quả thật có ý tứ, vậy mà có thể dưới loại tình huống này lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Nếu như không phải Diệp Phàm mà nói, chỉ sợ Hoa Vân Phi thật sự có hy vọng thành tựu một đời hỗn độn đại đế. Thấy cảnh này, liền Lưu Vân đều không khỏi vì đó thở dài. Đi thôi, trở lại Thái Huyền môn tọa trấn, có cái gì xảy ra chuyện lớn kịp thời cho ta biết. Hắn vây tay một cái, đem một bình hoang cổ cấm địa thần tuyển thủy đánh vào trong cơ thể của Hoa Vân Phi. Người đây là ta. Hoa Vân Phi còn muốn tính toán phản kháng, nhưng căn bản không cách nào mở miệng cự tuyệt, trong lòng có một ý niệm đang không ngừng nói cho hắn biết, thần phục, là chủ nhân. Hoa Vân Phi bất đắc dĩ cúi xuống cao quý đầu người, nhận mệnh một dạng quỳ rạp trên đất. Mà đây chính là thần ma phong ấn Trô Bá Đạo, có thể hoàn toàn nắm giữ bị phong ấn người bỏ mình, thậm chí ý chí. Bị phong ấn người cùng thường nhân không khác, lại nhất thiết phải phục tùng vô điều kiện thi thuật giả mệnh lệnh, nội tâm không sinh ra một chút ý niệm phản kháng. Từ đó, Lưu Vân xem như thu phục mình tại gia thiên thế giới vị thứ nhất chiến tướng. Nam vực Cơ gia, thuộc về Cơ gia bát tổ trong cung điện, một vị mỹ mạo thiếu nữ lặng lặng đứng ở cung điện một bên, thái độ vô cùng cung kính. Một vị áo bào đen lão giả đứng tại trên đại điện không ngừng mà dạo bước, khí tức của hắn triển lộ, thiên đài nhị trọng thiên đỉnh phong uy áp khiến phía dưới Cơ Bích Nguyệt có chút biến sắc. Đây chính là thánh chủ cấp bậc tu vi sao? Chẳng biết lúc nào ta mới có thể đến một bước này. Trong lòng Cơ Bích Nguyệt cảm khái và phần, trong lòng càng muốn Cơ Tử Nguyệt chết đi, muốn diệt trừ cái này ngăn cản nàng con đường phía trước muội muội. Cơ gia bát tổ chú bộ nhìn xuống một mặt thấp thỏm Cơ Bích Nguyệt, sắc mặt âm trầm nói, ngươi đến cùng là làm sao vậy? Chỉ là một cái thần tiểu cảnh giới Cơ Tử Nguyệt cũng không giết được. Hắn không khỏi hồi tưởng lại mình tại Thái Huyền môn nhìn thấy đạo kia áo tím thân ảnh, tuyệt đối là Cơ Tử Nguyệt không thể nghi ngờ. Cơ Bích Nguyệt đội vàng hành lễ, nói, bắt ra ra bất giận, vốn là chuyện này cũng đã sắp xếp xong xuôi, là thủ hạ ta một vị đạo cung cảnh giới thị nữ tự mình ra tay, nhưng nửa đường lại bị một cái không biết tên tiểu tử quấy nhiễu, hai người trốn vào trong một mảnh một khe lớn, cứ thế biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc đã trốn bên trong Thái Huyền môn. Đồng dạng xem như Cơ gia đại tân sinh một vị công chúa, nàng lại bị Cơ Tử Nguyệt khắp nơi nghiền ép, tất cả vinh quang, quang hoàn cũng là Cơ Tử Nguyệt nhất là đối phương còn có một cái thân là thần thể ca ca, để cho nàng vì đó ghen ghét và phẫn. Ghen ghét khiến người chất bích phân ly. Trong nội tâm nàng có oán hận, có căm hận, còn có một khỏa không dám nói tố dạ tâm. Cơ gia gia chủ chi vị, nàng mạch này chưa chắc ngồi không được. Toàn bộ hết thể điều khiển nàng đôi loan sinh muội muội Cơ Tử Nguyệt hạ độc thủ như vậy, mà trước mắt Cơ Gia Bát Tổ nhưng là nàng dã tâm lớn nhất trèo trống. Hừ, ngươi nói là bên cạnh Cơ Tử Nguyệt người nam kia a? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, còn giết chết ta Cơ Gia người, hắn phải chết. Cơ Gia Bát Tổ nổi giận đùng đùng, hất lên ống tay áo, quay người nhìn về phía Thái Huyền Môn phương hướng, trong mắt có nồng đậm như sóng triều một dạng sát khí đang ngưng tụ. Cơ Bích Nguyệt trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, bị cỗ này thánh chủ cấp bậc sát khí chấn nhiếp. Bát Tổ hà tất cùng một tên tiểu bối chi khí đâu, huống chi Bích Nguyệt cũng không phải cố ý. Nhưng vào lúc này, nguy nga lộng lẫy cung điện nội bộ xuất hiện một đạo đen như mực vết nứt không gian, từ trong đi ra một đạo bóng đen mơ hồ. Bóng đen nhẹ nhàng an ủi tay, xua tan Cơ Gia Bát Tổ sát khí, lộ ra một tấm mặt chữ quốc nam tử trung niên. Phụ thân đại nhân, là nữ nhi vô dụng. Cơ Bích Nguyệt mau tới tiến lên lễ. Người này chính là Cơ Bích Nguyệt phụ thân Cơ Nôn Vân. Cùng Cơ Tử Nguyệt phụ thân Cơ Nôn Chí là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Cơ gia lão thánh chủ sắp thoái vị, Cơ Nôn Vân có ý định cùng Cơ Nôn Chí tranh đoạt Cơ gia gia chủ chi vị. Cái này cũng là Cơ Bích Nguyệt mạo hiểm diệt trừ Cơ Tử Nguyệt căn bản nguyên nhân, bây giờ nàng nhiệm vụ thất bại, vừa mới tự giác thẹn trong lòng. Không ngại, bất quá là một cái chưa trưởng thành nguyên linh thể, có rất nhiều cơ hội. Cơ Nôn Vân hơi hơi khoát tay áo, ra hiệu Cơ Bích Nguyệt lui ra. "Là, phụ thân." Cơ Bích Nguyệt chắp tay trước ngực, không nói gì nữa, cung kính thi lễ một cái, tiếp đó chậm rãi đi ra cung điện. Nguy nga lộng lẫy trong cung điện khôi phục bình tĩnh, chỉ có thanh chén nhỏ đèn lưu ly bên trong ánh nến đang thiếu đốt, yên tĩnh lặng lẽ, vô thanh vô tức. Giao chỉ thánh tử trừ hỏa vực, muốn hay không thi hành kế hoạch kia? Cơ Nôn Vân khàn khàn tiếng nói vấn đạo để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ ý nghĩ của hắn. Cơ Gia Bát Tổ hơi hơi chán, đạo chuyện này ngươi tới an bài, nhưng mà nhớ lấy không thể phát sinh ở Nam Vực, ngươi hiểu không? Tự nhiên như thế. Cơ Nôn Vân cười gằn, lật tay lại, xuất hiện một khối đỏ tươi lệnh bài, giống như là học được năm qua, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Giao Quang Thánh Điện, một tòa toàn thân kim hoàng, tiên khí hòa hợp đại điện bên trong. Giao Quang Thánh chủ chỗ cao thủ vị, hắn thân ảnh mông lung, quanh thân bao phủ tại trong 108 điểm thần thánh quang hoàn, mỗi một đạo tất cả óng ánh rực rỡ, giống như là 108 cái đại thế giới, như ẩn như hiện, giống như một vị quân lâm đại địa thần chi, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Tại hắn phía dưới, ngạo nghễ đứng vững hai tôn siêu phàm thoát tục thân ảnh. Tay trái vị là Giao Quang Thánh tử, Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn lạ thường, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, như hạc giữa bầy gà, siêu phàm thoát tục, phảng phất tiên nhân tại thế. Hắn toàn thân bao phủ tại trong một tầng ánh sáng màu vàng nóng, giống như là đưa thân vào một mảnh tiên khí rồi rào thế giới bên trong, lại như chân chính thần chi đồng dạng. Tay phải vị là Giao Quang Thánh nữ, Ngọc Cơ Tiên thể, đường cong lưu mỹ, tại mi tâm có một tôn hình như thần linh một dạng quang diễm đang nhảy nhót. Nàng phong thái tuyệt trần, như một vòng thần nguyện về không, tỏa ra ánh sáng lung linh, để cho người ta nhìn lên một cái liền sẽ tự ti mà cảm. Nàng bạch đi tung bay, như thần liên mới nở, da thịt phóng ánh, ngọc thể sinh hà, tựa như nguyệt cung bay xuống tiên tử, thanh lệ tuyệt tủ. Mỗi tấc da thịt đều tựa như không thuộc về phàm trần, phóng ánh điểm điểm, mang theo tiên giới khí tức. Giao Quang Thánh chủ ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía dưới bao phủ tại trong quang hoa thân ảnh, đạm nhiên mở miệng nói, Giao Chỉ Thánh tử đã rời đi Thái Huyền Môn, đi đến Hỏa vực, ngươi có ý kiến gì không? Tựa như thần linh thanh niên nghe vậy, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói, Thánh chủ biết rõ còn cố hỏi, nho nhỏ một cái Giao Chỉ Thánh tử mà thôi, chỉ xứng trở thành ta chứng đạo cơ thạch. Giao Chỉ Thánh tử tất nhiên là một bộ hiếm thấy trên đời thể chất đặc thù, cái này khiến ánh mắt của hắn bên trong nhiều một tia cực nóng, Thôn Thiên Ma công cùng Bất Diệt Tiên công có tu luyện chu đáo hơn đủ chất dinh dưỡng. Ngươi là có hay không quá mức tự tin? Giao Chỉ Thánh tử thế nhưng là dễ dàng trấn áp Đông Hoang thần thể, đã xông ra bất thế uy danh, há lại là ngươi nói bại liền bại. Một bên Giao Quang Thánh nữ hơi nhíu mày, vô ý thức hỏi ngược lại, âm thanh giống như hạt châu lớn nhỏ rơi khay ngọc, mười phần luyện chuyển dễ nghe. Xem như Giao Quang Thánh địa kiệt xuất một đời thánh nữ, nàng biết rõ Đông Hoang thần thể uy năng, tuyệt đối không là bình thường thánh tử thánh nữ có thể đánh bại. Cho dù Giao Quang Thánh địa vì cực đạo thế lực, tu hành cũng không phải cơ gia hư không cổ kinh như thế, mà là một vị đại thánh truyền xuống thánh quan thuật, trời sinh yếu cơ gia thần thể một bậc. Liên chính nàng cũng không thể cam đoan có thể chiến thắng cơ gia thần thể. Giao Quang Thánh tử lại là làm sao dám khen phía dưới cái cửa biển này? Phải biết, đồng cấp tranh chấp, ngoại trừ pháp khí, tu sĩ tu hành kinh văn cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận nhân tố. Tu hành thánh nhân kinh văn tu sĩ, khả năng cao không phải tu hành đế kinh tu sĩ đối thủ. Lúc này nàng còn không biết Giao Quang Thánh địa đã bị ngoan nhân một mạch ăn mòn, Giao Quang Thánh tử tu luyện chính là ngoan nhân một mạch bất diệt thiên cung, chân thực chiến lược căn bản không phải nàng nhìn thấy đơn giản như vậy. Liên nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh, cũng là ngoan nhân một mạch trong bóng tối trường khống. Vậy ngươi cho rằng như thế nào? Giao Quang Thánh chủ nhàn nhạt mở miệng, nghe không ra hắn hỉ nộ ai ố, ta ngược lại thật ra đối với cái kia Giao Chỉ Thánh tử cảm thấy rất hứng thú, muốn biết rõ ràng hắn có thể bí mật mạnh mẽ như vậy. Giao Quang Thánh nữ cười nói tự nhiên, thanh âm của nàng nhẹ nhàng như tiếng trời dễ nghe, giống như là có một cô ma lực kỳ dị. Thái Huyền Môn, cỏ dại khắp nơi, hoang vu lạnh lẽo thê lương phía trên tuyết phong, một tòa từ 9 loại cổ ngọc đắp lên mà thành thiên thê phía trên, ngồi ngay thẳng một già một trẻ hai bóng người, chính là Diệp Phàm cùng tuyết phong chi chủ Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu một bộ vải xám y phục, mặt mũi tràn đầy nếp gấp, giống như là một vị năm hơn cổ hy lão nhân. Diệp Phàm ngồi xếp bằng, dáng người thẳng tắp, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trên đùi gối để một cái rách nát trường cung, đang tĩnh tọa tu luyện. Đây là một thanh đen như mực trường cung, giống như là từng bị lửa thiêu, thậm chí mặt trên còn có mấy cái lỗ sâu, có vẻ hơi mục nát, giống như lúc nào cũng có thể sẽ mục nát. Nhưng lại là Tuyết Phong chí bảo, một kiện ít nhất là thánh hiển trị bình pháp bảo. Lưu Vân đến cùng là thế nào, vì sao lại đột nhiên rời đi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ta không biết sự tình sao? Diệp Phàm tâm thần bất định, có một loại không hiểu phiền não, căn bản là không có cách bình thường tu luyện. Đồ nhi, tâm ngươi loạn. Lý Nhược Ngu mở ra một đôi mắt giàn mua bẩn đục, có chút yêu mến nhìn về phía vị này lúc tuổi già nhận lấy quan môn đệ tử. Là, sư tôn. Ta đang nghĩ ta huynh đệ vì cái gì đột nhiên rời đi, hắn trước khi đi nói lời hết sức kỳ quái, không giống như là phong cách của hắn. Diệp Phàm cung cung kính kính mở miệng, đối với vị lao nhân này mười phần tôn trọng. Lão nhân bất ngờ liếc Diệp Phàm một cái, nói, nghĩ không ra ngươi thế mà như thế trọng tình trọng nghĩa, ngược lại không thẹn là ta lựa chọn quan môn đệ tử. Lão nhân thở dài nói, Thái Huyền môn bên trong có người muốn giết ngươi huynh đệ, hắn tự nhiên muốn đi, cũng không thể không minh bạch hao tổn tại Thái Huyền môn a. Hắn tu hành là Chuyết Phong tự nhiên chi đạo, tự nhiên phát giác trong Thái Huyền môn đạo kia vô hình sắc cơ. Đây là dấu ở trong Thái Huyền môn một cỗ sức mạnh không biết, chỉ là cho tới nay, hắn đều không có đầy đủ thực lực giải quyết trong Thái Huyền môn nguy cơ đang tiềm ẩn, mới hóa thành một cái không có tiếng tăm gì lão giả, giả vờ ngây ngốc, thủ đứng tại phía trên Chuyết Phong. Bây giờ giao chỉ thánh tử đến, kinh động đến cỗ này không biết sức mạnh, hắn cũng nghĩ xem cỗ lực lượng này sau lưng rốt cuộc là thứ gì. Cái gì? Thái Huyền môn bên trong có người muốn giết hắn? Cái này sao có thể? Diệp Phàm đằng một chút đứng lên, toàn thân khí huyết bộc phát, đằng đằng sát khí, giống như là một tôn viễn cổ chiến thần, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong Thái Huyền môn lại có người dám ám sát giao trì thánh tử, cái này nghe đơn giản giống như là chuyện ngàn lẻ một đêm. Chẳng lẽ Thái Huyền môn thật sự không sợ giao trì thánh địa trả thù? Ai? Người kia không phải Thái Huyền môn trưởng lão, là một cái tiềm phục tại Thái Huyền môn, ngay cả ta cũng không có nắm chắc đối phó tồn tại. Lão nhân bất đắc dĩ thở dài, nói ra ẩn tàng chân tướng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cho hắn, hắn là giao trì thánh tử, tự nhiên có hộ thân chí bảo, không phải ngươi ta có thể ước đoán. Chương 76. Ta phát cáo bực ăn, chư thần tịnh thổ ngươi vẫn là yên tâm tu luyện à, không có thực lực, ngươi cái gì cũng làm không được. Lão nhân lại độ nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng lĩnh hội Chuyết Phong truyền thừa. Hy vọng ngươi có thể bình an. Diệp Phàm yên lặng cầu nguyện, bình phục trong lòng tạm nhạp ý niệm, bắt đầu lĩnh ngộ Chuyết Phong ẩn tàng huyền bí. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có thể ra sức, chỉ có thể đem hết toàn lực để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Đông Hoang Trung Bộ, Tử Phủ Thánh Địa. Ở đây tử khí mờ mịt, vạn sơn uy nga cao vút, giống như một tòa to lớn tráng lệ thiên cảnh, có đậm đà sắc thái thần bí. Yếu ớt bên trong ngọn núi cổ đủ loại thụy thải lượn lờ, ban công cổ cung hiện lên trên không, linh cầm bay múa, lan chi nuốt thụy, phản phất giống như một mảnh đẹp đẽ tử phủ tiên địa. Đây là một mảnh tử phủ tiên địa, muôn hình vạn trạng, cổ thành huyền không, giống như thần cảnh, danh xưng là tiên trầm miên chi địa. Ngàn trượng kỳ phong phía trên, tử khí bốc hơi, hào quang vạn đạo, tiên vụ treo lồng, tựa như cổ chi thánh nhân cắm rễ đạo phủ. Tử khí mở mịt chi địa, lại có một tòa tú khí lầu các thấp thoáng tại cổ một ở giữa, bị thanh thúy tươi tốt vây quanh. Ở trong một vị thiếu nữ áo tím yên tĩnh mà đứng, da thịt phóng ánh, giống như một đóa xuất trần tuyệt thế tử liên, để cho người ta vì đó lòng say. Thiếu nữ áo tím giống như tuyết trắng, da thịt trắng đoán, tóc đen xóa, tản mát ra hào quang chói sáng. Nàng băng cơ ngọc cốt, xuất trần cao thượng, lông mi thật dài run rẩy, nếu trích tiên tử. Đây chính là đường đường tử phụ thánh nữ, gia thiên giới duy nhất tiên thiên đạo thai thể chất. Giao chỉ thánh tử a, thế mà phá vỡ giao chỉ mười mấy vạn năm đến nay chưa từng tuyển nhận nam đệ tử quy củ, hắn đến cùng là như thế nào một cái người thần kỳ đâu? Tử phụ thánh nữ tự lẩm bẩm, trong mắt sóng nước lấp loáng, quanh thân có màu tím tràn đầy sương mù, giống như là tùy thời phải có cử hạ phi tiên. Trấn áp Đông Hoang thần thể, bắt chẹt thái cổ thế gia, giao chỉ thánh tử tên tại chỗ xuất hiện ở trong mắt các đại thế lực. Trong lúc nhất thời, phong vân tế hội, rất nhiều thế lực đều đối cái này uy danh truyền thiên hạ giao chỉ thánh tử sinh ra hứng thú nồng hậu. Nam vực Tân Quốc, một cái từ xưa đến nay bao phủ tại hỏa diễm chi trung quốc gia. Bây giờ, đang cuộn trào mãnh liệt hỏa vực ngoại xuất hiện một nam một nữ, nam phong thần như ngọc, nữ băng cơ ngọc cốt, đi cùng một chỗ, giống như là một đôi trong truyền thuyết thần tiên quý nữ. Lưu Vân cùng giao chỉ thánh nữ vượt ngang Yến quốc vô tận lớn sơn nam phía dưới, một đường đi tới Tân Quốc, từ rất xa phương bắc đi tới phía cực tây, phía trước lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hỏa hồng. Nơi này chính là gia thiên thế giới đại danh đỉnh đỉnh hỏa vực sao? Có lẽ có thể để ta thức tỉnh hơn ngàn khỏa cự tượng hạt nhỏ, hoàn thành duy nhất một lần đột phá đến tứ cực bí cảnh hành động vĩ đại. Lưu Vân nhìn ra xa vô tận hỏa vực, ở sâu trong nội tâm có khó che giấu tâm tình kích động. Phía trước một mảnh ngọn lửa nhấp nháy, nhiệt độ nóng bỏng, thiêu nướng đại địa, ngoại vi địa vực hoàn toàn cháy khét, có rất nhiều khô nứt khe đất lớn. Ngọn lửa màu đỏ thắm có cực cao nhiệt độ, bình thường phàm nhân nếu là có can đảm tới gần, tất nhiên sẽ trở thành than cốc hóa thành cho bụi. Liền xem như những cái kia tu hành có thành hạng người, cũng chỉ có thể mượn nhờ cái này ngọn lửa bất diệt luyện chế bảo khí, hiếm có thể trực tiếp luyện hóa hỏa diễm cho mình dùng giả. Mà đối với Lưu Vân tới nói lại là khác biệt, hắn tu hành thần tượng chấn ngục kình, chính là cần luyện hóa đủ loại năng lượng thiên địa. Trước mắt cái này vô chủ hỏa vực, không hề nghi ngờ là một trận chân chính tiệc, có thể để hắn ăn đến phát chống đỡ mới thôi, thẳng đến cái cảnh giới này cực hạn. Hắn không chút do dự, trực tiếp đi vào cái này một cái biển lửa bên trong, nhục thân toàn thân nóng ánh, nở rộ bất hủ thần uy. Hắn không thiết lập mảy may phòng ngự, trực tiếp lấy hỏa vực vì lò luyện, bắt đầu rèn luyện sớm đã có thể so với thần tiết nhục thân. Đồng thời, hướng trên đỉnh đầu hiện lên một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ địa ngục dung lô, bắt đầu thôn tính hải uống nơi này hỏa diễm. Cái này địa ngục dung lô bây giờ cũng là bạch kim màu sắc, thần thánh mà vinh quang, trong đó bạch kim màu sắc thánh hỏa tại sôi trào, cơ hồ có thể hòa tan hết thảy. Cái kia ngọn lửa màu bạch kim so với ban đầu dung nham hỏa diễm càng mãnh liệt hơn. Hỏa tính chất cũng từ ma khí thật sâu trở nên thuần khiết thần thánh, đây không phải địa ngục chấp chi hỏa, mà là một loại thánh hỏa, một loại vinh quang chi hỏa. Đỏ thấm hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa diễm vòi rồng, giống như là như yến về tổ, bị bạch kim thánh hỏa tùy ý thôn vệ luyện hóa. Giao chỉ thánh nữ bên ngoài thân cũng hiện lên từng đạo quang huy, rực rỡ chói mắt, buông xuống, tựa như một đạo màn trời đem nàng bao khỏa. Ngươi muốn ở đây luyện khí sao? Giao Chỉ Thánh Nữ khẽ hé môi son, âm thanh như tiếng trời dễ nghe. Ta vì luyện khí, cũng là luyện thể. Không có quá nhiều giảng giải, Lưu Vân bước ra một bước, cuốn mảnh thôn phệ lực lượng trong khoảnh khắc lan tràn ra, đem dọc đường ngọn lửa màu đỏ thắm thôn phệ một mảng lớn. Như thế nào yếu như vậy? Lưu Vân nhíu mày, thân hình bước nhanh đi tới. Theo hắn di động, cái phương hướng này hỏa vực phạm vi cư nhiên bị trong nháy mắt thôn phệ sạch sẽ, phản phất hóa thành một mảnh chân không. Bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Lưu Vân vậy mà triệt để đem lần thứ nhất hỏa vực thôn phệ hầu như không còn. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, hàng cổ bất diệt hỏa vực, vậy mà cũng có tắt một ngày kia. Tôn kia giả thiên tế nhận hỏa diễm lò luyện, giống như là một cái có thể di động hoạt động, tùy ý cắn nuốt ngọn lửa màu đỏ thắm năng lượng, đem chuyển đổi thành Lưu Vân cần sinh mệnh tinh hoa. Giờ khắc này, Lưu Vân hoàn toàn không giống như là tới đây luyện khí, ngược lại càng giống là tới đây nhập hàng. Đây chính là ta linh giao nhìn chúng nam nhân sao? Thế mà hút khô một tầng hỏa vực năng lượng, thật chờ mong hắn có thể ở đây tu luyện tới loại cảnh giới nào. Giao Chỉ Thánh Nữ linh giao ánh mắt mê ly, giống như có một tầng màn nước che lấp. Nàng lặng lặng đi theo ở Lưu Vân sau lưng, nhìn chăm chú lên cái này sắp vô địch khắp trên trời dưới đất nam nhân, ái mộ chi tình cơ hồ lộ rõ trên mặt. Xâm nhập hỏa vực 7-8 dặm, chỗ này hỏa diễm màu sắc phát sinh biến hóa, từ đỏ thâm đã biến thành đạm màu lam, nhiệt độ càng thêm nóng bỏng. Đây chính là hỏa vực tầng thứ 2 sao? Quả nhiên so với tầng thứ nhất mạnh hơn rất nhiều. Lưu Vân tinh tế cảm ứng, phát hiện nơi này hỏa diễm đã có thể thiêu chết đạo cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ có tứ cực trở lên tu sĩ mới có thể ở đây bình yên vô sự. Bất quá cho dù là có thể ngăn cản tứ cực tu sĩ lam sắc hỏa diễm, vẫn như cũng chỉ có hóa thành Lưu Vân quân lương vận mệnh. Đỉnh đầu hắn địa ngục dung lô, bạch kim thánh hỏa cuộn cuộn, giống như một vị cổ lão tiên vương, do xét lãnh địa của mình. Hắn đi tới chỗ nào, nơi nào hỏa diễm liền dập tắt, hoàn toàn bị thôn phệ không còn một mống. Bạch kim thánh hỏa bao phủ tứ phương, chỗ đến, không có gì không luyện. Bất quá ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tầng thứ 2 hỏa vực giống như là sắp bị bốc hơi tựa như, một lần nữa biến thành một mảnh nám đen thổ địa, chỉ có số ít hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Đây là hỏa diễm năng lượng bị thôn phệ không còn một mống, lộ ra nơi này diện mạo như trước. Đến lúc này, khí tức của hắn đã không che giấu được, tùy thời tùy chỗ đều phải phá vỡ mà vào đạo cung tam trọng thiên cảnh giới. Bất động như núi, thần tượng trấn ngục. Giờ khắc này, Lưu Vân mặc niệm cầu quyết, bắt đầu dẫn đạo chứa đựng tại trong địa ngục dung lô thánh mâu tinh hoa, rót vào trong cơ thể cự tượng trong phôi thai. Phanh, phanh, phanh. Trong cơ thể của Lưu Vân vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng, cự tượng phôi thai bắt đầu liên miên thức tỉnh, 75 quả, 80 quả, 90 quả, mãi đến thứ 100 quả cự tượng hạt nhỏ mới có chỗ chậm dần. Mà đây cũng chính là đạo cung tầng thứ 3 bí trướng. Cháy lên đi, vì chư thần dâng lên các ngươi tinh hoa. Lưu Vân há miệng hút vào, sinh mệnh tinh hoa chạy ngược mà đến, giống như một đầu sáng chói ngân hà, mãnh liệt xông vào trong cơ thể của Lưu Vân. Giang giác. Trong cơ thể của Lưu Vân vang lên một đạo tựa như che chắn bể tan cảnh âm thanh. Đạo cung tam trọng thiên đột phá, khổng lồ huyết khí hóa thành một đầu cao tới ngàn trượng thần tượng từ trên người hắn xông ra, phát ra trận trận hồng hoang hung thú gào thét. Trong chốc lát, hắn cả người lỗ chân lông đều nở phồng lên, sinh mệnh tinh hoa sôi trào mãnh liệt, lưu chuyển tại hắn tạng phủ ở giữa, thậm chí ngay cả xương cốt đều bị nhiễm lên một vầng hào quang đẹp mắt. Đối với thần tượng chấn ngục kình tới nói, tại trong cái này vô tận hỏa vực tu hành, so với hắn thôn vệ nguyên thạch tu hành còn nhanh chóng hơn nhiều lắm. Bởi vì đây là từ một đạo tiên hỏa biến hóa ra hỏa diễm, còn chứa ước vạn vạn phần có một tiên khí tức, xa xa mạnh hơn thông thường nguyên thạch năng lượng. Trong nháy mắt mà thôi, trên không du đãng chạm làm sắc hỏa diễm đều bị hấp thu tiến vào địa ngục dung lô, tầng thứ hai hỏa vực hoàn toàn trống. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào quái vật ta? Hỏa vực từ xưa trường tồn, chưa bao giờ xuất hiện qua tắt tình huống. Làm sao sẽ bị dễ dàng như vậy luyện hóa hai tầng? Chẳng lẽ hắn là hỏa vực chi chủ chuyển thế chi thân sao? Giao Chỉ Thánh Nữ ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Nếu như chuyện này truyền đến ngoại giới đi, tuyệt đối sẽ dẫn động rất nhiều đại nhân vật chú ý, vô số người sẽ hận không thể đem Lưu Vân trừ chi cho thông khoái. Để cho phong bạo tới mãnh liệt hơn một chút ta. Lưu Vân không hề sợ hãi, dứt khoát kiên quyết bước vào hỏa vực tầng thứ 3 không gian. Nơi này hỏa diễm màu sắc lần nữa phát sinh biến hóa, từ đạm màu lam hóa thành màu ngà sữa, giống như là nhũ dịch đang lưu động, mê mê mang mang. Hắn tiện tay hút lên một nắm hỏa diễm, chẳng nếu phảng phất lưu động hàn khí, nhưng lại mang theo cực cao nhiệt độ, càng có một loại đặc thù hỏa diễm pháp tắc cần chứa ở trong đó. Địa thế của nơi này cũng có biến hóa, xuất hiện rất nhiều cự thạch, mảng lớn thạch lâm trải rộng, nhiệt độ cao như thế phía dưới vẫn như cũ thạch lâm cao vút, nhìn xem lại là có chút thần kỳ. Rất rõ ràng, những đá này không phải là phàm vật. Tại sữa bạch sắc hỏa diễm rèn luyện phía dưới, trải qua 5 tháng vô tận thủy biến, cũng đã trở thành một loại tài liệu đặc biệt, chỉ có điều phổ thông tu sĩ căn bản lợi dụng không nổi. Lưu Vân bước vào trong đó, bạch kim thánh hỏa vờn quanh quanh thân, mãnh liệt gào thét, vĩnh hằng bất diệt. Những nơi đi qua, vô luận là hỏa diễm vẫn là núi đá, đều không thể đào thoát bạch kim thánh hỏa luyện hóa, cuối cùng hóa thành một đồng đồng cho tàn. Hắn dạo bước hành tẩu ở trong đó, từng đạo sữa bạch sắc hỏa diễm lũ lượt mà tới, bị bạch kim thánh hỏa luyện hóa thành thuần chính sinh mệnh tinh hoa. Hắn mở rộng vòng tay, hai mắt khép hở, tựa hồ là đang hưởng thụ một trận phong phú tiệc. Những ngọn lửa này đối với rất nhiều người tới nói cũng là một hồi tai nạn, nhưng mà đối với Lưu Vân, đó chính là tốt nhất thịnh yến thuốc bổ. Hơn nữa những ngọn lửa này là vô chủ, căn bản không cần lo lắng bất luận kẻ nào đến đây cắt đoạn. Đạo cung cảnh giới lấy góp nhặt năng lượng làm chủ yếu tu hành phương thức, bây giờ Lưu Vân muốn làm chính là luyện hóa nơi đây vô cùng vô tận hỏa diễm năng lượng, mãi đến hoàn thành tứ cực bí cảnh tấn thăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian nửa tháng nháy mắt trôi qua. Tại loại này kéo dài không ngừng cường độ cao luyện hóa phía dưới, trong cơ thể của Lưu Vân cự tượng hạt nhỏ cũng tại thành đống thức tỉnh. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, khoảng chừng 40 quả hạt nhỏ, triệt triệt để nảy sinh, thức tỉnh, tiếp đó nổ lớn. Mỗi một quả hạt nhỏ nổ tung, thì tương đương với một lần núi lửa bộc phát. Cũng may mắn là tại trong cơ thể của Lưu Vân thức tỉnh, nếu như là tại ngoại giới, trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt Tân Quốc đô thành. 140 quả, 160 quả, 180 quả, 250 quả, 300 quả, 360 quả, thẳng đến thứ 400 quả cự tượng hạt nhỏ mới xem như ngừng lại. Hán cổ hải bên trong, địa ngục dung lô phần Phật thiếu đốt, chư thần hư ảnh ở trong đó chìm nổi không chắc, ngâm sướng thật lớn tiên ca, vô số như lưu ly quang minh phát tán ra, muốn tạo nên một mảnh vĩnh hằng tỉnh thổ. Bên trong đạo cung, ngũ đại thần tàng thể minh, không biết là thế ngã, vẫn là đạo ngã, ở nơi đó tụng ra lớn đạo kinh nghĩa, muốn để kiếp này ta vĩnh hằng. Hỏa vực tầng thứ 3, triệt để bạo động. Vô hình hấp lực thôn thiên phệ địa, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Vô tận tinh khí tụ ở một thân, rọi rửa mỗi một tấc máu thịt, cái kia thần lực tràn vào thân thể, ngay cả xương cốt, huyết nục đều lần nữa phát sinh biến hóa. Máu của hắn đã biến thành lưu ly màu sắc, không nhuốm bụi trần, không có một chút tạp chất, như tinh không đêm trăng, như bích hải làm tiên, yêu dương vạn giảm. Xương cốt của hắn trắng loáng như ngọc, tản ra ngà voi tầm thường lộng lẫy, phía trên còn tạo thành tầng tầng đường vân, giống như là thái cổ chư thần ngôn ngữ. Lưu Vân lần này tu hành, ước chừng đã thức tỉnh hơn 300 khỏa cự tượng hạt nhỏ, tăng thêm trước kia 70 đầu, bây giờ Lưu Vân đạt tới 400 đầu. Theo lý thuyết, một trường đánh ra, tương đương 400 đầu viễn cổ cự tượng va chạm chấn động. Chẳng khác gì là Lưu Vân thực lực tăng lên mấy chục hơn trăm lần, một sợi tóc cũng có thể miểu sát trước đây chính mình. Suy nghĩ một chút, một đầu viễn cổ cự tượng cái mũi hút một cái, có thể đem một dòng suối nhỏ thủy đều hút khô, phun ra đến trên trời, có thể hóa thành mưa rào tầm tã, khiến cho phương viên trăm dặm mặt đất đều hạ xuống cam lâm. Lực lượng như vậy, một đầu liền cực kỳ khủng bố. 400 đầu con voi to sức mạnh tụ tập tại trên người một người, đẩy tinh cầm nguyệt cũng không phải vọng tưởng. Thậm chí liền Lưu Vân chính mình cũng không rõ ràng bây giờ lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhất định phải cùng người đánh qua một hồi mới có thể biết được. Không chỉ có như thế, theo cổ lực lượng này rọi rữa, tứ cực bí cảnh che chắn cũng biến thành tràn ngập nguy hiểm. Tứ cực, chỉ cổ đại trong truyền thuyết thần thoại tứ phương cây cột chống trời, nhân thể tứ cực là chỉ tứ chi, hai chữ sinh động khái quát bí cảnh này, muốn tu hành không chỉ có là không gì sánh nổi chiến lực, còn có đại đạo, muốn tay chân liền thiên địa, cực xa mà rối, cơ thể tứ cực liên tiếp đại đạo, thông thiên triệt địa. Tứ cực bí cảnh, cần ký thân trong hư không, đi dấu đại đạo vô tình, hiểu ra thiên địa quy tắc, mới có thể tấn giai, tu không chỉ có là nhục thân, còn có chân chính đạo. Bây giờ theo Lưu Vân đột phá, hắn đơn giản muốn đem bản thân in vào hỏa vực hư không ở chính giữa, cùng hỏa vực ngưng kết thành vị bất hủ một thể. Thân thể của hắn phủ thêm bạch kim chiến giáp, một đôi lập lòe bạch kim ánh sáng rực rỡ cánh chim nổi lên, khắp nơi đều là thần thánh, khí tức cao quý, giống như là chư thần đi tới nhân gian. Thân ảnh của hắn như có như không, cùng hư không tương hợp, trong người hắn có đôi khi chuyển tới một hồi thật lớn tiên ca, có đôi khi chuyển tới hoàng trung đại lưỡng một dạng đại đạo thiên âm, giống như là chư thần đang ngâm sướng, ca ngợi trí cao vô thượng chúa tể. Dần dần, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 dặm đã trở thành một mảnh tịnh thổ, hỏa thụ ngân hoa. Màu bạch kim thánh hỏa, thế mà lờ mờ ngưng kết trở thành cung điện, hỏa thụ, thánh thú, đủ loại đủ tiểu chẳng cảnh, bất quá lóe lên liền biến mất. Chương 77. Thăng liền ba cấp, 400 cự tượng chỉ có Lưu Vân biết, đây là thần tượng trấn ngục kình kèm theo một cái thần thông chư thần tịnh thổ. Chỉ có điều bây giờ hắn tu vi không đủ, chỉ hiện ra một cái bóng mờ. Bất quá dù vậy, cũng đại biểu cho Lưu Vân tu vi tăng nhiều, chạm tới không gian pháp tắc sức mạnh. Đệ tam trọng hỏa vực tít ngoài rìa vị trí, giao chỉ thánh nữ đôi mắt đẹp xa trợn, nhìn xem cái kia chợt lóe lên tịnh thổ thế giới, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là một phương thế giới hình thức ban đầu sao? Chẳng lẽ hắn muốn đến viễn cổ thánh nhân cấp độ, có thể mở một phương tiểu thế giới sao? Nàng không tự chủ được hồi tưởng đến vừa mới chợt lóe lên cảnh tượng, xác định đó là một phương thế giới hư ảo lĩnh vực. Phải biết, mở tiểu thế giới thế nhưng là viễn cổ thánh nhân đặc hữu thủ đoạn, cũng là cường giả cấp thánh tiêu chí. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Lưu Vân tại cái tuổi này liền tu hành đến loại này tình cảnh, chạm đến thánh nhân hàng rào. Tứ cực bí cảnh đã gần trong gang tấc, Lưu Vân không lại trì hoãn, nhắm mắt xung quanh, hắn đem một cái đỏ thâm phiến lá dính vào mi tâm, lưu chuyển đại đạo thần vận. Nộ đạo cổ trà thụ lá cây. Linh giao kinh hô, cơ hồ không dám tin tưởng loại này thần vật sẽ xuất hiện tại trong tay Lưu Vân. Đây chính là ngộ đạo cổ trà thụ lá cây, liền xem như rất nhiều thánh địa là thánh chủ đại năng cũng không có thể nắm giữ, cũng chỉ có thế gian cường đại nhất một chút cực đạo thế lực mới có tư cách chia cắt chưa từng tử sơn bay ra ngoài một chút lá trà ngộ đạo. Mà giờ khắc này, loại này ngộ đạo chí bảo lại xuất hiện tại trong tay một vị nho nhỏ đạo cung tu sĩ. Ở trong đó cơ duyên vận khí đủ để cho vô số người đấu kỵ đến phát cuồng. Trên thực tế tại trong Bắc vực Huyền Nguyệt động hành trình, Lưu Vân hết thảy thu hoạch mười mấy mai ngộ đạo cổ trà thụ lá cây, thậm chí còn có một đoạn ngộ đạo cổ trà thụ căn nhánh. Nếu như truyền đi, vô số người đều biết điên cuồng, chỉ sợ sẽ có người không tiếc đắc tội giao chỉ cũng muốn âm thầm cướp đoạt thứ chí bảo này. Tại cái này đại đạo cao xa thời đại, rất nhiều đại năng cường giả bị vây ở trạm đạo lệch trời, thật lâu không cách nào đột phá, mãi đến thọ nguyên hao hết, hoặc lựa chọn hóa đạo mà chết, hoặc xâm nhập cấm địa bên trong, tìm kiếm duyên thọ chí bảo. Mà lá trà ngộ đạo xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ đánh phá loại cục diện này. Mọi người tin tưởng, mượn nhờ lá trà ngộ đạo phụ trợ, bọn hắn có lẽ có thể đột phá trạm đạo vương giả cửa ải, một lần nữa nắm giữ hơn ngàn năm thọ nguyên. Trên phiến lao ánh, một thân ảnh ngồi trên 9 tầng trời cao, mây mù nhiễu, nhìn xuống tương sinh, rất nhiều đạo văn dày đặc, vô cùng thần bí. Xoát tia sáng lóe lên, Lưu Vân ngồi xếp bằng trong hư không, cùng phiến lá thân ảnh cơ hồ giống nhau như lúc, hỗn độn sương mù mông lung, hắn giống như là đang trông xuống chúng sinh. Bây giờ hắn dáng vẻ trang nghiêm, như một tôn vĩnh hằng tiên vương, để cho người ta không nhịn được nghĩ quỳ bái xuống. Hắn lần nữa nhặt diệp, lại một cái lá trà ngộ đạo phiến xuất hiện, hắn dán tại trên đỉnh đầu. Cái này dương chi bạch ngọc một dạng trên phiến lá, âm dương đồ lấp lóe, đây là đại đạo hữu hình chi thể, nổi lên tại phía trên đỉnh đầu xoay tròn. Lưu Vân khí tức lập tức mở ảo, đồng thời càng thêm thần thánh không xâm phạm, dường như trường tồn cùng thời gian, vạn cổ bất hủ. Xoát mảnh thứ ba lá cây xuất hiện, nó dán tại vị trí trái tim, màu tím chớp động, phía trên một đầu chân long hóa hình mà ra, chui vào trong cơ thể của hắn, trong chốc lát, hắn khí huyết ngút trời. Ngang, một con rồng tượng phá thể mà ra, to lớn giữa thiên địa, phát ra vạn thần chi vương gầm thét, rung động vạn cổ bất diệt hỏa vực không gian. Tiên tĩnh không người đệ bắt trọng hỏa vực, thất thải sương mù lở lở, giống như là vô số nhỏ bé cầu rồng, hoành quán ở bên trong, khắp nơi đều là cự thạch, hình thù kỳ quái, tạo thành thạch lâm. Một chỗ trong sân động, một cái vũ y lao đạo sĩ đang tại thận trọng luyện một khối dương chi bạch ngọc thần thiết, loại này thần tài gần với tiên kim cùng huyền hoàng dạng này tiên liệu, khó gặp, có thể dùng đến luyện chế bảo vật. Hoa 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 đột nhiên, hắn phát ra như quả đen tiếng kêu, như kim thạch liệt hùng, vang vọng hư không. Đáng chết, rốt cuộc là thứ gì, vậy mà để cho ta kim ô huyết mạch đều run rẩy. Trong thạch động lại truyền ra dạng này hai chữ, âm thanh to ẩn chứa tức giận, nhưng lại mang theo một tia run rẩy. Thất thải xương ngủ mãnh liệt, trong thạch động phun ra một mảnh hào quang đẹp mắt, vô tận liệt diễm vươn ra, tiếp lấy một lao đạo sĩ tức giận bật ra. Hắn một thân vũ y, ô quang nhấp nháy, từ màu đen lông chim bệnh thành, nhìn bất quá 5-60 tuổi, rất như là một cái lao ô quạ. Hắn nhìn ra xa tứ phương, hiển nhiên là đang tìm kiếm vừa rồi cái kia một đạo không hiểu tiếng giống. Hòa vực tầng thứ ba, Lưu Vân vô ngã vô vật, siêu nhiên thế ngoại, đang toàn lực lĩnh ngộ tứ cực bí cảnh ảo diệu. Ông, mảnh thứ bốn là cây run rẩy, kim quang sáng lạ, phía trên sơn hà ẩn hiện, nháy mắt nổi lên, một phương tiểu thế giới đem hắn bao dung. Ngộ đạo cổ trà thụ lá cây, mỗi một phiến cũng khác nhau, đều có không cách nào tưởng tượng diệu dụng, để cho Lưu Vân tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới ở trong. Một mảnh thánh thụ, tia lửa tiểu thế giới lại độ hiện ra, sinh động mà chân thực, giống như là muốn chuyển biến thành một mảnh chân chính chư thần tinh thổ. Giao chỉ thánh nữ lập tức liền thấy, lấy Lưu Vân làm trung tâm, từng cô vinh quang, hùng vĩ, huy hoàng, thanh tịnh khí tức tản ra. Hắn đứng thân chi địa, phản phất đã biến thành một cái vĩnh hằng quốc độ. Trên thực tế, đây chính là thần tượng trấn ngục kình cái thứ 8 biến hóa, chư thần tinh thổ. Một khi tu thành, Lưu Vân liền có thể lấy chính mình làm trung tâm, ý kết chính mình nhất phương lĩnh vực thế giới. Tinh thổ bên trong, vạn pháp không phá, thấu ngự bạc khí, hấp thu hết thể công kích, chuyển hóa làm năng lượng cung cấp tự thân sử dụng. Cổ lao trong thần thoại, chư thần tịnh thổ là tối quan minh, vùng đất thần thánh nhất. Càng là vô số vũ trụ phá diệt phía trước, thiên địa sinh ra mới bắt đầu thái cổ chư thần, vì che chở thế gian hiền lành sinh linh, cho bọn hắn bất tử địa đường. Bây giờ mượn nhờ ngộ đạo trà thụ huyền diệu, Lưu Vân cuối cùng lĩnh ngộ chư thần thiên đường một tia hào diệu, đem tự thân cùng hư không chặt chẽ kết hợp lại. Xoát bốn mảnh lá cây nhao nhao bật lên, hoặc như dương chi bạch ngọc, hoặc như lúc bằng bằng dòng, có ánh lóa mắt, lơ lửng giữa trời. Ông lĩnh viên không tắt hỏa vực, u hắc hỏa diễm như sóng biển đồng dạng bị hấp dẫn tới, chui vào Lưu Vân tịnh thổ trong không gian, để cho hắn càng thêm sinh động. Vô số sinh mệnh tinh hoa rót được vào, xông vào trong cơ thể của Lưu Vân mỗi một cái tế bào, để cho hắn toàn thân nóng ánh, liên thể bảy tỏ lông tơ đều tại sinh huy. Rửa sạch lục thân, đây là một loại có thể gặp được thủy biến, hắn cơ thể càng ngày càng không rảnh như thủy tinh sáng long lanh, cường đại sinh mệnh ba động càng thêm kinh khủng. Oanh! Hỏa vực chấn động, Lưu Vân thôn tính bắt phương hỏa diễm tinh khí xuyên qua thân thể, cơ thể càng thêm sáng chói, đúng như tiên chủ hàng thế. Phốc phốc! Ngộ đạo cổ trà thụ dài ra lá cây tuần tự hóa thành một miệng, bốn đạo thần mang chui vào trong cơ thể của Lưu Vân, đan dệt ra rất nhiều tiên thiên hoa văn, để cho hắn càng ngày càng thần thánh. Mà cái này phương tịnh thổ không gian cũng càng ngày càng rõ ràng, giống như là chân thực không gian, mà không phải là vẹn vẹn dị tượng. Thật là một phương tịnh thổ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần vương tịnh thổ? Giao chỉ thánh nữ vạn phần kinh ngạc. Lần này nàng nhận ra, trước mắt tịnh thổ không gian rất có thể là trong truyền thuyết thần vương tịnh thổ, một loại cổ lão thần vương dị tượng. Đương nhiên, Lưu Vân tiếng tim đập liên hồi, vô tận hỏa vực tinh khí chui vào cơ thể. Hắn tia sáng bạt trượng, hô, hắn vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, thần diễm trùng thiên, cơ thể gần như trong suốt, huyết nhục sáng long lanh, cơ hồ có thể thấy tạng phủ cùng xương cốt. Hắn cả người lỗ chân lông đều đang chảy máu, quanh thân một mảnh đỏ tươi, liệt hỏa cháy rừng rực, xoẹt xẹt băng rội, bốc hơi những thứ này tươi dịch, mùi máu sông vào mũi. Xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào đốt cháy, muốn trở thành cho tàn sao? Không đúng, đây mới thật là thoát thai hoàn cốt. Hắn chỉ sợ thật muốn bước vào tứ cực bí cảnh. Giao chỉ thánh nữ ở một bên rất giật mình. Từ Lưu Vân gia nhập vào giao chỉ thánh địa, đến bây giờ không đến thời gian một năm, nàng tận mắt nhìn thấy tên yêu nghiệt này từ luân hải cảnh giới, từng bước đột phá đến bây giờ tứ cực bí cảnh. Không hề nghi ngờ, Lưu Vân tuyệt đối là từ xưa đến nay đều là số không nhiều yêu nghiệt, sáng tạo ra tốc độ tu luyện số 1. Lưu Vân huyết dịch trong cơ thể không ngừng nuốt lông lỗ chảy xuống, mà tại thể nội nhưng lại sinh ra mang theo ánh sáng rực rỡ huyết dịch, nhàn nhạt màu bạch kim đang nhấp nháy. Đây là thần thánh nhất dòng máu chư thần, cũng chỉ có loại huyết mạch này mới có thể để cho Lưu Vân để luyện ra chân chính thượng đế chi huyết. Giáp băng. Đột nhiên, trong cơ thể của Lưu Vân truyền ra tiếng xương vỡ vang lên, mơ hồ trong đó có thể thấy hắn cái kia như lưu ly bảy màu trong một dạng đục thân có xương cốt tại bỡ vụn, sau đó một lần nữa lớn lên. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy thoát thai hoán cốt, có thể nói danh xứng với thực, lột xác vô cùng triệt để, ngay cả xương cốt đều tại tân sinh. Ba Lưu Vân trong suốt đục thân cũng phá, giống như là đẹp đẽ ngọc khí dạng nước, sau đó tạng phủ cùng chấn động, khớp xương văng rội, hết thể đều tại tân sinh. Máu tươi cùng trôi, vuốt lông lỗ chảy ra, nhưng lại bị thần diễm nung khô thành một tầng khôi giáp màu đỏ sậm, bám vào Lưu Vân nhục thân mặt ngoài. Hắn giống như là tại dục hỏa trùng sinh, mỗi một khối xương, mỗi một tấc máu thịt, bao quát sợi tóc đều tại bị thay thế. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục kiên trì, có lẽ có thể siêu việt lịch đại tiên hiền. Giao Chỉ Thánh Nữ không khỏi ở một bên yên lặng cầu nguyện. Lưu Vân dẫn động thứ hỏa vực đệ tứ trọng ngũ hỏa tẩy lễ nhục thân, không ngừng hoán cốt cùng thay máu, cơ thể phục sinh, vô cùng mạnh mẽ, hắn lột đi nguyên bản thể xác, lại sinh ra một cái chính mình. Phanh Lưu Vân xoay người ngồi dậy, một lần nữa nhắm mắt, dẫn ra đại lượng nguyên khí, thể nội đại đạo thiên âm không ngừng. Nhục thể của hắn thuế biến hoàn tất, đây mới thật là thoát thai hoàn cốt. Đông. Hắn lập tức đứng lên, thiên đều run run một hồi, hắn ngước đầu nhìn lên tinh không, loạn phát bay lên, tân sinh cơ thể lấp lóe lộng lẫy, bộc phát ra khí thế cường đại. Vâng. Thế nhưng là, đúng lúc này tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng hắn bổ tới. Trời ạ, đây là cái gì? Hỏa vực bên trong làm sao sẽ xuất hiện lôi điện? Đây là thiên kiếp. Hỏa vực đệ tứ trọng lối vào chỗ, một vị cánh chim lão đạo phát ra run rẩy kinh hô thanh âm, giống như là lần thứ nhất kiến thức đến cảnh tượng như thế này. Phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, làm sao lại có thiên kiếp buông xuống? Hắn ở một bên tất cả mọi người đều ngây người. Trên 9 tầng trời hạ xuống lôi đỉnh, đánh về phía Lưu Vân, hắn ngang nhiên mà đứng, nên kích tử sắc lôi điện. Vâng. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, hắn toàn thân lấp loè ánh, sinh sinh miễn cưỡng chống đỡ lấy, cũng không làm bị thương một chút. Vâng. Đạo thiên kiếp thứ hai, đã không phải đơn độc lôi điện, vậy mà hóa thành một mảnh tử hải, đây là một mảnh lôi chỉ. Vô tận lôi điện đem Lưu Vân chém mất, giữa thiên địa ánh tím mênh mang khắp trốn, ngay cả hỏa danh xương vĩnh viễn không tắt hỏa vực, đều bị thúc ép thối lui, rời xa loại này sấm sét màu tím. Ở đây trong khoảnh khắc đã biến thành sấm sét đại dương mênh mông, thay thế nguyên bản biển lửa. Từ xưa đến nay, ngoại trừ mấy cái nghịch thiên yêu nghiệt, vẫn chưa từng nghe nói ai sống qua lúc thiên kiếp hàng thế, ngăn hắn tiến quân đâu. Lão đạo sĩ ở một bên tự lẩm bẩm, nhưng cũng không có cần động thủ một kia. Đây là một đại dương mênh mông toàn sấm sét, điện mang mãnh liệt xuống, lôi đình như nước thủy triều, chấn vỡ hết thảy, hừng hực vô cùng, giữa thiên địa ánh tím mở mịt mênh mang. Vâng. Tiếng sấm cơ hồ muốn đánh thủng màng nhĩ người ta, nát bấy linh hồn của con người, nối liền trời đất, mênh mông vô cùng, giống như là cựu thiên ngân hà chút xuống, hình như có ngàn vạn đại tinh giáng xuống. Thư không đều bị đánh bể, rách nát không chịu nổi, nhưng rất nhanh sẽ bị bao phủ, bởi vì lôi quang quá hừng hực, chói mắt lôi điện tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Vâng. Lớn lôi kinh thế, từ điện như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, đây là một mảnh sấm sét thế giới, có thể hủy diệt bản vật, để cho trong lòng người sợ hãi, run mình. Dù cho là đứng xa nhìn, đều như vậy kinh khủng, lão đạo sĩ rất khó tưởng tượng trong tử hải Lưu Vân tại trải qua kiếp nạn như thế nào, bởi vì đây là chuyên môn cho cổ chi yêu nghiệt chuẩn bị kiếp nạn. Màu tím lôi hải bao phủ hóa long trì, đại biểu thiên địa ý chí, có thể ma diệt thế gian hết thảy sinh linh, để cho người ta linh hồn nhịn không được run. Lưu Vân thân ở trong tử hải ương, lại không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại giống như một cái cắn nuốt thiên địa thao thiết, tùy ý thôn phệ lôi kiếp sức mạnh. Đây chẳng lẽ là một đầu chân long thần thú sao? Làm sao có thể tùy ý nuốt luôn lôi kiếp? Lão đạo sĩ kinh hãi bật phần. Nếu là thường nhân, chỉ sợ một tia chớp xuống liền sẽ trở thành kiếp cho. Lưu Vân lại đem một mảnh đại dương màu tím xem như đồ ăn. Vâng. Lại là một mảnh lôi triều, vô cùng hừng hực, đem Lưu Vân chôn ở phía dưới, cũng không biết có bao nhiêu lôi điện đánh vào trên người hắn, phát ra lốp bốp nổ đùng thanh âm, lại khó mà thương tới Lưu Vân một chút. Địa ngục dung lô, hàng phục ngàn vạn. Lưu Vân vừa nghĩ, triệu hồi ra một tòa hơn ngàn trượng lớn nhỏ hỏa diễm lò luyện, bạch kim thánh hỏa bay là tả, bố trí thành một đạo màu bạch kim trạch biển lửa, ôm treo cao cửu thiên kiếp vân. Trong lò luyện, từng cái giống như hố đen vòng xoáy hiện lên, điên cuồng vận chuyển, vậy mà trực tiếp tại thôn phệ kiếp vân năng lượng. Đây là cái gì yêu nghiệt, vậy mà đánh lên kiếp vân chủ ý. Đây chính là tất cả mọi người đều không kịp tránh lôi kiếp a. Hắn làm sao có thể không chút kiêng kỵ luyện hóa, chẳng lẽ không sợ thiên đạo phản vệ sao? Lão đạo sĩ ở một bên quan sát trong lòng run sợ, vì trước mắt không biết thanh niên cảm thấy rung động. Hắn là đã sống mấy thiên niên tuế nguyệt nhân vật, có thể nói là chân chính hóa thạch sống, một bộ còn sống xét xử, nhưng chưa từng thấy qua trước mắt yêu nghiệt như thế đến cực điểm nhân vật. Hắn dám bước tin, loại nhân vật này chỉ cần không chết yểu, chỉ sợ là thỏa đáng đại đế chi tư. Chẳng lẽ vừa mới đạo kia để cho ta huyết mạch run rẩy tiếng giống là hắn phát ra? Giờ này khắc này, lão đạo sĩ không khỏi sinh ra cái này thiên hoang dạ đảm ý nghĩ. Thật sự là cảnh tượng trước mắt quá mức kinh hãi thế tục, đơn giản lật đổ hắn mấy ngàn năm nhân sinh quan, để cho hắn loại này thế gian cấp cao nhất cường giả cũng vì đó rung động. Từ xưa đến nay, thiên kiếp cũng là người tu luyện khắc tinh, là người tu luyện kiếp nạn. Độ không qua đi thì một thân tu vì quay về thiên địa, hồn phi phách tán, liền xem như miễn cưỡng vượt qua cũng cơ hồ cũng là mình đầy thương tích, lâm vào nhân sinh suy yếu nhất, thời kỳ nguy hiểm nhất. Chưa từng nghe nói qua độ kiếp ngược lại đem thiên kiếp xem như thức ăn tình huống. Chương 78. Đưa tới cửa yêu tộc công chúa anh. Giống như là đang đáp lại lao đạo sĩ chẳng lành ngôn luận, thiên lôi lại độ vang dội. Lôi vân vậy mà bắt đầu có vào, ti ti lũ lũ hỗn độn khí tức xuất hiện, diễn biến đi ra 9 đầu lôi long, mỗi một đầu đều to như núi lớn, trong miệng lôi quang lấp lóe, to bằng cái thất trên lân phiến hiện ra tử quang, rất sống động, uy lực kinh người. Cửu long xoay quanh, như chân long hành không, tại tổ hợp, đang diễn hóa. Cái này 9 đầu lôi long vậy mà hợp thành một cái đại trận, cửu long luyện ngục đại trận, gào thét lên cuốn tới. Đó là cái gì? Lôi vân như thế nào biến thành 9 đầu lôi long? Chẳng lẽ là ta miệng quạ đen nói chúng? Thiên đạo buông xuống xuống diệt thế thiên phạt. 9 vị lôi long lấy hỗn độn lôi điện tạo thành, là kinh khủng nhất hỗn độn lôi kiếp, tại cổ sử trong ghi chép, cơ hồ không người nào có thể trải qua, là diệt thế thiên phạt, chuyên môn gạt bỏ nghịch thiên yêu nghiệt. Quạ đen lao đạo sĩ trợn mắt hốt mồm, kém chút tưởng rằng chính mình miệng quạ đen đưa tới thiên khiển. Đến hay lắm, vừa vặn dùng để luyện chế duy nhất thuộc về ta dấu ấn của các thần. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, từ trong luân hải đột nhiên dâng lên một đoàn ánh sáng mông lung. Mười phần bất phàm, mỗi một sợi đều trầm trọng như núi. Chính là ngày xưa Diệp Phàm đưa tặng Huyền Hoàng chi khí, giá trị vô lượng. Ngay sau đó, từ hắn mi tâm bay ra một đạo người tí hon màu vàng, ba tấc lớn nhỏ, trực tiếp xông vào Huyền Hoàng chi khí ở trong. Tôn này tiểu nhân thân người đầu voi, người khoác bạch kim chiến giáp, gánh vác bạch kim hai cánh, khắp nơi đều là thần thánh bạch kim quang huy. Vừa mới xuất hiện, liền kèm theo như ẩn như hiện tiếng ngâm sướng, giống như là vô tận chúng sinh đang cầu khẩn, lại giống như chúng sinh đang quỳ lạy vĩ đại chư thần. Đây là quá khứ trong năm tháng Lưu Vân thu phục những người kia cung cấp tín ngưỡng, ngưng kết thành một cái tín ngưỡng ân ký. Ba tấc tiểu nhân chỗ cao Huyền Hoàng chi khí trung ương, dung hợp vô tận Huyền Hoàng chi khí, cùng Lưu Vân cùng nhau tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Đó là cái gì? Huyền Hoàng chi khí. Hắn lại còn nắm giữ trong truyền thuyết Huyền Hoàng chi khí, đây chính là cổ chi đại đế chuyên trúc luyện khí thần tài a. Lão đạo sĩ ở một bên quan sát nước bọn đều phải chảy ra. Loại này thần tài hiếm thấy trên đời, chỉ có tại lúc thiên địa sơ khai mới có thể sinh ra một chút, là vô số người tha thiết ước mơ luyện khí chí bảo. Hắn muốn luyện chế cái gì? Một kiện trọng khí sao? Giao Chỉ Thánh Nữ xa xa nhìn chăm chú, xem xét tỉ mỉ Lưu Vân sắp luyện chế khí. Lôi đình mênh mông, chín đầu lôi long nổ xuống, tí ti điện mang hóa thành đạo tắc quấn quanh ở Huyền Hoàng chi khí trung quanh, vậy mà đem cái này một đoàn Huyền Hoàng chi khí đánh không ngừng biến hình. Lưu Vân đứng ở Huyền Hoàng chi khí phía dưới, yên lặng tiếp nhận từng đạo lôi long tập sát, lấy Huyền Hoàng chi khí đối cứng lôi đình chi công phạt. Mượn nhờ ngoại giới đả kích, rèn luyện tín ngưỡng kim thân cùng Huyền Hoàng khí dung hợp. Nửa ngày sau, Huyền Hoàng chi khí co vào đến to bằng đầu người, không còn tiếp tục dung hợp. Nuốt. Mắt thấy lôi kiếp đã tác dụng cực lớn, Lưu Vân không còn rèn luyện cái này gánh chịu chúng sinh tín ngưỡng ân ký. Há miệng ở giữa, phun ra một đạo sáng lạng lò luyện trừ ngược, nhất cử đem chín đầu lôi long nuốt vào trong đó, lập tức thu nhỏ đến lớn chừng cái trứng gà, trở về trong miệng của hắn. Đến nước này, thiết hiện, sụp đổ. Tứ cực bí cảnh, thành. Nay liên trải qua thiên kiếp. Đơn giản như vậy bạo lực. Lão đạo sĩ triệt để trận tròn mắt, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như thế thô bạo độ kiếp phương thức. Chúc mừng sư minh mạnh phá tứ cực bí cảnh, từ đó một bước lên trời. Giao Chỉ Thánh Nữ đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc, bước liên tục nhẹ lay động, đạp kỳ dị bước chân, một bước một đời hoa, từ trong hư không dạo bước mà đến. Bây giờ Lưu Vân tu vi cảnh giới hoàn toàn bắt kịp cước bộ của nàng, cho dù nàng là trước tiên nhập môn thánh nữ, cũng cảm thấy cải biến chính mình xưng hô. Tại tu luyện giới, không phải lấy trưởng giả vi tôn, mà là lấy thực lực vi tôn, đối đãi mạnh hơn chính mình người, nhất định phải bảo trì đầy đủ tôn trọng. Nhưng vào lúc này, ở vào Lưu Vân thức hải bên trong phong ấn lần nữa mở ra, truyền ra ngoài một môn tuyệt thế thần thông. Địa ngục chi môn. Liên môn này vô địch triệu hoán thần thông cũng đi ra sao? Không biết ta tại gia thiên thế giới phải chăng có thể phát huy ra triệu hoán địa ngục các ma công năng. Lưu Vân hơi sững sờ, đối với địa ngục chi môn xuất hiện cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Gia thiên thế giới nhưng không có hàng xa số lượng địa ngục, điều này đại biểu địa ngục chi môn có thể hay không phát huy tác dụng còn là một cái ẩn số. Trước mắt của hắn nổi lơ lửng địa ngục chi môn bốn chữ lớn, cái này bốn cái văn tự, cổ lão, thê lương, bút họa và mèo, đại khí, không phải gia thiên thế giới bên trong bất luận cái gì văn tự, nhưng hắn vẫn biết được ẩn chứa trong đó ý tứ. Đây là thần tượng trấn ngục kinh một cái khác hình thái, có thể biến hóa ra một cánh cửa, có thể dùng nó triệu hoán dị độ không gian bên trong đủ loại cường đại ma thần chiến đấu, thậm chí rút ra sức mạnh của ma thần, trấn áp hết thảy. Lưu Vân tu luyện thần tượng trấn ngục kình cho đến bây giờ, hết thảy biến hóa ra 5 loại năng lực. Đầu tiên là minh thần chi mâu, vị trí cường công kích. Thứ hai là ác ma chi dự, vị trí cường cực tốc. Đệ tam là minh thần thủ hộ, vị trí cường phòng ngự. Đệ tứ là địa ngục dung lô, là nhất hùng hồn chi pháp. Đệ ngũ là thần ma phong ấn, chính là hoàn mỹ nhất tần tàng. Đến nỗi đệ lục, nhưng là bây giờ đang tại tìm hiểu địa ngục chi môn, là nhất là mênh mông triệu hoán. Mặc dù giả thiên thế giới không có vô tận vô cực địa ngục thế giới, nhưng mà đồng dạng tồn tại một chút tương đối cao đẳng cấp thế giới. Như là cái kia để cho người ta nghe đến đã biến sắc địa phủ, để cho chí tôn vì đó liều mạng tiên vực, thậm chí còn có cái kia nằm ở vô lượng sâu trong vũ trụ giới hải. Lưu Vân chỉ cần có thể nghĩ biện pháp nhận được trong đó tọa độ, như cũng có thể ngưng kết thông hướng phương kia thế giới địa ngục chi môn. Không biết hai vị tiểu hữu là phương nào thánh địa thế gia đệ tử. Cánh chim lão đạo sĩ hiện ra thân hình, mười phần khách khí dò hỏi. Cắt đứt Lưu Vân trầm tư. Hắn sớm đã người giả thành tinh, tự nhiên sẽ hiểu yêu nghiệt như vậy thiên tiêu, sau lưng tất nhiên có một phe thế lực lớn ủng hộ. Quả đen vương sao? Lưu Vân nói nhỏ. Hắn không nghĩ tới chính mình độ kiếp thế mà kinh động đến vị này cổ lao yêu vương. Tuyệt thế đại yêu quạ đen đạo nhân, hỏa nha hóa hình nhận được, tinh thông hỏa đạo thần thông, cho nên có thể chống lại bắt trọng hỏa vực thất thải vân diễm, cùng sử dụng chi luyện chế pháp bảo của mình. Tiên đài nhị trọng tiên đại năng, nhưng nếu không thể chạm đạo phong vương, cơ bản cũng liền có thể sống 2000 năm đến 3000 năm. Nhưng thế gian luôn có một chút dị số, một bộ phận tuyệt đỉnh đại năng chịu khổ tuế nguyệt, có thể sống quá 3000 năm, cái này cường giả lại được xưng chi vì hóa thạch sống. Loại này cường giả có thể ngang ngược đông hoàng, bọn hắn người cùng thời cơ hồ đều chết hết, không còn lại mấy cái. Đại năng bên trong có thể sống qua 3000 tuổi cực ít, đến nơi này cái tuổi trẻ chính là yêu nghiệt một dạng tồn tại, tự nhiên vô địch kinh khủng. Loại này nhân vật cơ hồ đạt đến đại năng cảnh giới đỉnh phong, thậm chí có thể cùng vương giả một trận chiến, nhưng phần lớn không thể lâu dài. Quả đen đạo nhân chính là như vậy một cái sống qua 3000 tuổi đại yêu ma, đáng sợ hơn là hắn cũng không có già yếu, cũng liền mang ý nghĩa chiến lực của hắn còn tại đỉnh phong nhất. Tại hiện nay người thánh chủ này vì phong thời đại, quả đen vương chính là tối đỉnh cấp cường giả đại danh tử. Tiền bối, chúng ta là giao trì thánh địa thánh tử cùng thánh nữ, đến đây hỏa vực lực khí, như có chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Giao Chỉ Thánh Nữ như minh châu nhà diễm, giống như thần liên mới nở, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện quạ đen lao đạo sĩ. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện lao đạo sĩ, nàng lòng có phòng bị, cảm ứng được một cỗ Tây Vương Mẫu một dạng khí thế, đại biểu cho người này rất có thể là một vị ngang dọc Đông Hoang tuyệt đỉnh đại năng. Giao Chỉ Thánh Tử. Lão đạo sĩ sắc mặt cổ quái liếc Lưu Vân một cái, thở dài nói, thiên tư như thế, khó trách Giao Chỉ Thánh Địa không tiết phá hư mười mấy vạn năm đến nay quy củ, cũng muốn thu làm môn hạ. Chẳng lẽ Giao Chỉ muốn lại độ bồi dưỡng được tới một cái đại đế, thực hiện một môn song đế thanh danh tốt đẹp sao? Lão đạo sĩ trong lòng cảm khái, ngoài miệng lại nói, hai vị tiểu hữu không cần sợ, lão đạo vừa mới bị một cỗ huyết mạch uy áp sở kinh, lúc này mới đi ra xem, nghĩ không ra thế mà đụng phải thánh tử dạng này một vị trẻ tuổi yêu nghiệt. Xem ra bây giờ đã là các ngươi những người trẻ tuổi này thiên hạ. Lão đạo sĩ thở dài thở ngắn, một bức tuế nguyệt không chịu nhận mình ra dáng vẻ. Ta nghĩ tiền bối nói phải hắn a. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, thần tượng chi vương huyết mạch ngưng tụ ra, hóa thành một đạo đỉnh tiên lập địa cao lớn thân ảnh, vô cùng vĩ ngạn. Ước chừng mấy ngàn trượng cao, quanh thân kim long quay quanh, cơ hồ no bạo hỏa vực thiên cung, phảng phất chân long tại thế, do xét chu thiên sơn hà. Từ nơi sâu xa, vĩ đại long tượng khí tức hiện ra, phô thiên cái địa, thịnh vượng như mênh mông uy nghiêm cùng huyết khí bành trướng, giống như là chư thần đi tới nhân gian, để cho vô tận hỏa vực cũng vì đó run rẩy. Đây là Lưu Vân thể nội huyết mạch bên trong kèm theo long tượng khí tức, mặc dù hắn còn không có thức tỉnh long tượng hạt nhỏ, cũng đã có thể mượn tới long tượng uy á là hắn. Là hắn, chính là hắn. Lão đạo sĩ nơm nớp lo sợ, rõ ràng cảm ứng được loại này tôn quý cực điểm, vĩ đại vô hạn khí tức, giống như là tại đối mặt một tôn chí cao vô thượng yêu đế, thể nội kim ô huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào, rung động. Đó là đang sợ hãi. Lão đạo sĩ cơ hồ nhịn không được phải quỳ lạy tiếp, chiều bái vị này tôn quý vương giả. Hắn nhưng là tôn quý kim ô huyết mạch, tổ tiên đã từng cũng là đại đế cấp bậc nhân vật, có thể nói thể nội chạy cũng là đại đế huyết mạch, mặc dù đã mỏng manh đến cực điểm. Nhưng hôm nay loại huyết mạch này thế mà đang sợ hãi, khó có thể tưởng tượng đến cùng là loại nào sinh linh mới có như thế huyết mạch uy áp. Cũng chính là hắn tu vi siêu tuyệt, mới cưỡng ép khắc phục loại này đến từ bản năng e ngại, không đến mức tại chỗ hướng một vị tứ cấp bí cảnh hậu bối quỳ xuống. Đây rốt cuộc là huyết mạch gì đó, giống như là chân long huyết mạch, lại xen lẫn một loại nào đó không biết tượng tộc huyết mạch, còn muốn vượt qua thanh đế lưu lại huyết mạch, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên linh hậu duệ? Lão đạo sĩ nghi hoặc không thôi, lấy hắn mấy ngàn năm kiến thức, có thể cảm nhận được đây là một loại siêu việt đại đế huyết mạch tồn tại, nhưng căn bản không cách nào tưởng tượng đây là một loại như thế nào trí cao huyết mạch. Ta thần tượng huyết mạch thế mà đối với yêu tộc như thế khắc chế sao? Vậy mà so với đại đế huyết mạch áp chế còn muốn tới mãnh liệt. Thấy tình cảnh này, Lưu Vân cũng là không khỏi rơi vào trầm tư trầm tư. Đúng rồi, viễn cổ long giống cỡ nào tồn tại? Ngang dọc tinh vũ, chính là bá chủ bên trong bá chủ, vô địch thiên hạ một dạng tồn tại. Bọn chúng lưu truyền xuống huyết mạch cường đại dường nào, cho dù Lưu Vân tu vi không đủ, thể nội lại một cách tự nhiên mang theo long tượng uy áp, đủ để khắc chế giữa thiên địa chín thành chín sinh linh. Có lẽ ta có thể không công nhận được một kiện thanh liên đế binh. Lưu Vân trong lòng sinh ra một loại nào đó khác tâm tư. Long tượng huyết mạch đã chú định hắn tồn tại có thể so với chân long hậu duệ, chính là một đầu chân long tới, cũng sẽ cho rằng Lưu Vân là long tượng kết hợp tạo ra huyết mạch. Chân long tại trong yêu tộc địa vị cường đại dường nào, là chân chính vượt qua ước vạn vạn yêu loại sinh linh, có thể dẫn dắt yêu tộc đi lên đỉnh phong tồn tại. Tại thanh đế sinh ra phía trước, yêu tộc liền đã từng xuất hiện một vị che đậy thế gian vô địch yêu hoàng, một vị tên là Tuyết Nguyệt Thanh yêu hoàng, lấy thỏ tuyết chi thân tu luyện, rèn luyện bản nguyên chi huyết, cuối cùng rút đi phàm thể, tiến hóa làm chân long thân thể, thành tựu đương thời cuối cùng một đầu chân long, triệt để đặt chân long địa vị. Từ đó về sau, chân long liền trở thành giả thiên giới có một không hai. Cho dù là mạnh đi nữa sinh linh, cũng chỉ là dừng bước tại giao long vị trí, không cách nào chân chính lộ sắc thành chân long. Bây giờ lại xuất hiện một đầu hư hư thực thực chân long hậu duệ, có thể tưởng tượng, chỉ cần đón về trước mắt chân long hậu duệ, yêu tộc rất có thể tìm về đã từng yêu hoàng lúc còn sống uy nghiêm cùng vinh quang. Bây giờ yêu tộc quá thảm. Từ thanh đế sau khi biến mất, yêu tộc tao ngộ sức mạnh không biết tiến công, trong vòng một đêm chết, liền yêu đều trở thành một vùng phế tích. Đến bây giờ cái niên đại này, đông hoang yêu tộc người mạnh nhất cũng bất quá là tiên đài nhị trọng tiên đại năng, còn ở riêng tại mỗi chỗ, năm vẻ bảy mảng. Toàn bộ yêu tộc đều trở thành nhân tộc con mồi, có thể tùy ý đánh giết. Liền cơ hạo nguyệt một cái tứ cực bí cảnh tu sĩ nho nhỏ, cũng dám săn giết yêu đế hậu duệ, cướp đoạt yêu đế để lại đế binh, ép yêu đế hậu duệ nhan như ngọc chật vật chạy trốn, trốn đông trốn tây. Đây chính là yêu tộc hiện trạng, cấp bách cần một cái có thể chống lên yêu tộc, ngưng kết yêu tộc, thống soái yêu tộc nhân vật. Không hề nghi ngờ, chân long hậu duệ tuyệt đối phù hợp tất cả mọi người yêu cầu. Dù cho là tối ngang bướng yêu tộc, cũng sẽ không cự tuyệt chân long hậu duệ thống soái. Cái này không giống như nhan như ngọc thanh đế hậu duệ thân phận, là chân chính tiên thiên thần thánh, là cổ xưa nhất cường đại huyết mạch, đủ để giành được bất luận người nào tôn trọng. Một tôn hư hư thực thực chân long hậu duệ tồn tại à, làm sao sẽ bị giao chỉ trước tiên thu hẹp đâu? Chẳng lẽ là lão thiên muốn tuyệt ta yêu tộc sao, để cho ta yêu tộc chí cao huyết mạch biến thành giao chỉ thánh tử? Quả đen lão đạo sĩ ảo não và phần, hắn không thể cưỡng ép cướp đi trước mắt cái này hư hư thực thực chân long hậu duệ giao chỉ thánh tử. Bất quá hắn còn không có đánh mất lý trí, biết làm như vậy có thể thu nhận giao chỉ thánh địa trả đũa, cho yêu tộc mang đến không có gì sánh kịp tai nạn, để cho yêu tộc hiện trạng càng thêm chó cắn áo rách. Có lẽ có thể dùng loại kia biện pháp. Cánh chim lão đạo sĩ trong mắt sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì tốt phương pháp, cười ha hả hỏi, không biết tiểu hữu phải chẳng đón dâu, ta yêu tộc có một công chúa, tên Nhan Như Ngọc, vì thanh đế hậu duệ. Tiểu hữu nếu là nguyện ý, ta yêu tộc công chúa có thể cùng tiểu hữu vĩnh kết lương duyên, ta yêu tộc cũng cùng giao chỉ vĩnh kết đồng minh. Lão đạo sĩ hơi híp mắt lại, trên mặt là che giấu không được vẻ đắc ý, hắn vì mình tuyệt thế tài trí cảm thấy đắc ý. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Thứ nhất, có thể vì yêu tộc lôi kéo vị này hư hư thực thực tiên linh hậu duệ yêu nghiệt, chỉnh hợp yêu tộc thế lực, tái hiện yêu tộc huy hoàng. Thứ hai, có thể thu hoạch giao trì thánh địa che chở, thay đổi yêu tộc hiện trạng, giải quyết yêu tộc gặp phải khốn cảnh, ít nhất yêu đế hậu duệ không cần lại có bị người đuổi giết nguy cơ. Đến nỗi Nhan Như Ngọc bên kia, chuyện này căn bản không cho phép nàng cự tuyệt, mấy người bọn hắn đại yêu hoàn toàn có thể thay nàng làm chủ, huống chi đây là có lợi cho toàn bộ yêu tộc sự tình. Mà giao trì thánh địa có đồng ý hay không, kia liền càng không cần lo lắng. Trước kia lưu truyền sôi sùng sục thanh đế chi tâm, cùng với yêu tộc chí bảo, đều nắm ở trong tay yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc. Hắn tin tưởng thế gian không có người sẽ cự tuyệt phong phú như vậy điều kiện, cưới Nhan Như Ngọc cơ hồ chẳng khác gì là trắng nhất kiện đại đế thánh binh. Đây tuyệt đối là một bốn bốn lời mua bán, bất luận kẻ nào đều biết tâm động, giao trì thánh địa cũng không ngoại lệ. Lưu Vân hơi sững sờ, nhàn nhạt trả lời, tự nhiên chưa đón dâu. Hắn không nghĩ tới cái này tuyệt đỉnh đại năng quả đen vương, thế mà lại sinh ra ý nghĩ như vậy, cơ hồ cùng tính toán của hắn không như mà hợp. Chương 79. Thần nữ lô thì ra là như thế dùng hảo. 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 Ta có ý định đem ta yêu tộc công chúa gả cho thánh tử điện hạ, nếu như thánh tử điện hạ đồng ý, ta lập tức liền đi xử lý chuyện này. Lão đạo sĩ cao giọng nói, trên mặt là che giấu không được vẻ chờ mong, liền không có chút rung động nào hoàng kim đồng tử, cũng bạo phát ra khắc thường ánh sáng lộng lẫy. Yêu tộc người, từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng. Lại thêm bây giờ mưu đồ sắp công thành, hắn tự nhiên hào khí tỏa ra. Ta không ý kiến, còn lại hết thệ còn muốn làm phiền tiền bối, chờ sau khi chuyện thành công, có thể tới Thái Huyền môn tìm ta. Lưu Vân hơi hơi ôm quyền, biểu thị kính y hắn đối với loại đề nghị này cũng không cự tuyệt, ngược lại mười phần đồng ý không đề cập tới Nhan Như Ngọc kèm theo yêu đế thánh tâm cùng thanh liên đế binh, chính là nàng tự thân thân phận khí vận, cũng có thể vì Lưu Vân cống hiến một cơ hội thu được hệ thống khen thưởng. Dù sao từ Cửu Long lạc quan đến nay, hắn hệ thống đã yên lặng rất lâu, kém chút đều muốn bị lãng quên tại một góc nào đó. Hảo, vậy ta liền trở về làm đủ chuẩn bị, lặng chờ thánh tử điện hạ tin tức tốt. Lão đạo sĩ đưa ra một cây đen nhánh lông vũ, lập tức thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo khói đen, không kịp chờ đợi rời đi hỏa vực. Đi thôi, lại đi đệ tứ trọng hỏa vực xem. Lưu Vân mặt không biểu tình, bước ra một bước, bước vào đi tới hỏa vực đệ tứ trọng thông đạo. Ai? Con đường của ta ở phương nào? Sau lưng giao chỉ thánh nữ đôi mắt sáng như thủy, một tầng sương mù như ẩn như hiện, phát ra than thở thật dài thanh âm, bất đắc dĩ theo sau. Loại thứ tư màu sắc hỏa diễm ô quang nhấp nháy, giống như là minh hỏa, đen dọa người, vô thanh vô tức thiêu đốt lên. Chỗ này hỏa vực màu sắc cùng tầng thứ ba màu sắc hoàn toàn tương phản, phân giới chỗ phân biệt rõ ràng, còn mang theo khác biệt hỏa diễm phát tác, ngoại trừ càng thêm nhiệt độ nóng bỏng, bọn chúng hoàn toàn là hai loại khác biệt hỏa diễm. Lưu Vân bước vào tầng thứ tư hỏa vực, phía trước thạch lâm càng thêm dày đặc nói cũng kỳ quái, loại nhiệt độ này đủ để đem núi đá nóng chảy, nhưng thạch lâm cũng không có bị tiêu hủy. Màu đen minh hỏa cực kỳ đáng sợ, để cho người ta có loại cảm giác tim đập nhanh, lại còn mang theo một loại đốt bị thương thần hồn năng lượng kỳ dị. Liên Lưu Vân đều không thể tránh khỏi nhận lấy một loại nào đó xung kích, thể nội thần tượng chấn ngục tình tự chủ vận chuyển, chống cự loại kia gian ác sức mạnh xâm lấn. Chuyện gì xảy ra? Ở đây tựa hồ tồn tại một loại nào đó quỷ dị, vậy mà để cho thần tượng chấn ngục tình loại công pháp này sinh ra phản ứng tự nhiên. Lưu Vân trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn về phía giao trì thánh nữ, lại phát hiện nàng tựa hồ không có chút phát hiện nào, giống như là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Ta ngược lại muốn nhìn là cái gì ở đây tắc quái. Thân là thần tượng chấn ngục tình truyền thừa người, hắn trời sinh khắc chế hắc ám, quỷ dị cùng chẳng lành, đối với cái này căn bản không sợ hãi. Lần theo trong cõi u minh cái chủng loại kia nhàn nhạt khí tức tà ác, Lưu Vân cẩn thận cất bước, hướng đi một chỗ hắc hỏa sâu kín xó xỉnh. Nơi đó u minh khí hơi thở xâm nhiên, hắc hỏa phá lệ thịnh vượng, giống như là đệ tứ trọng hỏa bực mở đầu chi địa. Trong thoáng chốc, Lưu Vân cảm giác chính mình xuyên qua một tầng vô hình màn trời. Trong lúc chốc lát kia, hắn giống xuyên qua đến một chỗ dị độ không gian, đi tới một chỗ không muốn người biết chỗ. Quay người nhìn lại, giao chỉ thánh nữ tựa như xuyên qua một tầng động thiên màn nước, đột ngột hiện ra, xuất hiện ở mảnh này không biết động thiên thế giới. Đây là địa phương nào, như thế nào quỷ dị như vậy? Giao chỉ thánh nữ lông mày hơi nhíu, có chút nhíu chặt mở miệng nói. Nàng bước liên tục chật chờn, cấp tốc đi tới Lưu Vân bên cạnh, tìm về loại kia cảm giác an toàn. Đây là từng mảnh nhỏ đen như mực ách thổ, khắp nơi tràn ngập không rõ khí tức, tựa hồ nơi đây có một loại nào đó ác ma hung thai tiềm phục tại trong đó, ngay cả bầu trời đều nhuộm thành màu sắc đen nhánh. Trung ương chi địa là một tòa thanh đồng tế đàn, phía dưới bạch cốt sâm nhiên, chân bóng như ngọc, hiển nhiên là không biết cường giả xương cốt. Tế đàn phía trên lặng lặng trưng bày một khối hiện ra khác thường lộng lẫy kim loại, dường như là một loại nào đó khí vật mạnh vụn. Khối kia mạnh vụn phụ cận rất u ám, giống như là có từng đạo bóng đen xẹt qua, vô cùng âm trầm, giống như nơi đó liền với địa phủ u minh. Nhưng mà mảnh vụn bản thân lại lập lòe nhàn nhạt quang hoa, phía trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là phù văn, không biết là người phương nào làm. Lưu Vân thần sắc long trọng, cẩn thận nhìn chăm chú vào góc kia binh khí tàn phế liệu, phía trên vậy mà tản ra Tây Hoàng Tháp tầm thường khí tức. Trong thoáng chốc, hắn giống như là nghe được hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ tiếng kêu khóc, hơn nữa trong chốc lát giống như là đi tới một mảnh khác thời không, huyết vũ mưa tầm tã, giữa thiên địa màu vàng gió lốc cuồn phá. Đột nhiên, khối kia cục đồng thế mà tự chủ rung, bước lên từng trận tà ác hắc khí, tản mát ra từng mảnh gợn sóng. Cục đồng phía trên phủ văn đang nhanh chóng bị tan rã, bị ăn mòn, giống như là bị dội cho một bình lưu toan, phát ra suy 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 âm thanh. Trên đất bạch cốt cũng lần nữa gặp nạn, bị u quang đảo qua, liên miên hóa thành màu trắng bột phấn. Đây là một khối đế khí mạnh vụn. Giao chỉ thánh nữ sợ hãi kêu, đội vàng lui lại, muốn rời xa loại này mà diệt hết thể u quang. Nàng cuối cùng nhận ra đây là một kiện có thể so với cực đạo đế binh vũ khí mạnh vụn, loại khí tức kia sâu tận xương thủy, nàng chưa bao giờ quên. Sức chấn động kia quá kinh dị là cực đạo khí tức, còn chưa cẩn thân, liền cho người cảm giác lạnh lẽo thấu xương, giống như là đi tới một chỗ cựu lũ địa ngục, sát phạt khí tức vô cùng vô tận. Đồ tốt. Lưu Vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vừa nghĩ tê ra thần nữ lô, đem giao chỉ thánh nữ thu vào trong đó, tránh nàng gặp đại chiến tác động đến. Tại nắp lò vạch trần trong nháy mắt, có thể thấy rõ ràng, thần nữ lô bên trong hoàn toàn mông lung, từng đạo thải quang ở trong đó sẽ lẫn, lộ ra một bộ như ngà voi trắng loáng động lòng người thân thể mềm mại, không mảnh vải che thân, hoàn mỹ để cho người ta ngạt thở. Lô bên trong thế giới, đây là một bức để cho người ta huyết mạch phúng trương chẳng cảnh. Một đạo thân hình thon dài thướt tha thân ảnh đứng yên, hai con ngươi mông lung, tóc xanh bay lên, tuyệt đại dung mạo hoàn mỹ không một tì vết, da thịt giống như dương chi ngọc đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người, có dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, lại có thánh khiết cao quý chi tư, rất dễ dàng gây nên nam nhân chinh phục dục. Mắt trần có thể thấy một tòa cổ lão đạo đài lơ lửng tại nữ tử phía trên, lóe ra ngàn vạn đạo phù văn, đầy tràn mỗi một tấc không gian. Trên đạo đài bỗng nhiên viết giao chỉ tiền nhiệm thánh mẫu tên tử viên. Đan tế cổ kính anh minh, phát ra từng đạo gợn sóng, như hoàng trung đại lữ tại anh minh, thời thời khắc khắc đang trùng kích lô bên trong tâm thần của phụ nữ. Trên thực tế, đây chính là thần nữ lô lục dục đạo tắc chi lực, là thần nữ lô bản nguyên pháp tắc. Phàm là làm người, ai cũng hữu tình có muốn, này tế đàn trực tiếp quấy nhiễu người nguyên thần, muốn để bọn hắn sa đọa người muốn bên trong. Nhân thế có lục dục, liên quan tới lục dục vì cái gì? Đạo thích hai mạch có khác biệt giản giải. Trong đó Phật môn chí hiền cho rằng lục dục vì sắc dục, hình dáng tướng mạo muốn, uy nghi tư thái muốn, ngôn ngữ âm thanh muốn, mị mang muốn cùng người cùng nhau muốn. Đây là người phàm tục đối với người khác phái trời sinh sáu loại dục vọng, cũng chính là người tầm thường thường nói tình muốn. Mà đạo gia cho rằng lục dục căn cứ vào kiến dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, ý muốn. Có khắc sinh, chết, hai, mắt, miệng, mũi nói chuyện. Hàng Vũ đại đế kiêm tu Phật đạo, thần nữ lô nội bộ điêu khắc lục dục thiên văn, nhưng trên thực tế dính đến hồng trần văn muốn, muốn văn xúc giác thiên tỳ bản lũ. Mặc kệ tính cách như thế nào băng lãnh thần nữ, chỉ cần đi vào lô này, dục hỏa từ nội bộ, ngoại giới đồng thời tiến bộ, thiêu đốt nhân hồn, nhục thân, băng nữ cũng muốn trầm luân, hóa thành ngón tay mềm dục niệm yêu tinh. Từ thần nữ lô xuất thế đến nay, cũng không biết có bao nhiêu người tao ngộ kiếp nạn này, từ cựu thiên tri thượng rơi xuống phàm trần, trở thành dục vọng chi nô, ngơ ngơ ngác ngác, không biết mùi vị sống sót. Bây giờ, liền đường đường giao chỉ tiền nhiệm thánh mẫu, cũng gặp loại này đại nạn, bị dục vọng ăn mòn thể xác tinh thần. Cho dù nàng là thánh chủ đại năng, cảnh giới xa xa cao hơn Lưu Vân, cũng không cách nào ngăn cản chuẩn đế cấp bậc nhân dục đạo thị. Tại mấy tháng thời gian rội rửa phía dưới, nàng cuối cùng vẫn trầm luân, liền như vậy sa đoạn. Thu hồi thần nữ lô sau đó, Lưu Vân lại độ tế ra một tôn hỏa diễm lưu đồng, bất quá một tấc lớn nhỏ, chính là ly hỏa thần lô. Lưu đồng nóng ánh trong suốt, từng sợi xích hà tràn ra, vĩnh hằng thần hỏa tại trong tinh anh lưu đồng hừng hực thiêu đốt lên, một đầu lại một dòng đạo văn lấp lóe, sáng lên rực rỡ thần mang, tràn đầy thần thánh đạo vận. 1000 vạn cân nguyên thạch trong nháy mắt cháy hết, nguyên bản bất quá một tấc lưu đồng trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ. Nhận được đại lượng thần năng kích thích ly hỏa thần lô trong khoảnh khắc khí tức đại tác, ly hỏa cuồn vũ, vách lò bị diệu mà dạng ngời rực rỡ, vô cùng thông thấu, cho thấy trong đó cực đạo thần văn hiện lên thần hoàng hình dáng, vô cùng mỹ lệ. Ly hỏa thần lô hành không dựng lên, hóa thành một đoàn đỏ tươi hỏa diễm, rực rỡ ngời ngời, đỏ thẫm như hoàng huyết, tinh mỹ đến cực hạn, thậm chí có từng tia thần hoàng hoa văn lưu chuyển mà ra. Đế đạo thần văn bị ngàn vạn nguyên thạch thôi động, bộc phát ra một chút xíu chân chính cực đạo uy thế. Từng đạo lóa mắt xích quang bắn ra, rực rỡ như hồng, cực kỳ chói mắt, kinh khủng cực đạo khí thế che ở mảnh này trong không gian, giống như từng tòa ma sơn, vô cùng khiếp người. Vô tận đố quang bị đốt cháy thành tro, tiêu thất hầu như không còn, thiên khung hoàn toàn đỏ đậm, đại địa triệt để trở thành một phiến đất hoang vu. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị bốc hơi, chỉ có tí ti cực đạo khí thế, nói nơi đây phát sinh hết thảy. Khi lửa diễm tán đi, Lưu Vân vận dụng hết thị lực, cuối cùng nhìn thấy một khối lẻ loi mảnh vụn, hoành thương tại hoang vu bên trên đại địa. Đế uy hoành không, thần hỏa tình thế, khối này cục đồng lại không phát hiện chút tổn hao nào, có thể thấy được nó tuyệt đối là một kiện chí bảo mảnh vụn không thể nghi ngờ. Chỉ có đế binh mảnh vụn mới có thể chịu ở đây loại cấp bậc công kích. Lưu Vân vẫy tay, đem mảnh vụn thu hút trong tay. Đây là một khối biến thành màu đen lại dẫn một chút màu vàng mảnh vụn, chớp động kia sáng yêu dị, có một loại không hiểu đạo vận. Bất quá lớn chừng bàn tay, rất tà dị. Cầm vào tay trong máy mắt, Lưu Vân trước mắt lộ ra ra một bức không thể tưởng tượng nổi chẳng cảnh, phảng phất chân thực phát sinh ở trước mắt. Đây là một cái mười phần đặc biệt nam tử, tóc đen áo choàng, vai hùng vĩ ngạ, giống như là một tòa bất hủ phong bi, đứng sừng sững ở chỗ đó. Hắn giống như có thể đại biểu trời địa, đại biểu vĩnh hằng cùng đại đạo, có một loại khí chất bất đồng với người khác, có ta vô thiên, có ta có thể vô đạo. Đáng tiếc, hắn đưa lưng về phía nhân gian, căn bản không nhìn thấy chân dung. Nhưng Lưu Vân đã đoán được người này là ai. Hắn chính là xưa nay trang bức nhất nhân tộc đại đế Vô Thủy đại đế. Tại thời khắc này, cổ chi đại đế khí tức tràn ngập, giống như là vượt qua thiên cổ mà đến, phảng phất thật sự đang ngước nhìn một tôn huyết đục chi khu chứng đạo giả. Chương 80. Địa ngục chi môn phía sau thế giới đối diện với của hắn là một đạo toàn thân bao phủ tại trong khói đen thân ảnh, cầm trong tay chiến thương, hắc kim tầm chắn, cực đạo khí thế phô thiên cái địa, khuấy động tinh vũ. Rất rõ ràng cũng là một vị chí tôn. Vô Thủy đại đế ra tay, trưởng như thiên đao, hóa thành một đạo bất hủ tiên quang xuyên qua tinh hà. Đối mặt vị này không biết chí tôn cường giả, hắn vậy mà tại lấy nhục thân đối công cực đạo đế binh, có thể thấy được trong truyền thuyết Vô Thủy đại đế tại còn chưa thành đạo lúc liền tay không đối kháng cực đạo đế binh chuyện này hoàn toàn là thật sự. Chí tôn đại chiến, trời khóc mà gào, vũ trụ chết, tinh vực từng mảnh nhỏ hủy diệt khắp nơi là máu và lửa kêu rên, toàn bộ vũ trụ đều lâm vào tận thế tầm thường chẳng cảnh. Không biết qua bao lâu, giang giác, trường qua pha thoái, một góc mảnh vụn xuyên qua thiên hà, phá vỡ thương khung, cũng không biết xuyên thủng bao nhiêu thứ nguyên không gian, sâu thấu rất nhiều tiểu thế giới, cuối cùng rơi vào vô tận hỏa vực, đã dẫn phát tiên hỏa sức mạnh, đem nơi đây hóa thành một mảnh đại dương màu đen. Hình ảnh đến đây là kết thúc. Đến nơi phía trên khắc họa phù văn, nhưng lại không biết là người phương nào thực hiện phong ấn. Địa phủ khí tức, tựa hồ ta địa ngục chi môn có thể có chỗ dựa rồi. Vớt ve trong tay đế binh mảnh vụn, Lưu Vân biết, hắn địa ngục chi môn cuối cùng nên đón hy vọng. Để cho ta tới xem, ngươi cái này đế binh mảnh vụn, đến cùng có thể hay không để cho ta tu thành địa ngục chi môn, nhìn ta một chút địa ngục chi môn, đến cùng có thể hay không liên tiếp đến địa phủ thế giới. Địa phủ là gia thiên trong vũ trụ một cái đặc biệt nhất cấm khu, vì Minh Hoàng cũng chính là bây giờ Đoạn Đức sáng lập, danh xưng vạn linh cuối cùng trốn trở về. Lịch sử của nó lâu đời, có thể truy tố đến thần thoại thời đại. Thần thoại thời đại. Độ kiếp thiên tôn, Tào Vũ sinh tại sau khi qua đời, trong thi thể kết xuất luân hồi ấn ký, lấy thi đạo cùng nguyên thuật song trọng thành đạo, sáng lập ra địa phủ tổ chức này, tự thân cũng trở thành đại danh đỉnh đỉnh Minh Hoàng. Đến gia thiên thời kỳ, địa phủ có tam đại chi mạch, Chấn Ngục một mạch, Minh Hoàng một mạch, Diêm La một mạch, phân biệt từ Chấn Ngục Hoàng, Minh Hoàng, Diêm La Hoàng nhóm cường giả cầm đầu. Không chỉ có nơi này, âm thầm còn có nguyên thần, nguyên quỷ, hỗn độn thể quái vật chờ trí tôn cường giả, lại thêm tiên khí thông thiên minh bảo, có thể nói là tất cả sinh mệnh cấm khu bên trong nội tình thâm hậu nhất một cái. Đương nhiên, đây chỉ là địa phủ biểu tượng. Trên thực tế, nơi nào còn cất giấu giả thiên vũ trụ bí mật lớn nhất? Tại địa phủ chỗ sâu nhất, còn chôn có thời đại hoang cổ, loạn cổ thời đại, hoàn mỹ thời đại, tiên cổ thời đại, thậm chí đế lạc thời đại thi thể. Tại trong truyền thuyết xa xưa, địa phủ một vị trí tôn cấp bậc cường giả, thi hoàng, chính là từ địa phủ chôn rất nhiều trong thi thể phục sinh, một lần nữa sinh ra thần trí, trở thành giữa thiên địa độc nhất vô nhị thi thể kẻ thành đạo. Liên Diệp phàm về sau thành tiểu thiên đế, thậm chí hồng trần tiên, đều không thể giải quyết địa phủ chỗ sâu vấn đề căn bản. Thẳng đến hậu thế thánh khư thời kỳ, địa phủ vẫn như cũ hoạt động mạnh trên thế gian, càng là cùng vị dị cao nguyên hợp tác, cùng đối phó Diệp phàm tổ ba người. Lưu Vân tâm niệm khẽ động, địa ngục dung lô tự động nhiệt lên, trong suốt thiên giới tịnh hỏa im lặng tiêu đốt, tản mát ra thần thánh vi đại tia sáng. Hắn liên tục kết ấn, đem đế binh mảnh vụn đánh vào địa ngục dung lô chỗ sâu, luyện hóa xì 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 vang dội. Tịnh hỏa cuộn cuộn, ngay cả hư không cũng hơi bắt đầu vặn mèo, khối này màu vàng sậm mảnh vụn lại như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, giống như một khối ngon thạch, không nhúc nhích tí nào. Xem ra ta vẫn là quá đẹp đẽ, chính mình vẫn là phải dựa vào tầng cao hơn hỏa diễm mới có thể dung luyện một khối này mảnh vụn. Nửa ngày sau, nhìn xem không phát hiện chút tổn hao nào mảnh vụn, Lưu Vân lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hắn vươn người đứng dậy, bước chân kiên định, bước vào đệ ngũ tầng hỏa vực. Đây là một mảnh màu vàng biển lửa thế giới, thỉnh thoảng truyền ra trận trận nổ đùng thanh âm, giống như là vĩnh hằng thiêu đốt hàng tình đang không ngừng nổ tung, thời thời khắc khắc đều có một loại phản ứng tổng hợp hạt nhân uy lực tản mắt ra, khắp nơi đều nổi lên hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Lưu Vân không có ở này dừng lại quá nhiều, nơi này sức mạnh vẫn như cũ không đủ dung luyện đế binh mảnh vụn. Đệ lục trọng hỏa vực, tên là Tử Khí Đông Lai, nơi này hỏa diễm không giống như là liệt hỏa, giống như là màu tím sương mù đang lưu chuyển, hoàn toàn mông lung. Nơi đây sương mù tím lờ, không có một chút âm thanh, ngoại trừ cài răng lược một dạng ngoài bãi đá, không có khác bất kỳ cảnh vật gì. Tử khí từng sợi, giống như là đao xâm nhập lục thân, đây là một mảnh thế giới màu tím, nhìn xem không có hỏa diễm, chỉ có tử khí đang lưu động, mê mê mang mang, nhưng mà nhiệt độ cao để cho người ta hãi nhiên. Tử khí phảng phất nặng như bạt tấn, cho dù là Lưu Vân cường đại bất hủ chiến thể cũng cơ hồ ngăn cản không nổi, cảm nhận được từng trận nhói nhói cảm giác. Tử khí đè người, giống như là có ngàn vạn kiến lính tại căn xé, đang từ từ cắt đứt huyết nhục của hắn, lại không cách nào triệt để đánh vỡ Lưu Vân nhục thân phòng ngự. Tử khí Đông Lai chi hỏa, nếu không có dị bảo tương trợ, chỉ có tiên đài cảnh phía trên tồn tại mới có thể lấy thần lực chống cự. Bất quá cái này tựa hồ mang ý nghĩa thực lực của hắn đã tới tiên đài bí cảnh cánh cửa, ít nhất nhục thân có thể cùng tiên đài cường giả một trận chiến. Nếu không phải thời gian đang gấp, nơi này tử khí Đông Lai chi hỏa ngược lại là có thể giúp ta rèn luyện một phen nhục thân. Tinh tế cảm ứng một phen, Lưu Vân lại độ lên đường. Trên đường, trừ phát hiện một ít hình người cho tàn bên ngoài, còn có luyện khí lúc bỏ hoang một chút tài liệu. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết, cũng là chút người không biết tự lượng sức mình luyện khí thất bại, thậm chí có thể nhất thời thất thần không thể chống lên thần lực phòng ngự, cuối cùng người khí hai mất. Hỏa vực bên trong một mảnh sương mù, liền thần thức đều không thể xuyên thấu, không cách nào bước đi thong thả lượng khoảng cách. Nửa tháng sau, Lưu Vân cuối cùng cảm ứng được càng cường đại hơn hỏa diễm ba động. Hắn tiếp tục hướng bảy tầng hỏa vực đi đến, ngũ sát sương mù rực rỡ tại phía trước quần quận, phát ra làm người ta kinh ngạc đáng sợ ba động. Mây mù năm màu mông lung, căn bản vốn không giống hỏa diễm, đơn giản giống như là tiên khí, nhìn an lành vô cùng, nhưng lại để cho nhân tâm kinh run rẩy, linh hồn đều có chút phát run. Hắn vẹn vẹn đứng tại khu vực biên giới, liền có một loại kinh khủng cảm giác nóng rực, cái này thất trọng hỏa vực có thể đốt đại năng, liền xem như tinh thông hỏa đạo thần thông đại năng ở trong đó cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, một cái sơ sẩy liền sẽ tự thiêu bản thân. Đến nơi này, Lưu Vân không thể không tế ra ly hỏa thần lô, tung xuống một mảnh đỏ thấp màn trời, ngăn cách loại này nhiệt độ cao cực hạn. Chuẩn đế binh hộ thân, để cho hắn ở chỗ này không cố kỵ gì, có thể nói là hoành hành không sợ. Hắn lần nữa cất bước, một đường đi đến tầng thứ 7 hỏa vực chỗ sâu, tới gần tầng thứ 8 hỏa vực vị trí. Hắn nhìn về phương xa, phía trước thất thải sương mù lờ, nhìn tường hòa lại yên tĩnh, phản phất là thất thải tiên hà chi địa. Tầng thứ 8 hỏa vực gần trong gang tấc nhìn như an lành, nhưng kinh khủng sóng nhiệt lại sẽ không gạt người, như nước sông cuộn cuộn, vọt thẳng tiến tầng thứ 7, giống như là lấy thiên địa làm lưu động, muốn luyện hóa thế gian hết thảy. Ngũ sắc chân hỏa so bảy sắc chân hỏa bất quá thiếu đi hai loại màu sắc, nhưng giữa hai bên nhiệt độ chênh lệch, không cách nào lấy đạo lý kế. Lưu Vân cảm giác, nếu là mình nhục thân xâm nhập, chỉ sợ cũng khó thoát hôi phi yên diệt hạ tràng. Hơn nữa cho dù là có ly hỏa thần lô hộ thể, bị giới hạn tự thân cảnh giới không đủ, Lưu Vân vẫn như cũ có thể cảm nhận được từng trận sóng nhiệt, toàn thân giống như là đưa thân vào thái dương hỏa tinh bên trong, tùy thời có bị nhen lửa phong hiểm.